Chương 1736, hôn sự chương 1736, hôn sự Diệp Thanh Uyển xuất hiện, tại Chu Lạc mà nói, vốn là ở tại dự kiến thâm thúy trong vòng xoáy. Tại cái này linh giới phong vân trong ván cờ, mỗi một bước hành động đều là giống như là tử, một cái tác động đến nhiều cái, liên quan đến gia tộc hưng suy vinh đủ. Nguyệt Quang Môn, đây là linh giới bên trong có thể quấy đầy trời phong vân một cỗ thế lực đỉnh tiêm. Trong môn nó cao thủ nhiều như mây, tiên pháp bí thuật cũng có chỗ độc đáo. Nhưng mà, như cùng linh giới cái kia ngũ đại thế lực so sánh, lại phảng phất sao dày đặc so hạ nguyệt, nội tình cuối cùng kém mấy phần hòa hậu. Nó truyền thừa mặc dù xa xăm, lại hình như có một tầng mê vụ bao phủ, tại trong tuế nguyệt trường hà không thể như ngũ đại thế lực như vậy lắng động ra hùng hồn lực lượng vô tận. Giống như một tòa hùng vĩ núi cao cái khác tú lệ đồi núi, tuy có nó đặc biệt phong thái, lại khó địch nổi núi cao chi nguy nga. Bây giờ, Chu gia phảng phất một vòng sáng chói lực nhật, tại linh giới trên trời cao quật khởi mạnh mẽ, nó quang mang như phá xương mù chi kiếm, lóa mắt đến làm cho thế lực khắp nơi đều là chi rung động. Nhất là đang thu nạp Bắc Hoa phái cái kia trải qua tuế nguyệt lắng động thâm hậu nội tình đằng sau, Chu gia thực lực càng là như hổ thêm cánh, đúng như giao long gặp nước, khí thế bằng bạc. Diệp Thanh Uyển đại biểu Nguyệt Quang Môn dựa sát vào, là chuyện rất bình thường. Là hiển lộ rõ ràng đối Nguyệt Quang Môn kính trọng, Chu Lạc lần này cưới vợ, có thể nói là dốc hết gia tộc chi lực, gióng trống khua chiêng tỉ mỉ chu bị. Toàn bộ động tiên phúc địa tiểu thế giới phảng phất bị tiên quang bao phủ, răng đèn kết hoa, khắp nơi tràn đầy ăn mừng không khí, tựa như tiên cảnh rơi xuống phàm trần, mỗi một tấc không gian đều tràn ngập tường thụy chi khí. Cái kia thịnh đại buổi tiệc, giống như một trận cực kỳ xa hoa tiên cung thịnh yến, quy mô của nó chi hùng vĩ, mở tiệc chiêu đãi bát phương khách đến thăm, tiên phàm tụ tập. Toàn bộ linh giới đều bị chuyện vui này chỗ chấn động. Tin tức như là đã mọc cánh linh điểu, cấp tốc truyền khắp mỗi một hẻo lánh, trở thành chúng tu tiên giả trong miệng nói chuyện say sưa chủ đề. Trên bữa tiệc, tiếng người huyên áo, phi thường náo nhiệt, phảng phất tiên lạc tấu vang lên đại dương mênh mông. Các lộ tu tiên giả tụ tập nơi này, có cùng Chu gia thế đại giao hảo minh hữu, bọn hắn mang theo ẩn chứa cường đại linh lực chân quý hạ lễ, vẻ mặt tươi cười, trong ánh mắt lộ ra chân thành tha thiết chúc phúc. Những hạ lễ kia có thể là có thể tăng cao tu vi thiên tài địa bảo, có thể là khắc rõ thần bí tiên pháp cổ lão pháp bảo, mỗi một kiện đều giá trị liên hành. Cũng có ôm thái độ quan sát trung lập môn phái, bọn hắn thần sắc khác nhau, ánh mắt phức tạp, tại náo nhiệt này phi phàm bầu không khí bên trong. Như bén nhạy linh hồ giống như tìm kiếm lấy tương lai linh giới thế cục biến hóa dấu vết để lại, phản phất tại cái này thịnh đại buổi tiệc phía sau, thấy được linh giới phong vân biến ảo quần quần sóng ngầm. Mà Nguyệt Quang Môn đám người, càng là trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm một trong. Bọn hắn thân mang trang phục lộng lẫy, mỗi một kiện phục sức đều theo lên Nguyệt Quang Môn đặc thù thần bí đồ án, những đồ án này tại quang mang chiếu rọi lóe ra hào quang nhàn nhạt, phản phất ánh trăng rơi xuống. Lần này, bọn hắn mang theo trong môn chân bảo làm hạ lễ. Những chân bảo kia có thể là tản ra nhu hòa nguyệt quang chi lực ngọc thạch, có thể là ẩn chứa nguyệt quang môn truyền thừa cổ lao pháp khí, mỗi một kiện đều hiện lộ rõ ràng nguyệt quang môn nội tình. Chu Lạc thân mang một bộ hoa lệ không gì sánh được hỉ bảo, cái kia hỉ bảo tựa như dùng tinh hà tơ vậy mà thành, tơ vàng ngân tuyến ở trong đó xuyên thẳng qua xen lẫn, theo lên thần bí phủ văn cổ xưa cùng tượng trưng cho tường thụy quý hiếm dị thú đồ án. Mỗi một châm mỗi một tuyến đều ẩn chứa chúc phúc cùng bàng bạc linh lực. Theo động tác của hắn, phù văn lóe ra hào quang áo ánh, quý hiếm dị thú phảng phất sống lại, tại trên áo bào lao nhanh gào thét, hiển thị rõ tôn quý uy nghiêm. Hắn đứng tại phía trước đại điện, dáng người thẳng tắp như thương tùng, ánh mắt thâm thúy như biển sâu bực lớn, nóng bỏng như liệt. Các phương tân khách đến đây chúc mừng, nhao nhao dâng lên cao quý nhất kính ý Chu Lạc từng cái đáp lại đến đây chúc mừng tân khách, trên mặt của hắn tràn đầy vui sướng cùng thong dong, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ đại gia phong phạm. Mà ở trong đám người, Tuyết Nguyệt các chủ Tuyết Giao xuất hiện, tựa như một đóa nở rộ tại trong băng tuyết hàn mai, tản ra đặc biệt lãnh diễm khí chất. Hôm nay nàng thân mang một bộ màu thủy lam váy dài, bộ váy kia dường như dùng thượng đẳng nhất băng tẩm tơ dệt liền, tại ánh nắng chiếu rọi, lóe ra như là như băng tinh hàn quang. Váy trên thân dùng ngân tuyến thêu lên đẹp đẽ bông tuyết đồ án, những bông tuyết kia sinh động như thật, phản phất đang từ trên 9 tầng trời bay xuống, lộ ra một cỗ xuất trần thanh lãnh. Cái hông của nàng thắt một đầu đai lưng ngọc màu trắng, trên đai lưng ngọc khảm nạm lấy một viên đá quý màu xanh lam, trong bảo thạch hình như có bông tuyết đang lưu chuyển, tản ra thần bí linh lực ba động, cùng nàng chỉnh thể khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bên ngoài khoác một kiện lụa mỏng màu trắng áo choàng, trên áo choàng lông tơ trắng loáng như tuyết, theo gió khinh vũ, phản phất trong ngày mùa đông tinh linh. Mặt kia cho tuyệt mỹ lại lạnh lùng như băng, da thịt trắng non như tuyết, cơ hồ có thể nhìn thấy dưới làn da màu lam nhạt mạch máu, như là băng tuyết điêu khắc thành. Lông mày thon dài mà cao lại, cho người ta một loại cự người ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Hai con ngươi là thâm thúy màu băng lam, giống như nơi cực hàn băng hồ, trong ánh mắt lộ ra sắc bén cùng đạm mạc. Tuyết Giao liên bước nhẹ nhàng, trực tiếp đi hướng Chu Lạc. Đi đến Chu Lạc trước mặt, nàng có chút ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Chu Lạc con mắt, trực tiếp hỏi, yêu cầu của ngươi là cái gì? Thanh âm của nàng như là vụ băng va chạm, thanh thúy mà băng lãnh, tại náo nhiệt này bầu không khí bên trong lộ ra đặc biệt đột ngột. Lần trước tiền đặt cược qua đi, Chu Lạc liền rốt cuộc không có nói qua việc này. Nhưng Tuyết Giao người này nói một không hai. Mặc dù vẫn như cũ đối với Chu Lạc không có hảo cảm, nhưng mình nhưng thuận hứa hẹn, tự nhiên muốn hoàn thành. Cho nên thừa dịp hôm nay, nàng đến nơi này. Chu Lạc miệng hơi cười nói tạm thời chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ kỹ rồi nói sau. Tuyết Giao nhìn qua chung quanh cái này ăn mừng không khí, trong mắt lại mang theo một tia chán ghét. Nàng thanh âm lạnh lùng nói, yêu cầu của ngươi không phải là muốn ta gả cho ngươi đi. Lúc nói lời này, nàng nhìn chằm chằm Chu Lạc na song tinh mắt, nhìn không chuyển mắt, đáy mắt chỗ sâu thậm chí còn ẩn giấu đi một tia trào phúng. Dưới cái nhìn của nàng, đối phương yêu cầu cũng liền cái này. Đã sớm nghe nói người này yêu thích cưới vợ nạp tiếp, không làm việc đàng hoàng, bây giờ xem ra xác thực như vậy, mà lại cưới nàng, cũng liền tương đương với đạt được Tuyết Nguyệt các duy trì. Đối mặt lời này, Chu Lạc khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi cứ như vậy muốn gả cho ta? À, ngươi cảm thấy thế nào? Đối mặt cái này trêu ghẹo, Tuyết Giao không có chút nào thần sắc biến hóa, vẫn lạnh lùng như cũ. Chu Lạc lại không muốn trong vấn đề này nhiều trò chuyện, chỉ là nói, ta xác thực không nghĩ rõ ràng, nếu như có thể, để cho ngươi gả cho ta cũng không phải không thể. Nhưng có lẽ, yêu cầu này còn có thể dùng đến địa phương khác đâu. Nói, hắn trực tiếp đi hướng mặt bên, không tiếp tục để ý nàng. Tuyết Giao thì ý vị thâm trường nhìn hắn, không nói thêm gì nữa. Trang hôn sự này cử hành 3 ngày 3 đêm, cũng là Chu gia lần thứ nhất hướng ngoại giới thể hiện ra chính mình thực lực kinh khủng cùng nội tình. Mà lần này hôn sự qua đi, Chu gia cũng lâm vào lâu dài phát triển bên trong. Toàn bộ linh giới cũng dần dần bình ổn lại. Nhưng ở cái này mặt hồ bình tĩnh, tựa hồ cuồn cuộn sóng ngầm. Cái kia nhìn chằm chằm vực ngoại thiên ma, có thể vẫn chưa quên công phá phương thế giới này. Chương 1737, ngàn năm thời gian chương 1737, ngàn năm thời gian ngàn năm sau, tại cái này ung dung ngàn năm trong 5 tháng dài đằng đẵng, tại tu tiên giả mà nói, bất quá là từ từ tiên độ bên trên một lần ngắn ngủi ngừng chân. Nhưng mà, đối với thân ở động thiên phúc địa tiểu thế giới Chu gia, lại tựa như một trận kinh thế hai tục hoa lệ thủy biến, phảng phất phượng hoàng niết bàn, giành lấy cuộc sống mới. Từ Chu Lạc cùng Diệp Thanh Uyển vui kết liệt cảnh, Chu gia kình nuốt Bắc Hoa phái nội tình đằng sau. Đúng như một viên chôn sâu tại động thiên phúc địa này tiên nhượng bên trong tiên chủng. Tại Tuế Nguyệt tầm bổ bên dưới, điên cuồng hấp thu giữa thiên địa linh vận, mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, tách ra đủ để khiến toàn bộ linh giới vì đó chú mục chói lọi hào quang. Nội bộ gia tộc, phảng phất một tòa thần bí khó lường, ẩn chứa vô tận sinh cơ tiên phủ tiên cung. Một đời mới tử đệ như măng mọc sau mưa giống như cảnh tướng hiện lên, bọn hắn mỗi một cái đều tựa như trời ban chi tài, căn cốt kỳ giai, phảng phất trong tinh không lộng lẫy nhất tinh thần giáng lâm thế gian. Tại động thiên phúc địa này được trời ưu ái tu tiên trong hoàn cảnh, linh khí bốn phía nồng nặc gần như thực chất, giống như linh vụ giống như lượn lờ không tiêu tan. Mỗi một lần hô hấp đều giống như tại cùng thiên địa ở giữa linh lực tiến hành một trận thân mật vô gian linh hồn giao hòa. Cái kia linh lực như là tia nước nhỏ, chậm rãi chảy vào thể nội, tư dưỡng kinh mạch của bọn hắn cùng đan điền. Thưa nhỏ, những tiên phú này dị bẩm tử đệ liền ở gia tộc tỉ mỉ cấu trúc hệ thống tu luyện bên dưới tiếp nhận khắc nghiệt rèn luyện. Gia tộc vì bọn họ chuẩn bị tài nguyên tu luyện, phong phú đến như là tinh hà mênh mông, sáng chói chói mắt, mặc kệ lấy dùng. Trong đó, tàng kinh các không thể nghi ngờ là một tòa làm cho tất cả tu tiên giả tha thiết ước mơ bảo khố, mới thu ghi chép công pháp bí tịch phong phú, rực rỡ muôn màu. Nhất là đang hấp thu Bắc Hoa phái nội tình sau, những bí tịch này càng là bị cho Chu gia tử đệ mang đến sự giúp đỡ to lớn. Gia tộc lãnh địa sớm đã đột phá nguyên bản biên giới, như là một đầu thức tỉnh cự thú. Tại động thiên phúc địa này trong tiểu thế giới tùy ý quyết trương, đã từng cái kia hơi có vẻ cục xúc gia tộc phủ đệ, bây giờ đã diễn biến thành một tòa to lớn trắng quan, khí thế bảng bạc tiên thành. Tòa tiên thành này tựa như một viên khảm nạm tại trong tiểu thế giới sáng chói minh châu, tản ra hào quang chói sáng. Nó hào quang thậm chí có thể xuyên thấu động thiên phúc địa hàng rào, chiếu rọi đến linh giới mặt khác nơi hẻo lánh. Tiên thành tường thành cao vút trong mây, tựa như một đạo kết nối thiên địa bình chướng. Mỗi một khối tiên thạch đều ẩn chứa hùng hồn không gì sánh được linh lực, những tiên thạch này cũng không phải là phàm tục đồ vật, bọn chúng là từ động thiên phúc địa này linh quáng chỗ sâu khai thác mà đến. Những linh quang kia chôn sâu ở dưới đất, bao quanh lấy các loại chân quý linh thực cùng cường đại linh thú, phản phất một cái độc lập tiểu thế giới. Tiên thạch tại linh quang bên trong trải qua ngàn năm tuế nguyệt, không ngừng hấp thu thiên địa tinh hoa, mỗi một tấc hoa văn đều ẩn chứa lực lượng thần bí. Khai thác đằng sau, lại từ trong gia tộc kỹ nghệ tinh xảo thợ khéo tỉ mỉ rèn luyện, ghép lại mà thành, mỗi một khối tiên thạch ghép lại đều phù hợp đến không chê vào đâu được, tựa như một cái chỉnh thể. Trên tường thành khắc rõ lít nha lít nhít, cực kỳ phức tạp pháp trận phòng ngự. Những pháp trận này là các gia tộc trưởng lão hao hết tâm huyết, cuối cùng trí tuệ nghiên cứu mà thành. Dung hợp Chu gia truyền thừa vạn năm cổ lao trận pháp chi thuật cùng Bắc Hoa phái tinh diệu trận pháp tinh túy. Pháp trận đường vân như là thần bí thiên thư, mỗi một đạo đường cong đều ẩn chứa thâm ảo linh lực pháp tắc. Ngay bình thường, pháp trận cùng tường thành liền thành một khối, không có chút nào vết tích, phảng phất ngủ say cự thú. Nhưng mà, một khi có ngoại địch tới gần, pháp trận liền sẽ trong nháy mắt kích hoạt, bộc phát ra ngũ thải ba lan, chói lọi chói mắt như ngân hà bạo tạc giống như quang mang. Quang mang đan vào một chỗ, hình thành từng đạo không thể phá vỡ hộ thuẫn, những này hộ thuẫn như là thủ hộ tiên thành thần thánh hàng rào, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Cho dù là đối mặt tiên đại thừa đạo quân cấp bậc công kích, tiên thành cũng có thể tại cái này hộ thuẫn thủ hộ bên dưới bình yên vô sự, tựa như trong gió lốc yên tĩnh cảng. Trong thành kiến trúc bố cục tinh xảo, xen vào nhau tinh tế, phản phất một bức ẩn chứa thiên địa chí lý bàn cờ. Đã có thờ tử đệ bế quan tu luyện tinh thất, những này tinh thất ở vào linh lực nồng nặc nhất linh mạch tiết điểm phía trên, như là bị linh lực chi hải vờn quanh đảo hoang. Trong tinh thất bố trí các loại tụ linh pháp trận cùng phụ trợ tu luyện pháp bảo, tụ linh pháp trận như là từng cái cỡ nhỏ vòng xoáy linh lực, điên cuồng hấp thu chúng quanh linh lực, cũng đem nó hội tụ đến tinh thất trung ương, là người tu luyện cung cấp liên tục không ngừng linh lực duy trì. Cũng có phi thường náo nhiệt, tiếng người huyên náo phiên chợ, nơi này là toàn bộ động thiên phúc địa tiểu thế giới trung tâm giao dịch, phảng phất một cái hội tụ thiên địa vạn vật tụ bà bốn. Trong phiên chợ, người đến người đi, như nước chảy, đến từ tiểu thế giới các nơi tu tiên giả hội tụ ở này, tạo thành một bức ngũ thải ban lan bức tranh. Đám tu tiên giả ở chỗ này giao lưu, giao dịch, có kẻ mặc cả thanh âm liên tiếp, phi thường náo nhiệt. Bọn hắn hoặc vì tìm kiếm đột phá bình cảnh bảo vật, hoặc vì đổi lấy chính mình ngưỡng mộ trong lòng đã lâu bí tịch, ở chỗ này xuyên thẳng qua không thôi, tạo thành một cái tràn ngập sinh cơ cùng sức sống thế giới tu tiên. Tại động tiên phúc địa này, tiểu thế giới thế lực trên bản đồ, Chu gia đã trở thành hoàn toàn xứng đáng bá chủ, nó địa vị như là thái dương ở trên bầu trời trung tâm địa vị, không thể lay động. Đã từng cùng Chu gia kết minh thế lực, bây giờ tại Chu gia dẫn đầu xuống, tạo thành một cái càng thêm chặt chẽ liên minh. Liên minh này như là một tấm linh lực cực lớn mạng lưới, đem thế lực khắp nơi chặt chẽ tương liên, mỗi một cái tiết điểm đều đại biểu cho một cái thế lực, mà Chu gia chính là mạng lưới này hạch tâm. Tại tài nguyên phân phối bên trên, Chu gia lo liệu lấy công bằng công chính nguyên tắc, căn cứ các thế lực cống hiến hợp lý phân phối trong tiểu thế giới linh quáng, linh thực các loại tài nguyên chân quý. Trong gia tộc chuyên môn thiết lập tài nguyên phân phối đường, trong đường có tinh thông linh lực đo lường tính toán trưởng lão, bọn hắn có thể chuẩn xác ước định ra mỗi cái thế lực điểm cống hiến, cũng căn cứ những số liệu này chế định ra kỹ càng tài nguyên phân phối phương án. Tại loại này công bằng phân phối cơ chế bên dưới, trong liên minh một lòng đoàn kết, từng cái thế lực đều có thể đạt được chính mình nên được tài nguyên, từ đó không ngừng phát triển lớn mạnh. Chu Lạc trải qua ngàn năm tu luyện cùng lắng đọng, cảnh giới đã cao thâm mặt chắc, phản phất động tiên phúc địa này trong tiểu thế giới thần linh, nhận bạn người kính ngưỡng. Mà hắn đối với linh hư bình không chế càng lô hỏa thuần thành, tại thời gian pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc phương diện lĩnh nộ càng là đạt đến một cái làm cho thế nhân ngưỡng vọng cảnh giới. Hắn đứng ở nơi đó, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn động thiên địa linh lực ba động. Hắn có thể bằng vào linh hư bình thoải mái mà cải biến cục bộ khu vực tốc độ thời gian trôi qua. Đương gia tộc tử đệ đang tu luyện mấu chốt công pháp lúc, hắn chỉ cần nhẹ nhàng huy động linh hư bình, trung quanh thời gian liền sẽ như nước chảy chậm lại hoặc gia tốc. Tại thời gian chậm lại khu vực, đám tử đệ có càng nhiều thời gian đi lĩnh ngộ trong công pháp thâm ảo áo nghĩa, mỗi một cái động tác, mỗi một lần linh lực vận chuyển đều có thể bị tinh tế phẩm bị. Mà tại thời gian gia tốc khu vực, đám tử đệ có thể trong khoảng thời gian ngắn tích lũy đại lượng kinh nghiệm tu luyện, phảng phất đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng. Loại này đối với thời gian khống chế, để Chu gia tử đệ về mặt tu luyện có được cao minh thiên độc hậu ưu thế. Bất quá cái này tiếp tục thời gian cũng không thể tiếp tục quá lâu. Cho dù Chu Lạc đã là đại thừa đạo quân, nhưng ở pháp tắc lĩnh ngộ bên trên vẫn như cũ còn chưa đủ khắc sâu. Chủ yếu là một phương thế giới này pháp tắc không đủ hoàn thiện, trừ phi phi thăng tới tiên giới. Bất quá cái này cực phẩm tiên khí năng lực hay là cực kỳ cường đại. Cho dù là ở hạ giới này, giống nhau là hàng duy đả kích tồn tại. Chu Lạc còn có thể lợi dụng sinh mệnh pháp tắc thúc chân quý thiên tài địa bảo, thỏa mãn gia tộc tại luyện đan, bày trận các phương diện đại lượng nhu cầu. Diệp Thanh Uyển thì bằng vào tự thân thiên phú cùng cố gắng, đem ánh trăng cửa tiên pháp cùng Chu gia truyền thừa hoàn mỹ dung hợp, đã sáng tạo ra một bộ độc thuộc về Chu gia công pháp tu tiên. Bộ công pháp này kết hợp ánh trăng nhu hòa cùng Chu gia công pháp cứng mãnh, như là âm dương giao hòa, hỗ trợ lẫn nhau. Tu luyện bộ công pháp này tử đệ, trong chiến đấu có thể thể hiện ra đặc biệt bị lực. Linh lực của bọn hắn vận chuyển đã có Chu gia công pháp hùng hồn nặng nề, lại có ánh trăng cửa tiên pháp linh động biến ảo. Toàn bộ Chu gia thực lực được tăng lên nhiều. Chương 1738, tùy ý phi thăng chương 1738, tùy ý phi thăng tại Chu gia gia tộc chi địa, cái kia uy hoàng cung điện trong vườn hoa. Phản phất một châu ngăn cách với đời tiên cảnh thánh địa. Ánh nắng tựa như sợi tơ màu vàng, xuyên qua cảnh lá khe hở, hạ xuống từng mảnh ánh sáng long ánh lốm đốm, đúng như sao dày đặc rơi xuống nhân gian. Trong không khí, các loại chân quý hoa cỏ ganh đua sắc đẹp, mùi thơm ngào ngạt hương hoa sen lẫn trên miên, mỗi một cánh hoa bên trên đều treo óng ánh sáng long lanh hạt sương, tựa như tiên tử rơi lệ, chết xạ ra ngũ thải bàn làn qua mang. Huyền chuyển tiếng chim hót như là tiên lạc phiêu phiêu, là vườn hoa này tấu vang lên một khúc sinh cơ dạt dào hòa âm. Trên bàn đá, một cái toàn thân tuyết trắng con mèo lười biếng co ro. Nó cái kia như tuyết lông tóc tinh tế tỉ mỉ mềm mại, tại ánh nắng khẽ vuốt bên dưới, lóe ra hào quang thánh khiết, mỗi một cây đều giống như do thiên địa ở giữa tinh khiết nhất linh tơ tỉ mỉ dệt thành. Nhưng mà, nhìn như người vật vô hại nó, trên thân cũng không ngừng nổi lên linh quang. Linh quang kia phảng phất thực chất, ẩn chứa một cỗ làm cho người sợ hãi uy thế khủng bố. Cỗ uy thế này như hồng hoang cự thú gào thét, vẹn vẹn một tia khí tức tiêu tán, liền khiến cho không gian chung quanh nổi lên từng cơn sóng gợn, phảng phất tại e ngại nguồn lực lượng này. Con mèo này chính là Chu gia bây giờ gia tộc thủ hộ thần, Tiểu Bạch. Nó có được luyện hư cấp bậc thực lực kinh khủng. Tại tu tiên giới cái này, một cấp độ thực lực có thể xưng đỉnh phong, nhất cử nhất động đều có khả năng hủy thiên diệt địa. Làm cho người ta kính sợ hơn là, trong cơ thể nó chạy xuôi bạch hổ huyết mạch, đó là cổ lão mà thần bí cường đại huyết mạch, truyền thừa lấy lực lượng vô tận cùng truyền kỳ. Bạch hổ huyết mạch gia trì, để tiểu bạch thiên phú dị bẩm, trong chiến đấu giống như thần trợ, thực lực càng cường hãn. Tiểu bạch cùng Chu Lạc ở giữa duyên phận, tựa như vận mệnh xen lẫn truyền kỳ. Nó là Chu Lạc ban sơ sủng thú, từ nhỏ yếu bất lực cho tới bây giờ uy phong lẫm liệt, đoạn đường này đi tới, Chu Lạc có thể nói dốc hết toàn lực. Vô số tài nguyên đầu nhập, dốc lòng chăm sóc cùng bồi dưỡng, trợ tiểu bạch đột phá trùng điệp nan quan, tấn thăng luyện hư đại năng, cũng may mắn hấp thu bạch hổ huyết mạch. Bây giờ tiểu bạch thực lực cường đại vượt quá tưởng tượng, cho dù đối mặt hợp thể kỳ tu sĩ, toàn lực phía dưới cũng có thể chiếm thượng phong. Chu Lạc lặng lặng mà ngồi tại tiểu bạch bên cạnh, hắn dáng người thẳng tắp, tựa như sơn nhạc nguy nga, khuôn mặt cương nghị, lộ ra vô tận uy nghiêm. Thâm thúy hai con ngươi giống như cổ lão ưu đàm, ẩn chứa tuế nguyệt lắng động trí tuệ cùng tăng thương. Hắn khoan hậu đại thủ nhẹ nhàng nuốt ve tiểu bạch nhu thuận lông tóc, trong động tác tràn đầy cương triều. Ánh mắt vượt qua tiểu bạch, thâm thúy nhìn chăm chú vườn hoa một bên khác đang tu luyện mấy tiểu gia hỏa kia. Những hài tử này là Chu Lạc huyết mạch kéo dài, gánh chịu lấy Chu gia hy vọng cùng tương lai. Ngàn năm tuế nguyệt vội vàng mà qua, Chu Lạc trung dục có 82 vị trí tự. Cái này khổng lồ dòng dõi số lượng làm cho người liễu lơi, mà càng khiến người ta sợ hãi than là tư chất của bọn hắn. Trong đó có 30 tên có được nhất phẩm linh căn dòng dõi, nhất phẩm linh căn tại tu tiên giới là phượng mao lân giác giống như tồn tại, người sở hữu tốc độ tu luyện cực nhanh, như là nhận trời cao chiếu cố sủng nhi. Càng có 10 vị có được thiên địa linh căn. Thiên địa này linh căn có thể xưng linh căn bên trong cực phẩm, là trong truyền thuyết mới có thần kỳ tư chất, người sở hữu con đường tu luyện phảng phất thiên định, cơ hồ không có bình cảnh có thể nói. Đây hết thảy, một phương diện bắt nguồn từ Chu Lạc tự thân đã đạt nhất phẩm linh căn, là dòng dõi bọn họ đặt vững ưu lương huyết mạch cơ sở. Một phương diện khác, cùng Chu Lạc kết làm bạn lữ nữ tử, phần lớn cũng có được không thua kém nhất phẩm linh căn, song phương ưu tú gen kết hợp, khiến cho dòng dõi chất lượng tốt xuất trên diện rộng đề cao. Những thiên phú này dị bẩm dòng dõi, tựa như trong hoa viên chói mắt nhất đóa hoa, sắp tại trên con đường tu tiên tách ra chói lọi quang mang. Bởi vì cái này đông đảo dòng dõi, Chu Lạc thu được 82 lần rút thưởng cơ hội. Những này rút thưởng cho hắn mang đến vô số cơ duyên và bảo vật, cực đại tăng cường thực lực của hắn cùng gia tộc nội tình. Hắn nhờ vào đó đem tự thân kỹ nghệ tăng lên đến bát giai, cửu giai, tại con đường tu tiên càng thuận buồm xuôi gió. Mà trong đó mấu chốt nhất 5 lần rút thưởng, càng là ý nghĩa phi phàm. Cái này 5 lần rút thưởng, là Chu Lạc mang đến 2 kiện cực phẩm tiên bảo, 2 kiện thiên tài địa bảo cùng một tòa cửu giai tiên thuyền. Một món trong đó thượng phẩm tiên bảo là một thanh kiếm, tên là Lăng Nguyên thanh kiếm. Kiếm này thân kiếm hiện lên thâm thúy màu u lam, phảng phất vô tận biển sâu nhan sắc, lại như là do dưới cửu u thần bí hàn thiết đúc thành mà thành. Trên thân kiếm khắc rõ phù văn cổ xưa, những phù văn này lóe ra u lãnh lang quang, mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa cường đại linh lực. Khi kiếm bị huy động lúc, phù văn hô ứng lẫn nhau, phóng xuất ra lạnh thấu xương kiếm khí. Những kiếm khí này như là màu băng lam giao long, gầm thét phóng tới địch nhân, những nơi đi qua, không gian đều bị đông cứng, phảng phất có thể đem hết thảy sinh linh đưa vào vĩnh hằng trời đông giá rét. Lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, giống như có thể chặt đứt linh hồn cùng vận mệnh ràng buộc, nó ẩn chứa linh lực mênh mông như vực sâu, có thể dẫn động giữa thiên địa thủy chi linh lực vì đó sử dụng. Mỗi một lần huy kiếm đều giống như tại tấu vang một khúc băng hàn chi khúc, uy lực kinh người. Một kiện khác tiên bảo là một khối pháp y liễu, tên là Càn Khôn Linh Y Liễu. Nó nhìn như khinh bạc như cánh ve, lại cứng cỏi dị thường. Vài áo là do một loại tên là linh hoạt kỳ áo tia thần bí vật liệu bệnh mà thành, loại tài liệu này sinh trưởng vào hư không trong cái khe, thu thập quá trình vô cùng gian nan. Linh y bên trên thêu lên phức tạp Càn Khôn pháp trận, những pháp trận này có thể tự động thu nạp giữa thiên địa linh lực, cũng đem nó chuyển hóa làm sức phòng ngự. Làm chủ nhân gặp phải nguy hiểm lúc, nó sẽ trong nháy mắt phóng xuất ra cường đại hộ thuẫn cường độ đủ để chống cự hợp thể kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Mà lại, cái này linh y còn có che giấu khí tức công năng, mặc nó vào, liền phảng phất cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, cho dù là thần thức tu sĩ cường đại cũng khó có thể phát giác. Chỉ là, tại cái này đông đảo rút thưởng bên trong, Chu Lạc từ đầu đến cuối không thể rút đến tạo nên tiên thể cuối cùng một kiện mấu chốt vật liệu, tiên chi lệ. Cái này tiên chi lệ là trong truyền thuyết vật thần kỳ, có được tái tạo nhục thân, thăng hoa linh hồn thần hiệu, là Chu Lạc bước về phía cảnh giới cao hơn nơi mấu chốt. Tuy có tiếc nuối, nhưng Chu Lạc cũng không nhục trí. Chính từ tác lấy đằng sau kế hoạch lúc, một bộ váy trắng Vương Vũ Vi chậm rãi đi tới. Nàng mãi mãi cũng là một bộ đạm mạc biểu lộ. Theo thái thượng vòng tình quyết dần dần xâm nhập, lại thêm đến tiếp sau vô số lần luyện tâm, thời khắc này nàng đã cơ bản không có tình cảm. Trừ Chu Lạc, cũng chỉ có nhìn thấy Chu Lạc, nội tâm của nàng mới có thể nổi lên từng tia gợn sóng. Thanh quang phái người đưa tới tin tức, yêu nguyện ít ngày nữa liền sẽ bay thăng. Nàng nhìn thấy Chu Lạc, thanh âm bình thản, không có chút nào gợn sóng. Phi thăng tiên giới. Đại sự như vậy, đối với vô số tu tiên giả mà nói, đều là tha thiết ước mơ ngày nhớ đêm mong sự tình. Nhưng đối với Vương Vũ Vi tới nói, lại nổi lên không được một tia cảm xúc. Bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình có thể hoàn thành đột phá, phi thăng tiến vào tiên giới. Nhất là nàng tại kinh lịch một loạt cơ duyên sau, linh căn đã lột xác thành là trời linh căn. Lúc nào? Chu Lạc nước mắt, yêu nguyện đột phá là quan trọng nhất, mà lại so với lúc trước trùng hoàng vũ tự ảnh, nàng đột phá xác suất phải lớn rất nhiều. Bởi vì nàng bản thân liền là thiên tiên linh thể, cho nên lần này thanh quang phái cũng là rộng mời một đám tu sĩ đến đây quan sát. Một năm sau, Vương Vũ Vi cho ra trả lời. Chu Lạc gật đầu, trận này phi thăng đại hội chính mình cũng nên đi xem một chút. Chương 1739 tiên vật, chương 1739 tiên vật. Một năm sau, theo yêu nguyện phi thăng ngày tới gần, thanh quang phái trên không linh lực ba động càng mãnh liệt, các phương cường giả nhao nhao hưởng, từ thế giới các ngõ ngách chạy đến, trên bầu trời trong lúc nhất thời lộ đầy vẻ lạ. Tuyết nguyệt các cường giả dẫn đầu đến, bọn hắn thân mang trường bào màu xanh nhạt, tay áo đồng bền như tuyết. Trên trường bào dùng ngân tuyến thêu lên đẹp đẽ bông tuyết đồ án, mỗi một phiến bông tuyết đều sinh động như thật, phản phất tại trong gió khẽ đung đưa, tản ra thanh lãnh khí tức. Những cường giả này dưới chân đạp trên hình như loan nguyệt pháp bảo tản ra ánh trăng nhu hòa, chiếu sáng bọn hắn tiến lên con đường. Tuyết nguyệt các người đều là khuôn mặt trắng nõn, thần sắc lạnh lùng, phản phất là băng tuyết đúc thành tiên nhân. Con mắt của bọn họ giống như thâm thúy băng hồ, lộ ra cự người ở ngoài ngàn dặm đạm mạc, nhưng lại có nhìn rõ hết thể sắc bén. Tuyết nguyệt các chủ Tuyết Giao đứng tại phía trước nhất, dáng người thức tha, khí chất cao nhã, tựa như nguyệt cung tiên tử hạ phàm, trung quanh linh lực tại ảnh hưởng của nàng bên dưới đều mang tới một hơi khí lạnh. Ngay sau đó, Thanh Vân Sơn Trang đám người khống chế lấy màu xanh mây mù chạy đến. Phục sức của bọn họ lấy màu xanh thanh lịch làm chủ, phía trên thêu lên hình thái khác nhau tiên hạc. Tiên hạc hoặc dương cánh bay cao, hoặc vươn cổ huýt dài, tay nghề thêu tinh xảo, phảng phất muốn từ trên quần áo bay ra ngoài bình thường. Những cường giả này quanh thân bao quanh nhàn nhạt linh lực màu xanh, cái kia linh lực như là linh động sợi tơ, xen lẫn thành các loại kỳ diệu đồ án. Thanh Vân Sơn Trang người đa số kiếm tu, phía sau bội kiếm hoặc phong cách cổ xưa, hoặc hoa lệ, nhưng đều tản ra kiếm khí bén nhọn. Ánh mắt của bọn hắn kiên nghị, trong ánh mắt lộ ra đối với kiếm đạo chấp nhất cùng truy cầu. Trong quá trình phi hành, kiếm khí cùng linh lực hô ứng lẫn nhau, phát ra trận trận kiếm minh thanh âm, phảng phất là tại hướng thiên địa tuyên cáo bọn hắn đến. Sau đó, bạch hoa cốc đám nữ tu như là nở rộ biển hoa giống như xuất hiện tại thiên không, sau đó liền thế lực khác. Trận này phi thăng đại hội, so với lúc trước trùng hoàng vũ tử ảnh còn muốn trọng thể. Bởi vì tất cả mọi người biết, hôm nay chỉ sợ phải chứng kiến một vị chân tiên xuất hiện. Đúng lúc này, một chiếc to lớn linh chu tản ra nhu hòa lam quang chậm rãi lái tới, chính là Chu Lạc mang theo Chu gia đám người. Linh Chu thân khắc rõ Chu gia tộc huy cùng thần bí pháp trận phòng ngự, trên pháp trận linh lực đường cong lấp lóe lưu động, như là giang hà chi thủy, là Linh Chu cung cấp lấy liên tục không ngừng bảo hộ. Linh Chu đầu thuyền, Chu Lạc phụ tay mà đứng, dáng người thẳng tắp như thương tùng, một bộ áo bào đen múa may theo gió, càng lộ vẻ uy nghiêm. Ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn qua thanh quang phái chủ phòng, vẻ mặt nghiêm túc lại dẫn mấy phần chờ mong. Tại bên cạnh hắn, Chu gia đám tử đệ từng cái tư thế hiên ngang, bọn hắn thân mang thống nhất phục sức, trên phục sức treo lên đại biểu gia tộc vinh quang đồ án, linh lực tại trong cơ thể của bọn hắn ẩn ẩn lưu động, cho thấy bất phàm thực lực. Nhìn, là người của Chu gia. 1000 năm này, Chu gia thật đúng là phát triển tấn mạnh a, một vị tán tu nhịn không được thấp giọng sợ hãi thán phục. Đúng vậy à, nhớ năm đó Chu gia mặc dù cũng có chút danh khí, nhưng cùng bây giờ so ra, quả thực là cách biệt một trời. Bây giờ bực này quy mô cùng khí thế, đã có thế lực đỉnh tiêm thực lực bên cạnh một vị tiểu môn phái trưởng môn phụ hòa nói. Nghe nói Chu gia tại trong ngàn năm này thu nạp không ít thế lực, nội tình càng ngày càng thâm hậu, còn ra không ít tư chất tuyệt hảo tử đệ đâu, một vị thân mang hoa lệ phục sức tu sĩ nói tiếp. Hừ, Chu gia quật khởi đến mặc dù nhanh, nhưng cũng không biết có thể hay không lâu dài bảo trì. Tu tiên giới này, phong vân biến ảo, ai có thể nói chúng đâu, một vị hắc thủy cửa tu sĩ ánh mắt phức tạp nói, trong mắt lóe lên một tia ghen ghét. Những này các phương cường giả dần dần hội tụ tại thanh quang phái trung quanh trên bầu trời, bọn hắn hoặc thấp giọng nói chuyện với nhau, hoặc lặng lặng nhìn chăm chú lên thanh quang phái chủ phong. Toàn bộ bầu thiên đô bị các loại quang mang lấp đầy, linh lực đan vào lẫn nhau, tạo thành một bức cẩm ẩm sóng dậy, ngũ thải ban lan bức tranh. Trong không khí tràn ngập khẩn trương mà hưng phấn bầu không khí, mỗi người đều đang đợi lấy yêu nguyện phi thăng cái này một tính lịch sử thời khắc đến. Tại cái này đông đảo cường giả nhìn soi mói, thanh quang phái trên chủ phong yêu nguyện tựa như một đóa nụ hoa chấm nở tiên hoa, đứng bình tĩnh tại cổ lao phi thăng đài bên trên. Những truyền thừa khác vô tận tuế nguyệt tông môn thường thường đều có một đầu tiết lộ. Phi thăng đài bên trên, yêu nguyệt thân mang màu trắng tiên váy không gió mà bay, trên váy thêu lên tinh mỹ hoa văn như cùng sống đi qua bình thường, lóe ra nhu hòa linh quang. Mái tóc của nàng như thác nước, dùng một cây đơn giản ngọc châm kéo lên, mấy sợi sợi tóc rũ xuống gương mặt hai bên, tăng thêm mấy phần ôn nhu. Thời khắc này nàng có chút nhắm hai mắt, thần sắc bình tĩnh, phản phất chung quanh ồn ào náo động đều không có quan hệ gì với nàng, quá chú tâm đắm chìm tại sắp phi thăng chuẩn bị bên trong. Phi thăng đài chung quanh linh lực như mãnh liệt như thủy triều hướng nàng vào tới. Tại dưới chân của nàng tạo thành một cái cự đại vòng xoáy linh lực. Trong vòng xoáy linh lực lóe ra các loại nhan sắc, như là một đầu ngũ thải ban lan cự long bào quanh yêu nguyệt. Theo linh lực không ngừng hội tụ, yêu nguyệt trên người quang mang cũng càng ngày càng thịnh, dần dần cùng trên bầu trời quang mang hô ứng lẫn nhau. Tại mọi người mong mỏi cùng trông mong trong ánh mắt, yêu nguyệt đứng bình tĩnh đang phi thăng trên đài, tựa như trong thiên địa này duy nhất tiêu điểm, tất cả quang mang tựa hồ cũng bởi vì nàng mà ảm đạm. Lúc này, nàng trung quanh vòng xoáy linh lực càng mãnh liệt cuồng bạo, phản phất một đầu bị tỉnh lại hồng hoang cự thú. Ngũ thải quang mang ở trong đó xuyên thẳng qua xen lẫn, tựa như có được sinh mệnh bình thường, dọc theo thân thể của nàng xoay quanh mà lên, dường như đang vì nàng bệnh một kiện ánh sáng nóng ánh áo. Chỉ gặp yêu nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nâng lên cặp kia trắng nón như ngọc hai tay, trước người bắt đầu kết xuất một cái phức tạp mà cổ lao đến cực điểm thủ ấn. Thủ ấn kia mỗi một cái biến hóa đều mang một loại thần bí vật luật, phản phất tại cùng thiên địa đối thoại. Theo thủ ấn dần dần thành hình, thân thể của nàng bắt đầu tản mát ra nhu hòa hào quang màu vàng. Tia sáng này lúc đầu như tia nắng ban mai xuyên thấu sương mỏng, sau đó càng lóa mắt, cùng cái kia ngũ thải ban lan vòng xoáy linh lực lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau thẩm thấu. Tại quang mang cùng vòng xoáy xen lẫn bên trong, lại dần dần ở sau lưng nàng hiện ra một đầu như ẩn như hiện tiên lộ. Tiên lộ này vốn lượn khúc chiết, hướng về vô tận thương khung kéo dài mà đi, tựa như một đầu thông hướng thế giới thần bí mối quan hệ. Trên mặt đường hiện đầy thần bí khó lường đường vân, mỗi một đạo đường vân đều giống như dùng thuần túy nhất cô đọng linh lực tỉ mỉ phát hỏa mà thành, lóe ra tựa như ảo ngộ quang thải kỳ dị. Đây cũng là thanh quang phái con đường thành tiên. Mọi người ở đây đắm chìm tại cái này thần kỳ cảnh tượng thời điểm. Đột nhiên, một đạo hào quang chói mắt từ thanh quang phái trong cấm địa phóng lên tận trời. Ngay sau đó, một kiện cực kỳ trọng yếu phi thăng tiên vật, lưu ly bảy màu tiên đỉnh hiện thế. Tiên đỉnh này mới vừa xuất hiện, tựa như cùng một vầng mặt trời chói chang tại giữa trời nổ tung, hào quang sáng chói trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bầu trời, ánh mắt mọi người đều bị nó một mực hấp dẫn, cũng không còn cách nào rời đi mảy may. Tiên đỉnh tản ra như mộng như ảo hào quang, thân đỉnh phía trên, bảy loại nhan sắc như là bảy đầu linh động dài lụa màu sen lẫn lưu chuyển. Mỗi một loại nhan sắc đều đại biểu cho một loại thiên địa linh lực cực hạn, bọn chúng dung hợp lẫn nhau lại độc lập với nhau, tạo thành một bức lộng lẫy bức tranh. Quang mang kia chi sáng chói, lại để chung quanh bầu thiên đô ảm đạm phai mờ, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị cái này thất thải chi quang chỗ chúa tể, lâm vào một trận chói lọi quang ảnh trong thị yến. Chương 1740, liệt diễm đốt không chương 1740, liệt diễm đốt không trời ạ. Đó là lưu ly bảy màu tiên đỉnh. Một vị tóc trắng xóa, kiến thức uyên bác lao tu sĩ nhịn không được mở to hai mắt nhìn, hắn cái kia dãi dầu xương gió trên khuôn mặt viết đầy chấn kinh, thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Tiên nhân đồ vật, thế gian hiếm thấy. Chỉ có những truyền thừa kia vô tận tuế nguyệt khổng lồ tông môn mới có tư cách tiếp xúc. Đối với mặt khác tu tiên giả mà nói, đây là khó thể thực hiện đồ vật. Mà bây giờ, bọn hắn cũng coi là may mắn nhìn thấy thanh quang phái cái kia trong truyền thuyết tiên vật. Lão nhân một tiếng này kinh hô, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt ở trong đám người nhấc lên kinh đào hải lãng, đã dẫn phát một trận kịch liệt bạo động. Lưu ly bảy màu tiên đỉnh, chẳng lẽ là trong truyền thuyết có thể câu thông tiên địa tiên phàm lưỡng giới món kia vô thượng tiên vật, lại thật tồn tại tại thế? Một vị tu sĩ trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, miệng há thật lớn, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, tựa hồ muốn xuyên qua đám người, càng cự ly hơn cách mặt đất nhìn xem trong truyền thuyết này bảo vật, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt cùng hiếu kỳ quan mang. Không nghĩ tới Thanh Quang phái lại tàng có trọng bảo như thế, khó trách yêu nguyệt lần này có hy vọng phi thăng. Bực này tiên vật hiện thế, thật sự là ngàn năm khó gặp kỳ quan a. Một vị môn phái trưởng môn ánh mắt phức tạp tự lẩm bẩm, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn lưu ly bảy màu tiên đỉnh. Đã có đối với cái này tiên vật xuất hiện chấn kinh, lại có đối với yêu nguyệt sắp phi thăng hâm mộ, còn có một tia đối tự thân môn phái nội tình chưa đủ bất đắc dĩ. Trung quanh các tu sĩ đều mặt lộ vẻ rung động, phảng phất bị làm định thân chú bình thường, ngây người tại nguyên chỗ. Không ít người vô ý thức lao về đằng trước đụng, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng khát vọng, muốn rõ ràng hơn địa mục thấy trong truyền thuyết này tiên vật. Trong ánh mắt của bọn hắn phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt, đó là đối với tiên vật hướng tới cùng đối với vị chi hiếu kỳ. Một chút tiểu môn phái tu sĩ càng là kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hô hấp dồn dập. Loại này chỉ tồn tại ở cổ tịch trong ghi chép tiên vật đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, đối bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một loại to lớn trùng kích, tựa như phàm nhân đột nhiên gặp được thần minh giáng lâm. Tại mọi người nhìn soi mói, lưu ly bảy màu tiên đỉnh chậm rãi bay đến yêu nguyệt hướng trên đỉnh đầu. Miệng đỉnh hướng xuống, phản phất một vị hiền hòa trưởng giả tại chiếu cố con của mình. Từ trong đỉnh hạ xuống từng tia từng sợi thất thải quang mang, những ánh sáng này như là tinh mịn mưa xuân, êm ái chiếu xuống yêu nguyệt trên thân, mỗi một sợi bóng mang đều mang một loại khí tức thần thánh. Quang mang dung nhập da thịt của nàng, tựa như là tinh khiết linh hồn chi lực đang chậm rãi rót vào, khí tức của nàng càng linh hoạt kỳ ảo, phản phất cùng ở giữa thiên địa này có một loại cấp độ càng sâu liên hệ. Lưu ly bảy màu tiên đỉnh phóng thích ra lực lượng, không chỉ có cường hóa lấy nàng tiên thể, còn tại nàng trung quanh tạo thành một tầng óng ánh sáng long lanh bảo hộ màn sáng. Màn sáng này như là một cái do linh lực bệnh mà thành to lớn kén, đem yêu nguyệt cùng ngoại giới hết thảy quấy nhiễu đều ngăn cách ra. Để nàng có thể tại cái này thần thánh phi thăng trong quá trình, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chuyên chú vào tự thân cùng tiên giới chi lực dung hợp. Tại lưu ly bảy màu tiên đỉnh trợ lực bên dưới, yêu nguyệt tiên thể phát sinh biến hóa kinh người. Da thịt của nàng trở nên như là dương chi ngọc có ánh sáng long lanh, cái kia tinh tế tỉ mỉ cảm nhận phảng phất là thượng thiên kiệt xuất nhất tác phẩm nghệ thuật, ẩn ẩn có quang mang tại dưới làn da lưu động. Trong hai con ngươi lóe ra quang mang màu vàng, tia sáng này thâm thúy mà thần bí. Mái tóc theo gió phất phới, mỗi một cây sợi tóc đều lóe ra ngũ thải linh quang, giống như là do thế gian chân quý nhất linh tơ tỉ mỉ bệnh mà thành, tản ra một loại siêu phàm thoát tục đẹp. Yêu nguyệt thừa nhận thống khổ to lớn, trán của nàng hiện đầy mồ hôi mịn, những cái kia mồ hôi tại thất thải quang mang chiếu rọi, như là chân châu giống như lập lòe. Nhưng mà, sắc mặt của nàng y nguyên kiên định như bàn thạch, không có chút nào dao động. Bởi vì nàng biết, đây là thông hướng tiên giới con đường phải đi qua, là nàng tu hành mục tiêu cuối cùng. Mà chung quanh các tu sĩ đều nín thở, không chớp mắt nhìn xem một màn thần kỳ này. Bọn hắn biết rõ, trước mắt nhìn thấy chính là ngàn năm khó gặp phi thăng tình cảnh, mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể ẩn chứa đối với mình tu hành hữu ích gợi ý giữa sân, chuẩn bị sẵn sàng yêu nguyện dọc theo tiên lộ kiên định tiến lên, dáng người nhẹ nhàng giống như tiên, tựa như đạp sóng trục lãng tiên tử, hướng về hư không mà đi. Giờ phút này, chung quanh hư không cũng bắt đầu nổi lên một trận nồng đậm lực lượng ba động. Nhưng tường hòa thái độ thoáng qua tức thì, thương khung đột nhiên biến sắc, phản phất một khối vô biên vô tận xích diễm màn trời, lấy thôn thiên vệ địa chi thế cấp tốc bao phủ khắp nơi. Trong chốc lát, hơi thở nóng bỏng giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà đến, không khí trong nháy mắt bị nhen lửa, hóa thành lửa cháy hừng hực thiêu đốt chi hải. Một cỗ phản phất đến từ cựu u luyện ngục uy áp kinh khủng, như sôi trào mãnh liệt biển lửa sóng dữ giống như hướng phía đám người nghiền ép mà tới, làm cho mọi người tại đây đều lòng sinh e ngại. Hỏa kiếp, giáng lâm chân thế. Thủ đợt hỏa diễm như lao nhanh gào thét nham tương chỉ dương, từ lên 9 tầng mây chút xuống, phản phất tận thế chi hồng, hướng phía yêu nguyệt quần quần lao nhanh mà đi. Ngọn lửa kia chỗ đi qua, không gian phản phất yếu ớt giấy mỏng, bị vô tình thiêu đốt và mèo, phát ra lốp bốp tiếng nổ đùng đoàng, đúng như ác ma tránh thoát phong ấn cuồng nổ gào thét. Trung quanh các tu sĩ mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhao nhao như chim sợ cảnh cong giống như bay ngược về đằng sau. Một chút tu vi hơi thấp tu sĩ, tại cỗ này phản phất diệt thế uy áp bên dưới, hai chân như nhũn ra, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Lửa này cướp, lại hung hãn đến thế. Một vị tóc trắng xóa, kinh nghiệm già dặn tu sĩ trưởng lớn hai con ngươi, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Thanh âm bởi vì cực độ khẩn trương mà trở nên khàn khàn khô khốc, phản phất hai khối thô ráp tảng đá lẫn nhau ma sát. Yêu nguyệt tiên tử có thể hay không chống cự? Tiếp này chi uy, viễn siêu lẽ thường a. Một vị tuổi trẻ mỹ mạo nữ tu nằm chắc bên cạnh đồng bạn cánh tay, tay ngọc bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệnh, trong mắt lo lắng cùng sợ hãi như thực chất giống như đổ xuống mà ra. Yêu nguyệt sắc mặt nghiêm trọng, lại không có chút nào lùi bước chi ý, tựa như sơn nhạc nguy nga, sừng sững không ngã. Nàng hai tay như xuyên hoa hồ điệp nhanh chóng vũ động, từng đạo cực kỳ phức tạp thủ ấn tại trong tay nàng như hoa sen giống như nở rộ, mỗi một đạo thủ ấn đều ẩn chứa sức mạnh bí ẩn khó lường. Trong chốc lát, trong cơ thể nàng linh lực như linh động linh tuyển chi thủy, mãnh liệt mà ra, trước người hội tụ thành một đạo bóng ánh sáng long lanh, phản phất thực chất linh khí hộ thuẫn. Hỏa diễm cùng hộ thuẫn ầm vang va chạm, trong nháy mắt bộc phát ra vạn trượng quang mang. Quang mang kia sáng chói như mặt trời chói chang trên không, nhiệt độ nóng bỏng làm cho không khí chung quanh kịch liệt sôi trào, hóa thành sóng nhiệt cuộn cuộn, như nộ long giống như hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Không ít tu sĩ bị cái này mãnh liệt sóng nhiệt trùng kích đến ngã trái ngã phải, chật vật không chịu nổi, phản phất trong cuồng phong lá rách. Nhưng hỏa kiếp chi thế, như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Một đợt lại một đợt hỏa diễm như sóng dữ bài không giống như liên tiếp đánh tới. Mỗi một đợt đều so trước đó càng thêm hung mãnh nóng bỏng, phản phất mang theo thiên địa sơ khai lúc hỗn độn chi hỏa, ẩn chứa đủ để hủy diệt vạn vật cuồng bạo chi lực. Hỏa diễm như đói khát manh thú, điên cuồng đánh thẳng vào yêu nguyệt linh khí hộ thuẫn, như muốn đưa nàng triệt để thôn phệ, hóa thành cho tàn. Yêu nguyệt trên người lưu ly bảy màu tiên đỉnh quang mang bùng cháy mạnh. Thân đỉnh xoay tròn cấp tốc, phóng thích ra thất thải quang mang như mộng huyễn giống như chói lọi, cùng nàng tự thân linh lực thủy nhũ giao hòa, như là giang hà hội tụ biển cả, không ngừng cường hóa lấy hộ thuẫn lực lượng. Tại cái này hừng hực thiêu đốt hỏa diễm chiếu rọi, thất thải quang mang kia càng phát ra chói mắt lóa mắt, tựa như trong vực sâu hắc ám lập lòe ngôi sao hy vọng, là cái này tận thế giống như tràng cảnh mang đến một tia sinh cơ. Chương 1741, tiên giới cửa lớn. Chương 1741, tiên giới cửa lớn. Tại chống cự hỏa kiếp đồng thời, yêu nguyệt hướng về hư không gian nan xê dịch, mỗi một bước đều giống như tại nóng hổi trên lưỡi dao nhảy múa, lại như tại luyện ngục trong dung nham bốn ba. Trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, mồ hôi vừa mới toát ra, liền bị cái kia nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành từng tia từng sợi sương mù màu trắng, quanh quẩn tại nàng bên cạnh. Sắc mặt của nàng bởi vì thống khổ cùng dùng sức mà trở nên trắng bệnh như tờ giấy, lại càng lộ vẻ nó cứng cỏi thái độ. Mà nàng trong ánh mắt kiên định, đúng như cái kia thiêu đốt ở trong bóng tối vô tận vĩnh hằng bó đuốc, chưa bao giờ có mảy may dao động, phản phất đã đem sinh tử không để ý. Lúc này, chung quanh linh lực bởi vì hỏa kiếp tàn phá bừa bãi mà trở nên nóng nảy như thú điên. Tiên lộ tại cỗ này phản phất có thể hủy diệt thế giới lực lượng kinh khủng bên dưới run rẩy kịch liệt, phản phất đến tàn trong gió, tựa hồ sau một khắc liền sẽ hóa thành một mịn, tan đi trong trời đất. Vào thời khắc này, một đoàn tre khuất bầu trời to lớn hỏa diễm như tận thế thẩm phán giống như hướng phía yêu nguyện bổ nhào mà đến. Ngọn lửa này phản phất thái dương vẫn lạc, so trước đó tất cả hỏa diễm tụ lại còn muốn khổng lồ hung mãnh, nó ẩn chứa nhiệt độ cao đủ để đem thế gian hết thảy sinh linh trong nháy mắt hóa thành hư vô, để thiên địa quay về hỗn độn. Yêu nguyện cắn chặt răng ngà, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, nàng đem linh lực trong cơ thể không giữ lại chút nào điều động, phản phất mở ra một tòa phủ bụi đã lâu linh lực bảo khố. Trong chốc lát, nàng tiên thể tản mát ra ánh sáng chói mắt, cùng lưu ly bảy màu tiên đỉnh quang mang hòa lẫn, xen lẫn thành một đạo sáng chói không gì sánh được màn ánh sáng. Tại hỏa diễm sắp đưa nàng thôn vệ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng đột nhiên khẽ kêu một tiếng, thanh âm như hồng trung đại lữ, vang vọng đất trời. Nàng hai tay hướng về phía trước ra sức đẩy ra, một cỗ phảng phất vũ trụ hồng hoàng chi lực giống như bàng bạc đến cực điểm linh lực như sôi trào mãnh liệt giang hà vỡ đê, lại như ngân hà đổ tả giống như phóng tới hỏa diễm. Cả hai gặp nhau, trong nháy mắt bộc phát ra giống như hủy thiên diệt địa năng lượng, quang mang như siêu tân tinh bộc phát, chiếu sáng toàn bộ thương cung. Quang mang kia mãnh liệt, phảng phất ước vạn tinh thần đồng thời lập lòe, để đám người không thể không đóng chặt hai con ngươi, để tránh phong mang của nó. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh như là thiên băng địa liệt, lại như hỗn độn sơ khai, vang tận mây xanh, quanh quẩn tại mỗi người sâu trong linh hồn. Một chút tu sĩ tại cái này phảng phất tận thế thẩm phán tiếng vang bên dưới, bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không rõ sống chết. Trải qua này một phen vượt mọi khó khăn gian khổ, phảng phất cùng tử thần cùng múa chiến đấu, hỏa kiếp lực lượng rốt cục như nọ mạnh hết đà, bắt đầu dần dần yếu bớt. Yêu Nguyệt mặc dù vết thương chằng chịt, quần áo nhiều chỗ bị đốt cháy khét, lộ ra bị đốt bị thương da thịt, cái kia trên da thịt tràn đầy cháy đen vết tích, phảng phất bị ác ma chi chảo cào qua bình thường. Tại yêu nguyệt cùng hỏa kiếp đau khổ giữ lẫn nhau thời điểm, theo cuối cùng một đợt hỏa diễm bị nàng ra sức ngăn lại, trên bầu trời đột nhiên phong vân biến ảo. Cái kia cùng bạo tàn phá bừa bãi hỏa kiếp khí tức phảng phất trở thành một loại nào đó thần bí nghi thức khúc nhạc dạo, một cỗ càng thêm cổ lão, càng mênh mông hơn lực lượng từ hư không chỗ sâu chậm rãi hiện lên. Chỉ gặp tại yêu nguyệt phía trước, nguyên bản không có vật gì không gian bắt đầu nổi lên từng cơn sóng gợn, như là mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập vào cự thạch. Gợn sóng lấy một loại kỳ dị vận luật hướng bốn phía quyết tán, mỗi một vòng đều lóe ra quang mang thần bí, quang mang sắc thái không ngừng biến ảo, từ thâm thúy xanh thẳm đến sáng chói kim hoàng. Từ thần bí tím đen đến thánh khiết ngân bạch. Ngay sau đó, một tòa to lớn vô cùng tiên giới cửa lớn tại quang mang cùng trong gợn sóng dần dần hiện hiện. Đại môn này cao vút trong mây, nó cửa khung dường như do giữa vũ trụ cứng rắn nhất tinh thần chi thiết rèn đúc mà thành, mặt ngoài khắc rõ vô số cổ lão phù văn thần bí. Những phù văn này lóe ra u lãnh quang mang, mỗi một cái đều giống như một cái cổ lão con mắt, lặng lặng nhìn chăm chú thế gian vật vật, ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Phù văn ở giữa, có tia sáng màu vàng xuyên thẳng qua lưu động, tựa như chảy xuôi thời gian chi hà, đem toàn bộ khung cửa bệnh thành một cái thần bí linh lực ma trận. Cửa lớn cánh cửa càng là làm cho người rung động. Cánh cửa phía trên, điêu khắc sinh động như thật tiên giới thịnh cảnh. Có tiên sơn nguy nga đứng vững, trên tiên sơn đỉnh đài lầu các sen vào nhau tinh tế, mỗi một phiến mái cong đều khảm nạm lấy sáng chói bảo thạch, tại quang mang chiếu rọi lóe ra như mộng ảo hào quang. Lầu các ở giữa, có tiên nhân xuyên thẳng qua trong đó, bọn hắn hoặc chuyện trò vui vẻ, hoặc đánh đàn lộc kiếm, nó thần thái, động tác rất thật đến cực điểm, phản phất sau một khắc liền sẽ từ trên cánh cửa đi tới. Tiên sơn chung quanh, mây mù lờ, mây mù kia cũng không phải vật phàm, mà là do tinh khiết linh lực ngưng tụ mà thành. Trong đó ẩn ẩn có tiên thú thân ảnh như ẩn như hiện, có dương cánh vạn dặm côn bằng, nó cánh chim to lớn che khuất bầu trời, mỗi một cây lông vũ đều giống như dùng tinh thần chi lực vẽ mà thành. Có toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm chu tước, nó bay lượn với chân trời, những nơi đi qua lưu lại một đạo chói lọi hỏa diễm uy tích. Còn hữu hình như kỳ lân thủy thú, nó chân đạp tường vân, quanh thân tản ra tường thủy chi quang, thủ hộ lấy mảnh này tiên giới tịnh thổ. Tại cửa lớn đỉnh chót, có một viên to lớn minh châu khảm nạm trong đó. Minh châu tản ra nhu hòa mà thánh khiết quang mang, tia sáng này hạ xuống, như đều là toàn bộ tiên giới cửa lớn phụ thêm một tầng thần thánh xa y lý quang mang đi tới chỗ, chung quanh tàn phá bừa bãi hỏa kiếp dư uy đều bị tịnh hóa, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán ở không trung. Minh Châu bên trong, hình như có một cái cỡ nhỏ thế giới tại vận chuyển, núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần đầy đủ mọi thứ, phản phất nó chính là toàn bộ vũ trụ ánh thu nhỏ, ẩn chứa giữa thiên địa chí lý. Khi cái này tiên giới cửa lớn hoàn toàn hiện ra lúc, một cỗ bảng bạc uy áp như đại dương mênh mông giống như hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Uy áp này cũng không phải là nhằm vào bất luận kẻ nào, lại làm cho ở đây tất cả tu sĩ đều cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Tại mọi người trong ánh mắt, yêu nguyệt thiên tiên linh thể bắt đầu tản mát ra nhu hòa mà quang mang thần bí. Quang mang kia dường như từ sâu trong linh hồn lộ ra, tinh khiết đến không có chút nào tạp chất. Theo quang mang lan tràn, Không khí chung quanh đều trở nên linh động đứng lên, từng kia từng sợi tiên khí từ bốn phương tám hướng ập tới, như là trăm sông đổ về một biển giống như hướng phía tiên giới cửa lớn hội tụ. Những tiên khí này giống như là có sinh mệnh, vây quanh cửa lớn xoay quanh bay múa, sau đó chậm rãi dung nhập trong đó. Mỗi một tia tiên khí dung nhập đều giống như một chiếc chìa khóa, mở ra cửa lớn cấp độ càng sâu lực lượng thần bí. Trên cửa chính phủ văn lấp lóe đến càng kịch liệt, những cái kia cổ lão ký hiệu giống như là bị tỉnh lại tinh linh, vui sướng nhảy lên, phóng xuất ra một đợt lại một đợt cường đại linh lực ba động. Mà Yêu Nguyệt, tại tiên khí cùng cửa lớn dung hợp lẫn nhau thời khắc, khí tức của nàng cũng đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản bởi vì hỏa kiếp mà hơi có vẻ chật vật nàng, lúc này thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, đốt cháy khét quần áo hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán, thay vào đó là một kiện do thuần túy linh lực ngưng tụ mà thành tiên y, tiên y bên trên treo lên hoa văn tinh mỹ, những hoa văn kia như cùng sống tới bình thường, lóe ra quang mang thần bí. Trung quanh các tu sĩ đều bị một màn này sợ ngây người, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này thiên tiên linh thể quả nhiên khủng bố, có thể dẫn động như vậy bàng bạc tiên khí, còn có thể cùng tiên giới cửa lớn sinh ra cộng minh, thật sự là chưa từng nghe thấy a. Một vị lão giả tóc trắng xóa mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, trong mắt lóe ra hâm mộ cùng kính sợ. Yêu Nguyệt tiên tử thật sự là được trời ưu ái, có linh này thể, phi thăng tiên giới như là lấy đồ trong túi. Xem ra chúng ta cùng nàng chênh lệch, không chỉ là tu vi, càng là thiên phú a. Một vị tuổi trẻ kiếm tu cười khổ lắc đầu, trong lòng đối với Yêu Nguyệt kính nể lại nhiều mấy phần. Như thế kỳ cảnh, thật sự là ngàn năm có gặp. Hôm nay may mắn mắt thấy, cũng coi là chúng tu tiên kiếp sống bên trong một chuyện may lớn. Một vị môn phái trưởng môn tự lẩm bẩm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Yêu Nguyệt, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, hy vọng có thể từ đó học được thứ gì. Dù là chỉ là một tơ một hào cảm ngộ, đối với hắn ngày sau tu hành cũng đem rất có ích lợi. Tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, Yêu Nguyệt tiếp tục lấy nàng thay biến. Nàng cả người phảng phất đã cùng cái này tiên giới cửa lớn, cùng chung quanh tiên khí hòa làm một thể, trở thành cái này phi thăng thịnh cảnh bên trong chói mắt nhất tồn tại. Chương 1742, thần lôi chương 1742, thần lôi ngay tại Yêu Nguyệt cùng tiên giới cửa lớn dung hợp, dẫn tới đám người như si như say thời điểm. Bầu trời bỗng nhiên biến sắc, phảng phất ngày tận thế tới. Nguyên bản bởi vì tiên giới cửa lớn hiện thế mà hơi có vẻ an bình tương cùng, trong chốc lát bị như mực nồng đậm mây đen triệt để bao phủ. Những mây đen này tựa như sâu trong vũ trụ hắc ám nhất vực sâu, vô tận lan tràn ra, trong đó tử điện tung hành, hình như có ngàn vạn giao long tại trong biển mây gào rít giận dữ gào thét, quay cuồng chém giết. Tương đạo tiềm điện màu tím như tuyệt thế thần minh, tại giữa tầng mây điên cuồng xuyên thẳng qua, mỗi một lần thoáng hiện đều giống như muốn đem cái này mênh mông thiên địa sinh sinh xé rách, lực lượng hủy diệt kia làm thiên địa vì đó rung động. Thiên kiếp, lấy lôi kiếp chi tư lần nữa cuồng bạo giáng lâm, nó khủng bố thái độ càng sâu trước kia. Thủ đạo lôi kiếp phảng phất một đầu nổi giận đùng đùng cự thú màu tím, từ mây đen chỗ sâu nhất lôi cuốn lấy diệt thế chi uy, như lưu tinh truy giống như hướng phía Yêu Nguyệt hung hăng đánh xuống. Lôi kiếp kia chỗ đi qua, không gian phảng phất yếu ớt giấy mỏng, bị vô tình xé mở, hình thành từng đạo sâu không thấy đáy kẽ nước màu đen. Trong kẽ nước, hắc ám cùng lực lượng hủy diệt như ác ma hơi thở giống như mãnh liệt mà ra, phảng phất là nối liền cửu địa ngục thông đạo, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức tử vong. Lôi kiếp cùng không khí kịch liệt ma sát, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, đúng như tận thế gõ vang trung tàng. Mỗi một cái đều nặng nề mà đụng vào tiếng lòng của mọi người bên trên, để ở đây các tu sĩ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, sâu trong linh hồn đều bị sợ hãi lấp đầy, run lẩy bẩy. Yêu Nguyệt sắc mặt ngưng trọng như xương, nàng biết rõ lôi kiếp này uy lực chi cự, xa không phải lúc trước có khả năng bằng được. Tại lôi kiếp như Thái Sơn áp đỉnh giống như sắp đánh trúng chính mình trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Nàng hai tay như ảo ảnh phi tốc kết ấn, nó dáng người nhanh như cầu đồng, huyền được du long. Trên người linh lực cùng trời tiên linh thể tán phát thần thánh quang mang đan vào lẫn nhau, trong nháy mắt tạo thành một tầng kiên cố, sáng chói chói mắt hộ thuẫn. Hộ thuẫn phía trên, thất thải quang mang như mộng huyễn giống như chói lọi lập lòe, trong quang mang mơ hồ có thể thấy được vô số thần bí khó lường phù văn lưu chuyển không thôi. Những phù văn này chính là Yêu Nguyệt tại dài rằng giặc tu luyện trong tuế nguyệt đối với thiên địa pháp tắc khắc sâu cảm ngộ biến thành, giờ phút này bọn chúng phảng phất bị tỉnh lại thần linh, phát huy ra giống như bị thiên diệt địa sức phòng ngự, trở thành chống cự lôi kiếp phòng tuyến cuối cùng. Oanh, lôi kiếp như hồng hoang manh thú giống như hung hăng đụng vào hộ thuẫn phía trên. Trong chốc lát, bạo phát ra một trận đủ để rung động cổ kim năng lượng đại bạo tạc. Quang mang vạn trượng, như là từng viên tân sinh thái dương tại thời khắc này đồng thời nở rộ. Quang huy hóng ánh kia trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thiên địa, nó quang mang mãnh liệt, lại khiến cho tiên giới cửa lớn cái kia nguyên bản ánh sáng chói mắt đều ảm đạm phai mờ. Sóng xung kích cường liệt như sôi trào mãnh liệt vũ trụ phong bạo, hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Trung quanh các tu sĩ cuốn quyết thi triển tất cả vũ liếng, điều động thể nội linh lực chống cự, nhưng vẫn có không ít người bị cỗ này phảng phất đến từ thế giới tận thế lực lượng trùng kích đến miệng phun máu tươi, như diều đứt dây giống như hướng về sau bay rất ra ngoài, ven đường đụng ngã vô số cự thạch cùng cây cối. Một chút khoảng cách hơi gần ngọn núi tại cỗ này hủy thiên diệt địa trùng kích vào, trong nháy mắt sụp đổ tăng dã. Cự thạch cuồn cuộn xuống, giống như tận thế sụp đổ mảnh vỡ thế giới, nâng lên đầy trời khói bụi che khuất bầu trời, làm cho cả thế giới lâm vào một mảnh hỗn độn cùng trong hỗn loạn. Chu ra chiến thuyền, bắn ra lóa mắt bình chướng, ngăn trở cái kia trùng kích. Chu Lạc phụ tay mà đứng, nhắm lại con ngươi, trong lòng cảm thán. Lôi kiếp này so với lúc trước trùng hoàng còn muốn càng sâu. Ở phía sau hắn, đã từng độ kiếp thất bại ưu tử ảnh cũng là trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Đối phương phi thăng cùng mình không giống mới. Xét đến cùng, hay là bởi vì bọn hắn chủng tộc khác biệt. Mà hiển nhiên, đối phương phi thăng càng thêm gian nan. Nếu là mình, căn bản là không có cách vượt qua. Nhưng mà, lôi kiếp chi thế như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Đạo thứ hai, đạo thứ ba. Từng đạo lôi tiếp theo nhau mà tới, mỗi một đạo đều so trước một đạo càng thêm trắng kiện, càng thêm hung mãnh, phản phất lôi thần dốc hết toàn lực cơ thẩm phán chi truy. Bọn chúng như là như mưa rơi dày đặc hướng phía yêu nguyệt chút xuống, như muốn đưa nàng từ thế gian này triệt để xóa đi, không lưu một tia vết tích. Lôi kiếp cùng hộ thuẫn va chạm sinh ra quang mang đan vào một chỗ, chiếu sáng toàn bộ bầu trời, khiến cho vùng thiên địa này phảng phất vĩnh hằng ban ngày, sáng đến làm cho người mở mắt không ra. Mỗi một lần va chạm đều đã dẫn phát phảng phất vũ trụ sơ khai giống như mãnh liệt linh lực ba động, những ba động này như là sôi trào mãnh liệt vô tận hải sóng, một đợt tiếp một đợt điên cuồng đánh thẳng vào hết thảy xung quanh. Chỗ đến, vạn vật đều bị cuốn vào trong đó, hoặc bị nghiền nát, hoặc bị ném phương xa, một mảnh hỗn độn. Tại cái này như mưa rơi dày đặc, như tận thế giống như lôi kiếp kinh khủng công kích đến, yêu nguyệt hộ thuẫn bắt đầu xuất hiện từng tia vết rách kia như mạng nhện lan tràn ra. Nhưng nàng không có chút nào lùi bước chi ý, phảng phất một tòa nguy nga đứng vững, vĩnh viễn không sụp đổ núi cao. Nàng cắn chặt răng ngà, chu thần đã bị khai ra từng tia vết máu, lại hồn nhiên không để ý một lát sau, nàng lần nữa điều động thể nội tất cả lực lượng, mỗi một tia linh lực đều như là thiêu đốt hỏa diễm, tại trong kinh mạch của nàng lao nhanh gào thét. Đồng thời, nàng sẽ cùng tiên giới cửa lớn dung hợp đạt được lực lượng thần bí cũng liên tục không ngừng dẫn vào tự thân, cùng tự thân linh lực hoàn mỹ dung hợp. Lúc này, thân thể của nàng trung quanh xuất hiện một tầng như có như không tiên khí, những tiên khí này như là thiên nữ dệt thành linh tơ giống như êm ái quấn quanh ở trên người nàng, tu bổ hộ thuẫn vết rách, như đều là hộ thuẫn rót vào sinh mệnh mới. Những tiên khí này còn vì nàng cung cấp càng nhiều lực lượng duy trì, để nàng tại lôi kiếp này trong cuồng phong bạo vũ ngoan cường mà thủ đương lấy. Theo lôi kiếp tiếp tục tàn phá bừa bãi, yêu nguyệt không gian trung quanh đã hóa thành một mảnh tận thế phế tích. Nguyên bản lộng lẫy tiên lộ tại lôi kiếp vô tình trà đạp bên dưới, hiện đầy lít nha lít nhít cái hố cùng răng khắp nơi vết nứt, tựa như đại địa bị cự phủ bổ ra sau vết thương ghê rợn. Cảnh sát chung quanh tức thì bị phá hư đến hoàn toàn thay đổi, đã từng phồn hoa như gấm, cỏ xanh như tấm đệm sớm đã không còn tồn tại, chỉ còn lại có một phiến đất hoang vu cùng hải cốt. Nhưng yêu nguyệt tựa như hắc ám phong bạo bên trong vĩnh viễn không dập tắt hải đăng, tại cái này phảng phất thế giới tận thế giống như trong lôi kiếp ngoan cường mà sừng sững không ngã. Ánh mắt của nàng càng kiên định, tựa như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần, chiếu sáng rạng rỡ. Chung quanh các tu sĩ đều nín thở, khẩn trương đến nhịp tim đều phảng phất đình chỉ bình thường. Bọn hắn không chớp mắt nhìn xem cái này kinh thế hai tụ một màn, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ. Đây là bọn hắn chưa từng thấy qua khủng bố tuyệt luân lôi kiếp, cũng chưa từng có thấy người có thể tại dạng này phảng phất diệt thế công kích đến kiên trì lâu như thế. Trong lòng bọn họ đối với yêu nguyệt tràn đầy thật sâu kính nể. Nhất định phải thành công a. Chu Lạc bên cạnh, Tô Hồng Loan nhịn không được lên tiếng nói. Nàng trong đôi mắt đẹp kia tràn đầy lo âu và chờ mong, phảng phất cảm động lây bình thường. Bởi vì đối với nàng, cũng hoặc là toàn bộ Chu gia tới nói, một khi thật phi thăng thành công, cái kia ảnh hưởng sẽ là to lớn. Huống chi, đối phương cùng mình càng là tình như tỷ muội đâu. Chỉ là, lôi kiếp còn chưa tiêu tán, hết thảy còn chưa biết. Chương 1743, độ kiếp thành công chương 1743, độ kiếp thành công yêu nguyện tâm như gương sáng, nàng biết rõ lôi kiếp này chính là sinh tử huyền quan, như muốn bình yên độ kiếp, không phải dốc hết tất cả bộ liếng, không giữ lại chút nào thi triển toàn lực không thể. Giờ phút này, nàng tựa như một tòa tuyên cổ bất động cự phong uy nga, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm, hít sâu một hơi. Trong chốc lát, linh lực trong cơ thể phảng phất ngủ say ngàn năm sau bị mãnh nhiên tỉnh lại hồng hoang cự thú, trong nháy mắt lao nhanh gào thét đứng lên. Cái kia linh lực như sôi trào mãnh liệt, sóng dữ bài không giang hà, lấy bài sơn đảo hải chi thế ở trong kinh mạch điên cuồng trào lên, nó thanh thế to lớn, như muốn xông phá thân thể trói buộc, phóng tới cái kia vô tận thiên địa. Cùng lúc đó, nàng cái kia được trời ưu ái, hiếm thấy trên đời thiên tiên linh thể chi lực cũng bị thôi phát đến cực hạn. Thiên tiên linh thể tản ra quan mang, đúng như vũ trụ hồng mông sơ tích lúc cái kia vạch phá hắc ám luồng thứ nhất ánh dạng đông, sáng chói lóa mắt, thần bí khó lường, đem hết thể trùng quanh đều bao phủ tại hào quang thần thánh này phía dưới. Sau một khắc, nàng môi son khẽ mở, cổ lao tối nghĩa chú ngữ như hồng trung đại lư giống như từ trong miệng phun ra. Mỗi một cái âm tiết đều phảng phất trọng truy, hung hăng đập giữa thiên địa vô hình màng nhĩ, tận chứa đủ để dung chuyển càn khôn lực lượng thần bí, đúng như tại cùng thiên địa tiến hành một trận vượt qua thời không vĩ độ thâm thúy đối thoại. Những này âm tiết ở trong không khí quanh quẩn, hóa thành có hình có chất linh lực ba động, như gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Cái kia ba động những nơi đi qua, không gian cũng hơi rung động, dường như tại vì cái này sắp đến lực lượng quyết đấu mà run rẩy. Theo chú ngữ ngâm sướng, thân thể của nàng trung quanh dần dần hiện ra từng đạo thần bí mà chói lọi không gì sánh được quang hoàn. Những hào quang này sắc thái lộng lẫy, mỗi một loại sắc thái đều tựa như giữa thiên địa thuần túy nhất, nguyên thủy nhất lực lượng pháp tắc biến thành, long lánh làm cho người hoa mắt thần mê, lòng say thần lắc hào quang. Tại yêu nguyện toàn lực chống cự lôi kiếp thời điểm, trung quanh các tu sĩ đã sớm bị cái này rung động tuyệt luân, siêu việt tưởng tượng tràng diện cả kinh ngây ra như phỗng, nửa ngày đều không thể lấy lại tinh thần. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy rung động, kính sợ, hâm mộ các loại cực kỳ phức tạp cảm xúc, tâm linh của mỗi người đều hứng chịu tới trước nay chưa có mãnh liệt trùng kích, phảng phất đưa thân vào một trận linh hồn trong phong bạo. Đây là cỡ nào kinh thế hai tụng, siêu phàm nhập thánh thủ đoạn. Yêu nguyện tiên tử có thể đồng thời khống chế nhiều loại thiên địa pháp tắc chi lực, lại vận dụng đến như vậy xuất thần nhập hóa, lô hỏa thuần thanh, thật là thiên nhân chi tư a. Một vị thân mang cũ nát đạo bào lại khí chất bất phàm tán tu mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy rung động cùng hâm mộ. Thân thể của hắn bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, phản phất thấy được thế gian kỳ tích khó tin nổi nhất, linh hồn đều tại thời khắc này nhận lấy thật sâu xúc động. Cái này thiên tiên linh thể quả nhiên là tuyệt thế hán hữu chi cơ bảo, là thượng thương ban ân thần vật. Một vị tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt môn phái trưởng lao tán thưởng không thôi, hắn vuốt râu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm yêu nguyệt nhất cử nhất động, trong ánh mắt lóe ra đối với lực lượng mãnh liệt khát vọng. Nhìn yêu nguyệt tiên tử đối kháng lôi kiếp, mới biết chúng tu tiên chi lộ là cỡ nào gian nan hiểm trở. Che kín đùi gai một vị tu sĩ trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy vẻ kính sợ, hắn song quyền nắm chặt, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Trung quanh tu sĩ khác bọn họ cũng nhao nhao nghị luận lên, thanh âm huyên náo đan vào một chỗ, lại đều vây quanh yêu nguyệt thần kỳ biểu hiện. Yêu nguyệt tiên tử thật sự là chúng ta mẫu mực, nếu có được nàng một tia chỉ điểm, chúng ta tu hành chắc chắn tiến triển cực nhanh, như cá chép hóa rồng, thoát thai hoàn cốt. Lực lượng cường đại như thế, như vậy đặc sắc tuyệt luân đối kháng, hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy, thật sự là tam sinh hữu hạnh, là chúng ta đã tu luyện phúc phận. Cảnh tượng này chắc chắn khắc sâu tại chúng ta sâu trong linh hồn, trở thành chúng ta cả đời khó quên ký ức. Lôi kiếp này khủng bố như thế, phản phất ngày tận thế tới, đổi lại là ta, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ hôi phiên diệt, ngay cả linh hồn đều không thể tồn tại. Tiên tử lại có thể ứng đối tự nhiên, thành thạo điêu luyện, thật là tiên nhân hạ phàm, là chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, lôi kiếp công kích càng mãnh liệt, phản phất lôi thần bị triệt để chọc giận, dốc hết toàn lực muốn đem yêu nguyện hủy diệt. Từng đạo lôi kiếp như nộ long ra biển, lại như tận thế thẩm phán chi kiếm, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, từ mây đen dày đặc, phản phất ngày tận thế tới giống như trên bầu trời gào thét xuống. Khí thế kia, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều nghiền nát, để hết thể quay về hỗn độn. Lôi kiếp những nơi đi qua, không gian bị ngạnh sinh sinh xé rách, hình thành từng đạo nhìn thấy mà giật mình kẽ nước màu đen, trong kẽ nước tản mát ra bóng tối vô tận cùng lực lượng hủy diệt, phản phất nối liền cửu địa ngục thông đạo. Không khí bị kịch liệt áp xúc, hình thành khí lưu cuồng bạo, như là lưỡi dao cắt hết thể chúng quanh. Nhưng yêu nguyệt từ đầu đến cuối như một tòa bất hủ tấm địa to, ngạo nghễ sừng sững giữa thiên địa, ương ngạnh chống cự lại lôi kiếp điên cuồng công kích. Thân ảnh của nàng tại lôi kiếp cái kia chói lóa mắt, phản phất có thể hủy diệt hết thể quang mang bên trong như ẩn như hiện, lại tựa như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần, vô luận chung quanh quang mang mãnh liệt bực nào, đều không thể che giấu nàng áo quang. Mỗi một lần lôi kiếp trùng kích, nàng đều có thể xảo diệu hóa giải, hoặc dùng lực lượng hỏa diễm đem lôi kiếp đốt cháy thành hư vô, cái kia cháy hừng hực hỏa diễm tại trong lôi kiếp nở rộ, như là nở rộ trong địa ngục bờ bên kia hoa, mỹ lệ mà chí mạng. Hoặc dùng lực lượng không gian đem lôi kiếp dẫn vào vô tận hư không, để nó biến mất vô tung vô ảnh. Hoặc dùng quang minh chi lực cùng lôi kiếp chính diện chống lại, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra chói lọi hỏa hoa. Rốt cục, tại cuối cùng một đạo lôi kiếp như tận thế thẩm phán cuối cùng phán quyết giống như gào thét xuống lúc, yêu nguyện bạo phát ra lực lượng toàn thân. Nàng tựa như dục hỏa trùng sinh phượng hoàng, tại trong liệt hỏa niết bàn, hai tay giơ cao khỏi đầu, trên người quang hoàn hội tụ thành một đạo to lớn vô cùng, phảng phất kết nối thiên địa của sáng. Quang trụ này xông thẳng lên trời, nó quang mang mãnh liệt, như là thái dương bạo tạc bình thường, làm cho cả thế giới đều bị cái này quang huy hóng ánh bao phủ. Cột sáng ẩn chứa lực lượng, phản phất là giữa vũ trụ tất cả năng lượng hội tụ, cường đại đến đủ để đánh vỡ thiên địa cân bằng. Cột sáng cùng lôi kiếp ở giữa không trùng gặp nhau, trong chốc lát, bạo phát ra hủy thiên diệt địa năng lượng ba động. Cố năng lượng ba động này như là một đợt lại một đợt vũ trụ phong bạo, hướng bốn phía điên cuồng quét sạch mà đi. Chỗ đến, không gian bị vô tình xé rách, ngọn núi bị san thành bình địa, dòng sông bị trong nháy mắt bốc hơi, đại địa bị dung ra từng đạo sâu không thấy đáy cái khe to lớn. Quang mang chiếu sáng toàn bộ thế giới, quang mang kia mãnh liệt, làm cho tất cả mọi người đều không thể không nhắm mắt lại, lấy tránh né cái này phản phất có thể chọc mù linh hồn cường quang. Khi quang mang dần dần tiêu tán, toàn bộ thiên địa phản phất đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, phản phất thế giới tại thời khắc này đình chỉ hô hấp. Sau một lát, đám người khẩn trương mở to mắt, chỉ gặp yêu nguyệt y nguyên đứng bình tĩnh ở nơi đó. Nàng mặc dù vết thương chẳng chịt, quần áo phá toái không chịu nổi, máu tươi từ trong vết thương chảy ra, thuận nàng cái kia sáng bóng da thịt chảy xuôi xuống, nhỏ xuống trên mặt đất, tựa như từng đóa nở rộ huyết hoa. Nhưng nàng ánh mắt lại như ngôi sao long lánh thắng lợi quang mang, trong vầng hào quang ẩn chứa cứng cỏi, chấp nhất cùng đối với tiên đạo vô tận hướng tới. Mà ở trước mặt nàng, cái kia phiến nguyên bản đóng chặt tiên giới cửa lớn, bắt đầu từ từ mở ra. Chương 1744, tiên giới phong quang chương 1744, tiên giới phong quang tại yêu nguyệt thành công chống cự lôi kiếp một khắc này, tòa kia tản ra vô tận thần bí quang mang tiên giới cửa lớn, tựa như ngủ say ngàn năm sau bị tỉnh lại cổ lão cự thú, chậm rãi mở ra. Cửa trục chuyển động, phát ra thanh âm trầm thấp mà hùng hồn, đúng như cổ lão hồng trung tại sâu trong vũ trụ gõ vang. Mỗi một cái khét tiêu đều như là trọng truy giống như hung hăng đụng chạm lấy đám người linh hồn, rung động tâm linh của bọn hắn chỗ sâu, để mỗi người cũng không khỏi tự chủ nín thở. Mới đầu, trong khe cửa tiết ra quang mang giống như tảng sáng thời gian xuyên thấu tầng mây từng sợi tia nắng ban mai, nhu hòa mà ấm áp, nhưng lại tràn đầy đối với tân sinh hy vọng. Quang mang kia hình như có ma lực bình thường, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn bắt đầu, trong nháy mắt, quang mang tựa như ngàn dương đều xuất hiện, lấy một loại bài sơn đạo hải chi thế phun ra ngoài, sáng chói đến như là vũ trụ nổ lớn giống như. Cái kia quang mang mãnh liệt để đám người chỉ cảm thấy hai mắt nhói nhói, phản phất linh hồn đều muốn bị tia sáng này tiêu đốt. Trong quang mang, một bức tượng như ảo mộng, đẹp đến mức tận cùng tiên giới bức tranh tại mọi người trước mắt chậm chậm triển khai. Mây mù lượn lờ ở giữa, tiên cung lâu các như ẩn như hiện, tựa như ảo ảnh giống như thần bí khó lường. Lâu các kia dường như do tiên địa ở giữa tinh khiết nhất mỹ ngọc tạo hình tỉ mỉ mà thành, mỗi một tấc đều lóe ra ôn nhuận nhu hòa, như mộng như ảo quang trạch, phản phất hội tụ thế gian tất cả mỹ hảo hào quang. Lâu các trên mái con khảm nạm lấy vô số bảo thạch, những bảo thạch này phóng thích ra quang mang đan vào lẫn nhau chiếu rọi. Như là chân trời cái kia rực rỡ nhất nhiều màu, rung động lòng người thải hạ, đem toàn bộ bầu thiên đô nhuộm thành một bức sắc thái lộng lẫy bức tranh. Lâu các ở giữa, có kim tiểu vượt ngang, cầu kia thân đúng là do màu vàng linh dịch hội tụ mà thành. Linh dịch chậm rãi chảy xuôi, mỗi một giọt đều lóng lánh thần bí khó lường phù văn, những phù văn này như là một đám linh động tinh linh, tại dòng sông màu vàng nóng bên trong vui sướng nhảy bọn, biến ảo. Lại hướng chỗ sâu nhìn lại, có thể thấy được kỳ hoa dị thụ trải rộng ở giữa. Đóa hoa cực đại không gì sánh được, mỗi một cánh hoa đều bóng ánh sáng long lanh đến như là thủy tinh điêu khắc thành. Trong nhụy hoa, hình như có tinh thần lấp lóe, tinh thần kia chi quang sáng chói mà thần bí, phảng phất mỗi một đóa hoa đều là một cái độc lập tiểu vũ trụ. Những đóa hoa này phát tán đi ra mùi thơm ngát, cũng không phải là thế gian phàm hương, mà là một loại có thể trực tiếp xúc động linh hồn thần kỳ hương khí. Chỉ cần nhẹ nhàng hút vào một tia, cái kia hương thơm tựa như cùng tia nước nhỏ giống như chảy xuôi tại sâu trong linh hồn, làm cho tâm thần người dập dờn, phảng phất toàn thân lỗ chân lông đều đang hoan hô nhảy cẫng, linh hồn tại thời khắc này đạt được trước nay chưa có tẩy lễ. Dị thụ che trời mà đứng, thân cây tráng kiện đến như là chèo chống thiên địa trụ lớn, phía trên khắc đầy cổ lão mà đồ án thần bí. Tiên cầm thụy thú tại tiên cảnh này bên trong xuyên thẳng qua chơi đùa, bọn chúng là mảnh tiên cảnh này thủ hộ giả, cũng là cái này tiên giới sinh cơ cùng sức sống biểu tượng. Đám người bị cái này tiên giới trong cửa lớn cảnh tượng cả kinh trợn mắt hốt mồm, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Tâm linh của bọn hắn nhận lấy trước nay chưa có mãnh liệt trùng kích, phản phất đưa thân vào một trận rung động linh hồn bên trong giấc mộng. Một vị cao tuổi tu sĩ, trong mắt tràn đầy nước mắt kia tại trong hốc mắt đảo quanh, lại bởi vì cực độ rung động mà thật lâu chưa từng rơi xuống. Môi của hắn run nhẹ nhẹ, thanh âm khàn khàn mà kích động nói ra, cái này, đây chính là tiên giới sao? Ta cuối cùng cả đời truy tìm, trải qua vô số gian nan hiểm trở, hôm nay có thể nhìn thấy như thế kinh thế hai tục chi cảnh, cho dù giờ phút này chết đi, cũng coi là chết cũng không tiếc à. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối với cái này tiên giới kính sợ cùng hướng tới, đó là một loại đối với mộng tưởng trở thành sự thật cảm khái, cũng là đối tự thân nhỏ bé khắc sâu nhận biết. Tu sĩ trẻ tuổi bọn họ thì mặt mũi tràn đầy ước mơ, khuôn mặt của bọn hắn bởi vì kích động mà đỏ bừng lên, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng. Bọn hắn kích động nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, phản phất muốn đem cái này tiên giới hình ảnh in dấu thật sâu khắc ở trong lòng. Trong đó một vị tu sĩ trẻ tuổi nhịn không được hô to, ta nhất định phải cố gắng tu luyện, dù là bỏ ra bất cứ giá nào, sẽ có một ngày nhất định phải tiến vào cái này tiên giới, lãnh hội bực này cảnh đẹp, trở thành cái này tiên giới một thành viên. Thanh âm của hắn ở trong đám người quen quẩn, đưa tới chung quanh tu sĩ trẻ tuổi bọn họ cả mình, bọn hắn nhao nhao gật đầu, ánh mắt càng kiên định. Những môn phái kia các trưởng môn cũng đều mặt lộ vẻ rung động, bọn hắn trải qua thế sự, vốn cho rằng đã thấy qua thế gian vật tượng, nhưng giờ phút này đối mặt cái này tiên giới nhìn thoáng qua, nhưng cũng thật sâu vì đó tin phục. Một vị trưởng môn tự lẩm bẩm, cùng cái này tiên giới so sánh, chúng ta có bất quá là giọt nước trong biển cả, chúng ta theo đuổi lực lượng, chỗ thăm dò huyền bí, tại cái này tiên giới trước mặt lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Con đường tu tiên, quả nhiên vĩnh viễn không có điểm dừng a. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối với vị trí khát vọng cùng đối với cảnh giới cao hơn hướng tới. Giờ khắc này, hắn phảng phất thấy được môn phái tương lai phương hướng, cũng nhìn thấy chính mình cố gắng mục tiêu. Tại cái này phảng phất thời gian đình chỉ kỳ diệu thời khắc, mọi người đều đắm chìm ở cái kia rung động tâm linh tiên giới trong bức tranh, trong hai con ngươi tràn đầy đối với tiên giới hướng tới cùng kính sợ. Mỗi người ánh mắt đều giống như bị cái kia chói lọi tiên cảnh hấp dẫn, không cách nào tự kiềm chế, phảng phất linh hồn đều tại thời khắc này bị thật sâu xúc động. Lúc này, toàn bộ thế giới phảng phất bị làm định thân chú bình thường, an tĩnh chỉ có thể nghe thấy đám người cái kia bởi vì rung động mà hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn. Thời gian phảng phất thật tại thời khắc này đình chỉ trôi qua, mỗi một hạt bụi nhỏ đều tựa hồ ngưng kết tại không trung, toàn bộ thế giới lâm vào một loại thần thánh mà tĩnh mịch trong không khí. Đúng lúc này, cái kia tản ra vô tận thần bí quang mang tiên giới chỗ cửa lớn. Yêu Nguyệt nguyên bản bình tĩnh như nước gương mặt, giống như là mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập vào một viên cục đá, đột nhiên nổi lên một tia kinh ngạc gợn sóng. Nàng cái kia như ngôi sao sáng chói trong đôi mắt, hiện lên một tia kinh ngạc, tại mọi người đều vì trước mắt rung động hình ảnh mà như si như say lúc, ánh mắt của nàng lại giống như là xuyên thấu cái này tựa như ảo mộng biểu tượng, thấy được một chút bí mật không muốn người biết. Tại trong tầm mắt của nàng, tựa hồ xuất hiện một loại nào đó vượt quá tưởng tượng tồn tại, đó là một loại để linh hồn nàng cũng vì đó rung động sự vật. Giờ khắc này, nàng trong đôi mắt đẹp kia trong nháy mắt bị chấn động cùng kinh ngạc lấp đầy, thần sắc kia tựa như là phàm nhân đột nhiên mắt thấy thế giới tận thế cùng sáng thế kỳ tích lên một lượt diễn bình thường. Nàng vô ý thức có chút quay đầu, ánh mắt vội vàng muốn xuyên qua đám người, nhìn về phía Chu Lạc. Bờ môi run nhẹ nhẹ, hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn truyền đạt cho Chu Lạc, trong ánh mắt kia cấp bách phảng phất là tại truyền lại liên quan đến sinh tử tồn vong tin tức trọng yếu. Mà lúc này, Chu Lạc cũng bén nhạy đã nhận ra Yêu Nguyệt dị dạng. Hắn cái kia như thâm thúy bầu trời đêm giống như trong tinh mâu, trong nháy mắt hiện lên một vòng dị quang, tia sáng này giống như lưu tinh xẹt qua, sáng chói mà thần bí. Thể nội pháp lực như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, trong nháy mắt sôi trào mãnh liệt đứng lên, ở trong kinh mạch điên cuồng phun trào, tản mát ra cường đại linh lực ba động. Thân hình hắn khẽ động, liền muốn hướng phía Yêu Nguyệt phương hướng tới gần, cái kia dáng người mạnh mẽ mà tấn mãnh, dường như một cái sắp nhào về phía con mồi báo săn. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, oeng, một tiếng vang thật lớn như giống như thiên băng địa liệt tại mọi người bên tai nổ tung. Một cỗ phảng phất đến từ vũ trụ hồng hoang lực lượng cường đại không có dấu hiệu nào giáng lâm, nguồn lực lượng này như là một cái vô hình cự thủ, ngang ngược mà thô bạo lôi cuốn lấy Yêu Nguyệt, lấy một loại lực lượng không thể kháng cự đưa nàng đống nhiên kéo vào đến tiên giới trong cửa lớn. Tốc độ kia nhanh chóng, để Yêu Nguyệt thậm chí không kịp phát ra một tia thanh âm, chỉ để lại một bóng người mờ ảo, liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, như là bị vực sâu hắc ám trong nháy mắt thôn vệ. Chương 1745, quỷ dị chương 1745, quỷ dị tại cái kia tựa như ảo mộng, rung động lòng người tiên giới chi cảnh trước mặt, đám người phảng phất đưa thân vào một trận trọng thể mà kỳ huyễn trong một cảnh, được mời tháng phi thăng thành công biểu tượng thật sâu mê hoặc, không gây một người phát giác được vừa rồi cái kia chớp mắt là qua nhưng lại lộ ra quỷ dị dị dạng. Ánh mắt của bọn hắn hoàn toàn bị cái kia chậm rãi khép kín tiên giới cửa lớn hấp dẫn, đại môn kia dường như một đạo thông hướng thế giới thần bí cánh cửa thời không, tản ra làm cho người kính sợ lại hướng tới khí tức. mà vừa mới chỗ mắt thấy tiên giới thịnh cảnh, như là sáng chói giống như tinh thần tại trong đầu của bọn hắn lập lòe, xoay quanh, mỗi một chi tiết nhỏ đều in dấu thật sâu khắc ở trí nhớ của bọn hắn chỗ sâu, vung đi không được. Lòng tràn đầy vui vẻ bọn hắn, đã kiên định không thay đổi nhận định yêu nguyệt đã thuận lợi đạp vào con đường phi thăng, thành công vượt qua phàm nhân cùng tiên nhân ở giữa cái kia đạo phản phất lệch trời hồng câu, mở ra thuộc về nàng huy hoàng truyền kỳ. Trong chốc lát, tiếng hoan hô, tiếng chúc mừng như sôi trào mãnh liệt thủy triều giống như liên tiếp, hội tụ thành một mảnh đình thai nhức góc tiếng gầm, tại mảnh này rộng lớn vô ngần giữa thiên địa kịch liệt tiếng vọng. Đám người như là bị mật hoa hấp dẫn bầy hong giống như, nhao nhao hướng phía thanh quang phái phương hướng dũng mãnh lao tới. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy hưng phấn đến cực hạn thần sắc, mỗi một ánh mắt bên trong đều lóe ra sùng kính cùng hâm mộ xen lẫn quang mang kia nóng bỏng đến như là thiêu đốt hỏa diễm. Sau đó, bọn hắn hướng phía thanh quang phái các đệ tử chắp tay thở dài, tư thái cung kính mà thành kính, trong miệng phun ra mỗi một chữ đều tràn đầy đối với thanh quang phái lời ca tụng. Tán dương ngữ điệu như rực rỡ hoa vũ giống như bay xuống. Tán thưởng thanh quang phái là phúc phận thâm hậu chi địa, có thể bồi dưỡng được như vậy siêu quần bạt tụy phi thăng giả, đây không thể nghi ngờ là toàn bộ tu tiên giới đều tăng thêm một vòng lóa mắt đến cực hạn hào quang, có thể nói là tu tiên giới vô thượng vinh quang. Thanh quang phái các đệ tử cũng đều đắm chìm tại cái này không gì sánh được tự hào cảm xúc bên trong, khuôn mặt của bọn hắn bởi vì kích động mà đỏ bừng lên, tựa như chân trời diễm lệ nhất giáng chiều. Bọn hắn mặt mỉm cười, trong mắt lóe ra tiêu ngạo nước mắt, nhiệt tình đáp lại đám người chúc mừng. Mỗi một cái đáp lại đều tràn đầy đối với bản phái yêu quý cùng đối với yêu nguyện chúc phúc. Toàn bộ tràng diện phi thường náo nhiệt, phảng phất một trận cuồng hoan thịnh yến, lại như là một trận đối với tu tiên giả trí cao mơ ước trọng thể khánh điện, mỗi một hẻo lánh đều tràn ngập vui sướng cùng sung sướng khí tức. Nhưng mà, tại mảnh này vui mừng huyên náo, vui mừng hớn hở bầu không khí bên trong, Chu Lạc lại tựa như một tòa cô độc đáng ngẩm, lặng lặng đứng lặng ở một bên. Hắn cho mày, cái kia hai đạo mày rậm tựa như hai đầu lẫn nhau xoắn xuýt giao lòng, tại chỗ mi tâm tạo thành một cái thật sâu xuyên chữ, trong mắt lóe ra như có điều suy nghĩ quan mang kia thâm thúy mà phức tạp, tựa như trong bầu trời đêm lấp lóe không yên tinh thần. Ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn chằm chằm cái kia đã cực kỳ chặt chẽ đóng lại tiên giới cửa lớn. Giờ khắc này, trong lòng của hắn giống như là bị một đoàn mê vụ bao phủ, tràn đầy lo nghĩ cùng lo lắng, những tâm tình này như là bụi gai bình thường quấn quanh ở trong lòng của hắn, để hắn cùng chung quanh vui sướng không khí lộ ra không hợp nhau, phản phất hắn thân ở một thời không khác vĩ độ. Chu Lạc chậm rãi nâng lên cái kia thon dài mà hữu lực tay, nhẹ nhàng vung lên, một đạo linh quang hiện lên, từ hắn trong nhẫn chứa vật kia chậm rãi bay ra một cái tản ra thần bí ma khí tức cổ lão cựu giai thông tin pháp khí. Pháp khí này mới vừa xuất hiện, liền hấp dẫn chung quanh linh lực như bách xuyên quý hải giống như hướng nó vào tới, không khí chung quanh tựa hồ cũng bởi vì nó mà có chút rung động. Nó quanh thân khắc rõ cực kỳ phức tạp, như là mê cung giống như phù văn, những phù văn kia phảng phất có sinh mệnh bình thường, ẩn ẩn lóe ra yêu ớt linh quang, hiện lộ rõ ràng nó cái kia lai lịch phi phàm cùng thân phận cao quý. Đôi này cựu giai thông tin pháp khí, đối với Chu Lạc tới nói, có thể nói là ý nghĩa phi phàm. Chính là chính mình rút thưởng được, mà lại phẩm giai cực cao, bất luận thân ở chỗ nào, đều có thể thành lập liên hệ. Lúc trước, hắn mang lòng tràn đầy chờ mong cùng thâm tình, đem bên trong một cái giao cho yêu nguyệt. Một khắc này, trong con mắt của hắn tràn đầy đối với tương lai ước mơ, phản phất thấy được tại xa xôi thời kỳ, dù cho tiên phàm cách xa nhau, bọn hắn cũng có thể bằng vào cái này thần kỳ pháp khí vượt qua cái kia phàm phất khác nhau một trời một vực khoảng cách, một lần nữa thành lập được liên hệ. Mà giờ khắc này, trong tay hắn pháp khí này lại ảm đạm vô quang, phản phất đã mất đi linh hồn thể xác, lại như là bị hắc ám thôn phệ sinh cơ thế giới. Nguyên bản linh động lấp lóe, tràn ngập lực lượng thần bí phù văn, giờ phút này giống như là bị rút khô năng lượng, trở nên không có chút nào sinh khí, giống như vật chết bình thường. Cái kia đã từng lóng lánh hy vọng chi quang địa phương, bây giờ không có chút nào linh lực ba động, tựa như hoàn toàn tĩnh mịch sa mạc, yên tĩnh để cho người ta sợ sệt. Chu Lạc nắm thật chặt pháp khí, ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Hắn đem pháp lực của mình liên tục không ngừng rót vào trong đó, ý đồ tỉnh lại cái này ngủ say thần khí. Nhưng mà, pháp khí vẫn như cũ không phản ứng chút nào, tựa như một đầm sâu không thấy đáy nước động, không có cho hắn bất luận cái gì một kia đáp lại, chỉ là lặng lặng nằm ở trong tay của hắn, băng lãnh mà vô tình. Ánh mắt của hắn càng ngưng trọng, trong ánh mắt kia ẩn chứa lo lắng như là mãnh liệt như hồng thủy ở trong lòng tràn lan ra, để tâm hắn gấp như lửa đốt nhưng lại vô kế khả thi. Nàng đến cùng nhìn thấy cái gì? Chu Lạc âm thầm nghĩ ngợi, chân mày nhíu chặt hơn. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra yêu nguyệt cái kia kinh ngạc vạn phần thân sắc, trong ánh mắt kia rung động như là sóng biển mãnh liệt, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào tâm linh của hắn. Còn có nàng nhìn mình lúc trong mắt cái kia cấp bách ánh mắt, phản phất tại hướng hắn truyền lại một cái liên quan đến sinh tử tồn vong bí mật kinh thiên. Một màn kia như là que hàn giống như thật sâu khắc trong lòng của hắn, mỗi một chi tiết nhỏ đều vô cùng rõ ràng, để hắn không cách nào tiêu tan. Hắn biết do yêu nguyệt là một vị bình tĩnh tỉnh táo, cơ trí phi phàm nữ tử, nếu không phải gặp cực kỳ khủng bố, vượt quá tưởng tượng sự tình, nàng tuyệt sẽ không lộ ra như thế thần sắc. Nàng nhìn thấy đồ vật nhất định ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn, thậm chí khả năng uy hiếp được toàn bộ tu tiên giới an nguy. Nhưng hôm nay, nàng lại bị cái kia cỗ thần bí khó lường, ngang ngược không gì sánh được lực lượng cưỡng ép kéo vào tiên giới, mà chính mình lại đã mất đi cùng nàng liên hệ đường tắt duy nhất. Phu quân, thế nào? Cảm thấy được Chu Lạc dị dạng, Tô Hồng Loan tiến lên hỏi. Chu Lạc lắc đầu, cũng không nhiều lời. Việc này rất nhiều quỷ dị, nói ra cũng không có người có thể tin. Đấy lòng của hắn không khỏi nghĩ đến bực ngoại thiên ma, cùng cái kia hỗn độn liền tiên lộ dưới những thiên ma kia. Chẳng lẽ tiên giới thật xảy ra vấn đề? Hắn âm thầm nghĩ đến. Nếu thật sự là như thế, vậy liền phiền phức lớn rồi. Trở về đi. Có chuyện trong lòng, Chu Lạc không có tham dự vào Thanh Quang phái chúc mừng bên trong, chỉ là điều động tộc trưởng Chu Trường Thiên cùng gia chủ Chu Trường Hành làm đại biểu có mặt, chính mình thì mang theo thê thiếp con cái hướng Linh Ẩn Cốc bay đi. Trên đường, hắn còn cố ý xem bói một lần. Chỉ tiếc, loại này liên quan đến đại đạo sự tình, chính mình chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mê vụ. Trở lại tổ địa, Chu Lạc vẫn như cũ trong lòng bất an. Kết quả là, thừa dịp không người biết được, hắn cố ý rời đi, dự định đi hướng những cái kia có vực ngoại thiên ma địa phương, nhìn xem phải chăng có thiên ma chui vào tu tiên giới. Chương 1746, cách cục biến hóa. Chương 1746, cách cục biến hóa. Chu Lạc bất an thúc đẩy hắn bắt đầu tuần sát những tuyệt địa kia, tỉ như Hỗn Độn Nguyên, lại tỉ như lúc trước tiên cổ di địa. Cũng may, những phong ấn kia cũng không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Mà tại tu tiên giới biên giới, dục dịch vực ngoại thiên ma như là một đám đói khát khó nhịn ác lang, lấp lóe trong bóng tối lấy tham lam mà hùng tàn ánh mắt. Bọn chúng cái kia khí tức tà ác như mây đen giống như bao phủ tại biên giới, lại bị một tầng hàng rào vô hình ngăn lại cách, chỉ có thể lực bất tòng tâm, nhưng lại không cam lòng nhìn chằm chằm, thời khắc chuẩn bị xông phá phòng tuyến. Như vậy, Chu Lạc phảng phất một vị cô độc hành giả, tại từng cái tuyệt địa ở giữa không biết mệt mỏi buôn ba hồi lâu. Đại hắn trở lại tổ địa, thời gian đã như thời gian qua nhanh, lặng yên trôi qua một năm lâu. Một năm này, hắn giống một vị ở trong hắc ám một mình đi thuyền người cầm lái, thời khắc căng thẳng thần kinh, thể xác tinh thần đều mệt nhưng lại không dám có chút lười biếng. Trở lại tổ địa sau, Chu Lạc cũng không làm sơ nghỉ ngơi. Hắn biết rõ tại cái này nhìn như gió êm sóng lặng tu tiên giới, quần quần sóng ngầm, nguy hiểm lúc nào cũng có thể như gió lốc mưa giống như giáng lâm. Thế là, hắn lần nữa quá chú tâm vùi đầu vào trong tu hành, như là một vị bế quan khổ tu khổ hành tăng, quên đi thời gian trôi qua, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mà tăng lên thực lực của mình. Chỉ vì tại không biết nguy cơ trước mặt có đầy đủ lực lượng thủ hộ chính mình quý trọng hết thảy. Thời gian đung dung, như róc rách nước suối giống như tại trong lúc lơ đãng lần nữa trôi qua, đảo mắt chính là ngàn năm tuế nguyệt. Cái này ngàn năm thời gian, tựa như một bài yên tĩnh tưởng hòa tiên lạc, bình thản mà yên ổn. Tại linh giới bên trong, thế cục đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, Chu gia tại tuế nguyệt tẩy lễ bên dưới, như một viên sáng chói tinh thần, đã trở thành sảng khoái chi không thẹn thế lực tối cường. Chu gia nguyên bản nội tình tại linh giới trong rất nhiều thế lực tuy không phải hùng hậu nhất, nhưng Chu Lạc tồn tại, tựa như một tòa cao vút trong mây kình tiên trụ lớn, để những các phương thế lực khác tại đối mặt Chu gia lúc, đều lòng sinh kính sợ, như sâu kiến nhìn lên cự long, hoàn toàn không dám cùng chi chống lại. Trong mắt bọn hắn, Chu Lạc tựa như một vị tuyệt thế tiên tôn, có được siêu phàm nhập thánh, đủ để phá vỡ càn khôn lực lượng, là bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng truyền kỳ. Cũng chính vì vậy, cho nên Chu gia xây dựng liên minh đại quân cũng biến thành thuận lợi đến kỳ lạ. Nguyên bản còn có chút hỗn loạn đại quân, trải qua ngàn năm phát triển, cũng biến thành ngay ngắn trật tự. Nhất là đại cục thống soái chính là vì đế nhiều năm Chu Vi Tô. Tại quân đội quản lý bên trên, hắn có cực kỳ thuần thục năng lực. Nhưng mà, tại cái này nhìn như không có chút rung động nào trong cục thế, duy nhất dám cùng Chu gia ẩn ẩn chống lại chính là Viêm Dương Tông. Chỉ là, bây giờ Viêm Dương Tông tại linh giới tu sĩ trong mắt đã thành một cái trò cười, bị hài hước xưng là rùa đen tông. Đây hết thảy đều muốn ngược dòng tìm hiểu đến nhiều năm trước một trận biến cố. Khi đó Viêm Dương Tông mở ra tòa kia đại trận hộ sơn. Từ đó về sau, ngàn năm dài rằng giặc thời gian bên trong, Viêm Dương Tông tựa như một cái bị hoảng sợ thần uy, đem chính mình chăm chú có quắp tại đại trận hộ sơn che chở phía dưới, rốt cuộc chưa từng bước ra một bước. Vô luận Chu gia như thế nào khiêu khích, bọn hắn đều phảng phất không nghe thấy, tựa như một tòa ngăn cách với đời đảo hoang, đối với ngoại giới hết thảy động tĩnh đều thờ ơ, nhưng người sáng suốt đều rõ ràng, Viêm Dương Tông tuyệt không phải người lương thiện, bọn hắn nhất định trong bóng tối lập mưu cái gì âm mưu kinh thiên, tuyệt sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Mà Chu gia mặc dù thế lực khổng lồ, đối mặt Viêm Dương Tông cái này rùa đen rút đầu, nhưng cũng có chút không thể làm gì. Chu Lạc làm cựu giai đỉnh cấp trận pháp sư, đã từng ý đồ phá giải Viêm Dương Tông đại trận hộ sơn. Tại hắn cẩn thận quan sát cùng xâm nhập phân tích, hắn phát hiện đây cũng là một tòa tiên trận. Bất quá, tiên trận này cùng hắn lúc trước bố trí tòa kia Chu tiên trận so sánh, uy lực sát thực muốn kém hơn một chút. Bởi vì bản thân nó là không trọn vẹn, tựa như một kiện tuyệt thế chân bảo có chút tì vết, nhưng dù vậy, muốn phá giải nó cũng không phải chuyện dễ. Dựa theo Chu Lạc tính ra, lấy năng lực của hắn, muốn thành công phá giải trận này chí ít cần thời gian dài dằng dặc, mà lại tại phá giải trong quá trình còn cần bảo đảm chính mình không bị bất luận cái gì ngoại giới nhân tố quấy nhiễu. Có thể Viêm Dương Tông như thế nào lại trơ mắt nhìn một mình hắn phá giải pháp trận đâu? Tất nhiên sẽ nghĩ cách ngăn cản. Cho nên, phá giải Viêm Dương Tông đại trận hộ sơn sự tình, chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời gác lại. Phu quân. Đúng lúc này, một tiếng nhu hòa huyền chuyển kêu gọi truyền đến, Diệp Thanh Uyển bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới. Nàng hôm nay thân mang một bộ màu hồng nhạt váy dài. Cái kia váy dài dường như dùng chân trời dáng mây dệt thành, tính chất nhẹ nhàng, váy theo gió phất phới, mỗi một lần phiêu động đều như là tiên nữ huyền chuyển nhảy múa, càng nổi bật lên nàng dáng người thướt tha, phảng phất tiên tử hạ phàm. Mặt mũi của nàng trắng non như tuyết, hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, cái kia đỏ ửng từ gương mặt lan tràn đến bên hai, đúng như ngày xuân hoa đào nở rộ, tiểu diễm bất át. Trong ánh mắt lộ ra một tia ngượng ngùng, cái kia ngượng ngùng cũng không phải là nữ tử tầm thường làm ra vẻ như xấu hổ, mà là một loại đỉnh tiêm tu tiên giả đặc hữu nội liễm cùng hàm súc. Hai con ngươi giống như thâm thủy u đàm, thanh tịnh mà sáng tỏ, trong đó lóe ra quang mang, đã có đối với đột phá cảnh giới chờ mong, lại có làm cường giả tự tin cùng thong dong. Nàng có chút cắn môi dưới, cái kia phấn nộn bờ môi bởi vì động tác tinh tế này mà càng lộ vẻ mê người. Do dự một chút, nàng hay là lấy dũng khí, nâng lên cặp kia như là dương chi ngọc tinh tế tỉ mỉ tay, nhẹ nhàng phất qua bên thai sợi tóc, động tác yêu nhã mà tự nhiên. Ta cảm giác mình sắp đột phá. Thanh âm của nàng như là trong núi thanh tuyển, thanh thúy êm tai, lại dẫn một tia khó mà che giấu khẩn trương. Cái kia phương pháp song tu có thể hay không thử lại lần nữa? Nàng nhìn về phía Chu Lạc, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi, cái kia chờ mong giống như trong bầu trời đêm lấp loé tinh thần, sáng tỏ mà nóng bỏng. Ngữ khí của nàng chăm chú mà thành khẩn, mỗi một chữ đều phản phất tận chứa nàng đối với tu hành chấp nhất cùng truy cầu. Đại khái 10 năm trước, Chu Lạc tân tu được một môn kỳ diệu tuyệt luân song tu pháp. Môn này song tu pháp cực kỳ đặc biệt, cùng thế gian phổ thông phương pháp tu hành có cách biệt một trời, nó ẩn chứa giữa thiên địa thần bí nhất âm dương hòa hợp chi đạo. Khi hắn đem môn này song tu pháp vận dụng tại Diệp Thanh Uyển trên thân lúc, ngạc nhiên phát hiện nó đối với tăng lên cảnh giới có hiệu quả kinh người. Tại này song tu pháp trợ lực bên dưới, Diệp Thanh Uyển tu vi như tên lửa tiêu thăng, bây giờ khoảng cách đại thừa hậu kỳ chỉ kém bước then chốt kia xa. Cho nên, hôm nay nàng mới có thể lấy dũng khí tới gặp Chu Lạc, hy vọng có thể mượn nhờ phương pháp song tu lần nữa đột phá cái kia nhìn như gần trong gang tấc nhưng lại cảnh giới xa không thể vượt bình cảnh. Chu Lạc nhìn xem nàng cái kia ngượng ngùng lại mong đợi bộ dáng, trong lòng dâng lên một tia nhu tình, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng ôn hòa mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy cương triều cùng yêu thương. Hắn khẽ gật đầu, thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, như là cổ lao tiếng chuông, trầm ổn khiến người ta an tâm, không có vấn đề, chúng ta đi gian phòng đi. Lời của hắn như là gió xuân hiu hiu, để Diệp Thanh Uyển nguyên bản tâm tình khẩn trương hơi đã thả lỏng một chút, nàng khẽ bước cằm, đi theo Chu Lạc sau lưng, hai người hướng phía gian phòng đi đến. Chương 1747, song tu chương 1747, song tu Chu Lạc cùng Diệp Thanh Uyển đi vào gian phòng, cửa phòng lặng yên khép kín. Trong phòng, thanh nhã vân hương lượn lờ bốc lên. Đó là một loại dung hợp ngàn năm linh hoa cùng chân quý tiên thảo chi tinh hoa kỳ hương, hương khí quanh quẩn ở giữa, không chỉ có thể thư giãn căng cứng tâm thần, càng có thể thôi hóa linh lực lưu chuyển. Trên vách tường, khảm nạm lấy dạ quang thạch tản ra nhu hòa mà vầng sáng mông lung, phản phất sao dày đặc chiếu xuống nhân gian, đem toàn bộ gian phòng choáng nhuộm thành tựa như ảo mộng tiên cảnh. Trong phòng, một tấm rộng lớn giường ngọc nằm yên trong đó, giường ngọc tính chất ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, giống như mỡ dê giống như sáng bóng. Trên đó lát thành gấm vóc như chân trời dáng mây giống như nhu hòa, mỗi một tia hoa văn đều ẩn chứa yếu ớt lại tinh khiết linh lực ba động. Chu Lạc xoay người, ánh mắt ôn nhu mà nóng bỏng nhìn về phía Diệp Thanh Uyển. Hắn chậm rãi giơ tay lên, thon dài mà hữu lực ngón tay như là linh động tinh linh, nhẹ nhàng xẹt qua Diệp Thanh Uyển gương mặt, đầu ngón tay chuyển đến tinh tế tỉ mỉ xúc cảm như là gió nhẹ lướt qua mặt hồ, nổi lên từng bể sóng gợn lan tan. Ngón tay của hắn dọc theo khuôn mặt của nàng chậm rãi trượt đến cái cằm, có chút thi lực nâng lên đầu của nàng, bốn mắt nhìn nhau, thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im, chỉ có lẫn nhau trong mắt thâm tình tại im lặng chảy xuôi. Diệp Thanh Uyển trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, đúng như hiệu con sông loạn, nhưng trong chớp nhoáng này cảm xúc rất nhanh liền bị kiên định cùng đối với đột phá cảnh giới chờ mong thay thế. Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, cũng không phải là xuất phát từ sợ hãi, mà là cái này tràn ngập ở trong không khí mập mờ không khí, cho dù nàng là đỉnh tiêm tu tiên giả, cũng khó có thể ức chế ở sâu trong nội tâm cái kia giống như là núi lửa phun trào tình cảm. Chu Lạc chậm rãi cúi đầu xuống, môi của hắn sờ nhẹ Diệp Thanh Uyển cái trán, như là một mảnh đông tuyết bay xuống, lưu lại một cái ôn nhu mà thành kết hôn. Nụ hôn này giống như gió xuân phất qua đóa hoa, mang theo vô tận nhu tình cùng quyến luyến, để Diệp Thanh Uyển tâm hồ nổi lên trận trận gợn sóng. Thân thể của nàng không tự chủ được có chút mềm nhũn, vô ý thức đưa tay bắt lấy Chu Lạc quần áo, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Chu Lạc mép môi lấy trán của nàng hướng phía dưới, như tín đồ thành tín tại hôn thế gian chân quý nhất bảo vật, lướt qua nàng cái kia tiểu xảo mà thẳng tắp chóp mũi, cuối cùng cùng nàng đôi môi nhẹ nhàng dán vào. Nụ hôn này mới đầu nhu hòa đến như là sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, chậm chạp mà tinh tế tỉ mỉ, giống như là đang thưởng thức thế gian thơm nhất thuần rượu ngon. Mỗi một cái động tác tinh tế đều tràn đầy yêu thương cùng chân quý. Thời gian dần qua, cái này hôn trở nên nhiệt liệt lên, như là thiêu đốt hỏa diễm, phảng phất muốn đem lẫn nhau linh hồn đều hòa tan tại cái này vô tận yêu thương bên trong, thôn phệ lý trí của bọn hắn, chỉ để lại nguyên thủy nhất tình cảm. Tại cái này thân mật tiếp xúc bên trong, trong cơ thể của bọn hắn linh lực giống như là bị tỉnh lại ngủ say cự long, bắt đầu hô ứng lẫn nhau, ở trong kinh mạch chậm chậm lưu động, hình thành từng cái kỳ diệu mà thần bí tuần hoàn. Chu Lạc hai tay không còn ăn phận, hắn như là một vị kỹ nghệ cao siêu vũ giả, nhẹ nhàng ôm Diệp Thanh Uyển cái kia tinh tế mà mềm mại vòng eo, đưa nàng dính sát hướng mình. Diệp Thanh Uyển có thể cảm nhận được rõ ràng Chu Lạc cái kia cường kiện hữu lực lồng ngực truyền đến nhiệt độ. Nhiệt độ kia như là như mặt trời nóng hổi, xuyên thấu qua quần áo truyền lại đến trên da thịt của nàng, để gương mặt của nàng càng nóng hổi, phảng phất giống như lửa thiêu. Tim đập của nàng như trống, cái kia kịch liệt nhảy lên âm thanh tại cái này tĩnh mịch trong phòng rõ ràng có thể nghe. Hai người chậm rãi đi hướng giường ngọc, mỗi một bước đều mang vô tận triền miên cùng quyến luyến. Chu Lạc nhẹ nhàng đem Diệp Thanh Uyển đặt ở trên giường ngọc, gấm vóc có chút hạ xuống, thân ảnh của hắn lập tức che kín đi lên. Trong chốc ngắn này, gấm vóc bị động tác của bọn hắn làm cho có chút nhăn nheo, nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào giữa bọn hắn cái tiết như keo như sơn không khí, ngược lại tăng thêm mấy phần cuồng dã cùng không bị trói buộc. Ánh mắt của bọn hắn lần nữa giao nhau, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương, dục vọng cùng đối với đột phá cảnh giới mãnh liệt khát vọng, đó là một loại siêu việt thế tục tình cảm, là tu tiên giả đang theo đuổi lực lượng cùng tình yêu trên đường hoàn mỹ dung hợp. Hai người không còn cực hạn tại nam nữ chi ái, mà là hoàn toàn đắm chìm ở trong tu hành, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Theo song tu xâm nhập, trong cơ thể của bọn hắn linh lực tại song tu pháp dẫn đạo bên dưới, như là hai đầu cuốn dao linh xà, ở trong kinh mạch vui sướng xuyên thẳng qua. Chu Lạc linh lực hùng hồn mà thâm trầm, như sôi trào mãnh liệt biển cả, ẩn chứa lực lượng vô tận. Diệp Thanh Uyển linh lực thì nhu hòa mà linh động, giống như róc rách chảy xuôi dòng suối, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Cả hai lẫn nhau giao hòa, như là giang hà nhập hải, hình thành một cỗ càng cường đại hơn linh lực dòng lũ. Diệp Thanh Uyển cảm giác được một cách rõ ràng lực lượng của mình tại cái này kỳ diệu trong quá trình không ngừng tăng cường, tựa như khô cạn thổ địa nên đón cam lâm. Kinh mạch của nàng tại linh lực tầm bổ bên dưới trở nên cứng cáp hơn rộng lớn, trong đan điền vòng xoáy linh lực cũng càng phát ra lớn mạnh, xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Mỗi một lần linh lực trùng kích đều giống như đang vì nàng lực lượng cao ốc góp một viên gạch, nàng có thể cảm nhận được chính mình khoảng cách đại thừa hậu kỳ bậc cửa kia càng ngày càng gần, phảng phất đã thấy sau khi đột phá thế giới hoàn toàn mới. Loại cảm giác này để nàng hưng phấn không thôi, nàng ôm chặt lấy Chu Lạc, ngón tay thật sâu lâm vào phía sau lưng của hắn, cùng hắn thân thể dán càng chặt hơn, phảng phất muốn đem lẫn nhau hòa làm một thể, cộng đồng nên đón cái kia sắp đến đột phá thời khắc. Trong ánh mắt của nàng lóe ra kiên định cùng cuồng nhiệt, cùng Chu Lạc ánh mắt lần nữa giao nhau, lẫn nhau trong mắt đều tràn đầy đối với lực lượng tăng lên cùng tình cảm thăng hoa chờ mong. Lúc này, trong căn phòng linh lực ba động càng mãnh liệt, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy linh lực. Trung tâm vòng xoáy đúng là bọn họ hai người, không khí chung quanh phảng phất đều bị cái này cường đại linh lực quấy đến sôi trào lên. Dạ quang thạch quang mang cũng tại linh lực trùng kích vào lấp lóe không yên. Thân ảnh của bọn hắn tại vòng xoáy linh lực này bên trong như ẩn như hiện. Tại cái này cực hạn thân mật cùng linh lực giao hòa bên trong, Diệp Thanh Uyển cảm giác mình đã đứng ở làn danh đột phá. Nàng cùng Chu Lạc phối hợp càng thêm chặt chẽ, cùng sắp phá kén mà ra hồ điệp, chờ đợi cái kia một khắc cuối cùng thể biến. Chương 1748, Tiên giai trận pháp kỹ nghệ chương 1748, Tiên giai trận pháp kỹ nghệ sau 3 ngày, trong phòng linh lực phảng phất thực chất, quang mang như tơ như sợi sen lẫn quấn quanh. Diệp Thanh Uyển đóng chặt hai con ngươi, cái trán mồ hôi dày đặc, lại không tổn hao gì nàng cái kia siêu phàm thoát tục đẹp. Nàng lúc này, tựa như một viên sắc bộ phát linh lực ngôi sao, thân thể run nhẹ nhẹ, mỗi một lần rung động đều nương theo lấy linh lực sôi trào mãnh liệt. Da thịt của nàng càng óng ánh sáng long lanh, dường như từ trong da ngoài tản ra một tầng thần thánh vân sáng, nguyên bản như tuyết màu da giờ phút này nhiễm lên một tầng nhàn nhạt kim mang, quang mang kia theo linh lực lưu chuyển mà lấp lóe, như là thần hy chiếu rọi tại tiên ngọc phía trên. Mái tóc của nàng cũng không còn ăn phận, chuẩn bị sợi tóc giống như là được trao cho sinh mệnh, tại linh lực vờn quanh bên dưới nhẹ nhàng vũ động, lóe ra ngũ thải linh quang, phảng phất mỗi một cây sợi tóc đều là một đầu linh động linh lực tơ. Diệp Thanh Uyển khí tức trở nên kéo dài mà thâm trầm, mỗi một lần hô hấp đều giống như tại cùng thiên địa cộng minh. Nàng hút vào không khí tại thể nội hóa thành tinh khiết nhất linh lực, từ dưỡng kinh mạch của nàng cùng đan điền. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng kinh mạch của mình đang không ngừng mở rộng, cường hóa, nguyên bản những cái kia nhỏ xíu cản trở tại cái này cường đại linh lực trùng kích vào từng cái bị xung phá, như là giang hà con đê bị mở rộng. Linh lực ở trong đó lao nhanh đến càng thêm thông thuận không trở ngại. Vùng đan điền vòng xoáy linh lực đã hóa thành một cái chói mắt linh lực quang cầu kia xoay tròn đến càng lúc càng nhanh, phát ra quang mang cơ hồ muốn đem nàng toàn bộ thân thể đều bao phủ trong đó. Trong quang cầu linh lực mật độ cực cao, ẩn chứa giống như hủy thiên diệt địa lực lượng, nhưng lại bị thân thể của nàng hoàn mỹ không chế, tựa như trong cơ thể nàng dựng dục một cái tiểu vũ trụ. Ý thức của nàng đắm chìm tại một trạng thái kỳ ảo, phản phất linh hồn đã siêu thoát ra nhục thể, có thể quan sát toàn bộ thế giới tu tiên. Nàng có thể cảm nhận được chung quanh giữa thiên địa linh lực biến hóa rất nhỏ. Những cái kia rời rạc linh lực giống như là nhận lấy triệu hoán, nhao nhao hướng phía nàng tụ đến. Loại này đối với linh lực cảm giác bén nhạy là nàng trước kia chưa bao giờ có, nàng biết, thời cơ đột phá đang ở trước mắt. Diệp Thanh Uyển bờ môi run nhẹ nhẹ, dường như tại nhớ tới cổ lao chú ngữ, lại như là tại cùng tiên địa ở giữa một loại lực lượng thần bí nào đó câu thông. Hai tay của nàng không tự giác kết xuất phức tạp mà thần bí thủ ấn, mỗi một cái thủ ấn đều lóe ra hào quang sáng chói, cùng nàng linh lực trong cơ thể hô ứng lẫn nhau. Những thủ ấn này tại trước người nàng hình thành từng đạo linh lực phù văn lóe ra sắc thái thần bí. Vây quanh nàng xoay chậm chậm, giống như là trung thành vệ sĩ, lại như là trợ lực nàng đột phá lực lượng thần bí. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thanh Uyển khí tức trên thân càng cường đại, cái kia cỗ sắp đột phá khí thế như là một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, xuyên thẳng mây xanh, liền ngay cả bên ngoài gian phòng thiên địa đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Trên bầu trời phong vân biến ảo, nguyên bản bầu trời trong xanh bị ngũ thải dáng mây bao phủ, dáng mây như sóng lớn giống như quay cuồng phun trào, phản phất tại vì nàng đột phá mà gieo họ. Linh khí chung quanh như là mãnh liệt như thủy triều hướng phía gian phòng vào tới, tạo thành một cái cự đại báo táp linh lực, trung tâm phong bạo chính là Diệp Thanh Uyển vị trí. Nàng đẹp không còn bẹn bẹn bề ngoài tiểu diễm, càng mang theo một loại đột phá cực hạn, khống chế thiên địa uy nghiêm. Loại này uy nghiêm để nàng xem ra như là tiên tử hạ phàm, cao quý mà không thể xâm phạm. Ở thời khắc mấu chốt này, nàng lực lượng toàn thân đều tập trung vào cùng một chỗ, chuẩn bị nên đón cái kia lộ sắc cuối cùng. Chúc mừng ký chủ tại chăm chỉ không ngừng cố gắng, thành công nhường đường lữ thụ thai, thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Đúng lúc này, ngay tại quan sát Diệp Thanh Uyển biến hóa Chu Lạc, bên hai đột nhiên truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Hắn hơi sững sờ, không nghĩ tới, lần này vậy mà để Diệp Thanh Uyển thụ thai. Đây chính là đại thừa đạo quân thụ thai, chính mình sẽ giúp đến vật gì tốt đâu. Hắn bình tĩnh lại tâm thần, nguyên thần chi thể khẩn trương lại hưng phấn mà nhìn chăm chú lên cái kia to lớn vô cùng rút thưởng mâm tròn. Trên mâm tròn đường vân tựa như đến từ thái cổ tiên chú, thần bí mà cổ lão, tản ra làm cho người kính ý khí tức. Mâm tròn biên giới lóe ra thần bí quang hồ, Chu Lạc nguyên thần mặc dù nhỏ bé, nhưng lại có tựa như núi cao kiên định tín niệm. Hắn không ngờ, lần này rút thưởng lại như có thần trợ, mộng tưởng trở thành sự thật. Cái kia mong nhớ ngày đêm rút thưởng, ngay tại một cái chớp mắt này giáng lâm. Lúc này, hắn ở trong lòng yên lặng hướng chư thiên tinh thần cầu nguyện, trông mong có thể quất chúng cái này trí cao vô thượng tri thức, vì bọn họ tương lai đúc thành kiên cố hàng rào, tăng thêm sáng chói hy vọng. Như vậy, đối mặt tương lai phong vân biến ảo, hắn liền có ứng đối lực lượng, bắt đầu rút thưởng. Chu Lạc ở trong lòng khẽ đọc, thanh âm giống như mang theo xuyên qua thời không ma lực. Trong chốc lát, mâm tròn bộc phát ra chói lọi đến cực điểm quang mang kia như là vũ trụ nổ lớn bình thường, trong nháy mắt đem toàn bộ không gian chiếu lên giống như ban ngày. Quang mang cường đại, như muốn xuyên thấu vô tận hư không. Một cái lóa mắt không gì sánh được chùm sáng như tiên giới thần lôi giống như tấn mãnh xoay tròn. Chùm sáng quang mang vạn trượng, sáng chói đến như là trung tâm vũ trụ hành tinh, tản ra thần thánh mà không thể xâm phạm khí tức, phản phất tẩn chứa sáng tạo thế giới năng lượng cùng vô tận ước mơ. Tốc độ của nó nhanh đến cực hạn, như quang như điện, để cho người ta căn bản là không có cách bắt nó quy tích, phản phất nó là đến từ một cái khác vĩ độ tồn tại thần bí. Chùm sáng những nơi đi qua, lưu lại từng chuỗi tựa như ảo mộng rải sáng, đúng như tiên nữ hạ xuống cánh hoa chi lộ, lại như ngân hà chút xuống sáng chói tinh quang, ở trong hư không bệnh ra một bức lộng lẫy không gì sánh được bức tranh. Chu Lạc Nguyên thần hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào, nháy mắt một cái không nháy mắt. Thời gian phảng phất tại giờ phút này ngưng kết, mỗi một giây đều tràn đầy làm cho người hít thở không thông lo lắng cùng chờ mong. Chùm sáng tại trên mâm tròn điên cuồng xoay tròn. Mâm tròn phát ra trầm thấp tiếng ông ông. Rốt cục, chùm sáng tốc độ dần dần chậm lại, chậm rãi đứng tại kỹ nghệ khu vực. Chu Lạc Nguyên bản tâm tình khẩn trương lập tức không còn sót lại chút gì. Nhìn như vậy đến, lần này sát suất lớn là rút đến một môn cựu giai kỹ nghệ. Mặc dù cựu giai kỹ nghệ rất không tệ, nhưng những năm này, chính mình cơ bản đem một chút cường lực kỹ nghệ đều cất đến cựu giai. Nếu là những cái kia ít lưu ý gân gà, coi như đến cựu giai, cũng không có quá lớn hiệu quả. Còn không bằng cho mình một viên siêu việt cựu giai tiên phù đâu. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được hạ phẩm tiên giai trận pháp tri thức. Ban thưởng đã tự động cấp cho đến ký chủ ba lô, xin chú ý kiểm tra và nhận. Đúng lúc này, cái kia máy móc thanh âm chậm rãi vang lên. Khi thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên một khắc này, Chu Lạc chỉ cảm thấy linh hồn run lên, nhịp tim phảng phất đình chỉ bỗ. Cái gì? Tiên giai? Chu Lạc đơn giản không thể tin được vận may của mình, tiên giai trận pháp tri thức. Đây là vô số tu tiên giả dốc cả một đời đều không thể chạm đến lĩnh vực, bởi vì toàn bộ tu tiên giới đều chưa từng có được truyền thừa như vậy. Trong lòng của hắn dâng lên một trận cuồng hỉ, đôi mắt trợn trừng lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không cách nào ức chế vui sướng. Ngay sau đó, hắn không kịp chờ đợi nhìn về phía ba lô cột. Hạ phẩm tiên giai trận pháp tri thức, sử dụng sau có thể trực tiếp lĩnh ngộ hạ phẩm tiên giai mát cấp trận pháp tri thức, cùng đối ứng tiên trận bí tịch. Quả nhiên, thật là tiên giới trận pháp tri thức. Không nghĩ tới chính mình còn chưa phi thăng, liền thu được. Chu Lạc trong ánh mắt tràn đầy khát vọng cùng chờ mong, không chút do dự, hắn lập tức lựa chọn sử dụng. Trong chốc lát, một cỗ mênh mông vô ngần mà thần bí khó lường, phản phất hỗn độn sơ khai giống như vô hình năng lượng hiện ra đến. Cỗ năng lượng này phản phất có linh hồn của mình, như là vũ trụ chi mâu giống như, ôn nhu địa hoàn vòng quanh Chu Lạc. Chu Lạc cảm giác mình phản phất đưa thân vào vũ trụ trung tâm, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều đang hoan hô nhảy cẫng. Ngay sau đó, rộng lượng tiên giai trận pháp tri thức như lao nhanh không thôi vũ trụ dòng lũ giống như tràn vào Chu Lạc não hải. Những kiến thức này thâm thúy đến như là vũ trụ lỗ đen, lại phức tạp đến như là trong vũ trụ sao dày đặc, gồm có các loại thần kỳ đến như là sáng thế pháp tắc giống như trận pháp huyền bí, bày trận bí quyết cùng phương pháp phá giải. Mỗi một cái tri thức cũng giống như trong vũ trụ lộng lẫy nhất tinh thần, mỗi một khỏa đều ẩn chứa mở hồng mông hoặc hủy diệt thiên địa lực lượng. Bọn chúng như là thắp sáng vũ trụ hắc ám hải đăng, chiếu sáng Chu Lạc tư duy tinh không, để trong đầu của hắn bày biện ra một mảnh mênh mông vô ngần, thần bí khó lường tri thức vũ trụ. Chu Lạc cảm giác mình phảng phất đưa thân vào một cái vô biên vô tận trận pháp trong tiên cảnh. Vô số kỳ diệu đến như là vũ trụ thiên thể giống như trận pháp hình vẽ ở trước mắt hiện hiện. Những kiến thức này cấp tốc dung nhập trí nhớ của hắn chỗ sâu, như là lạc ấn tại linh hồn chỗ sâu nhất. Chương 1749, mưa gió nổi lên chương 1749, mưa gió nổi lên đạt được tiên giai pháp trận, đối với Chu Lạc mà nói, là một kiện cực kỳ ngạc nhiên sự tình. Mà giờ khắc này, mượn nhờ trận pháp kia tri thức, hắn cũng biết đến. Tại trong tiên giới, cũng tương tự có các đại kỹ nghệ. Bất quá những tiên nhân kia bởi vì thiên địa pháp tắc đầy đủ hoàn thiện nguyên nhân, trên cơ bản mỗi cái kỹ nghệ đều có thể đạt tới cửu giai. Mà tại cửu giai phía trên thì thống nhất xưng là tiên giai. Giai đoạn này tổng cộng chia làm 4 cái phẩm cấp. Giống Chu Lạc hiện tại khống chế hạ phẩm tiên giai, xem như kém nhất. Bất quá phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, đều là nhân vật hết sức khủng bố, người khác khó mà nhìn theo bóng lưng. Bây giờ, có cái này hạ phẩm tiên giai kỹ nghệ, cái kia Viêm Dương Tông pháp trận liền không đủ gây sợ. Giờ khắc này, Chu Lạc mâu ánh sáng tâm trầm, có sát ý hiện hiện. Rất nhanh, Chu Lạc ngồi ngay ngắn ở gia tộc phòng nghị sự chủ vị, thần sắc lạnh lùng, trong mắt sát ý phun trào, uy nghiêm bốn phía. Hắn đã phái người triệu tập gia tộc cao tầng, lúc này phòng nghị sự bầu không khí ngưng trọng đến như là trước khi mưa bão tới bầu trời. Tộc trưởng Chu Trường Thiên dẫn đầu đi vào phòng nghị sự. Hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuổi trẻ lại lộ ra thành thục cổ trọng, ánh mắt thâm thúy mà cơ trí. Nghe nói Chu Lạc đạt được tiên giai kỹ nghệ, hắn đầu tiên là sửng sở, trong mắt trong nháy mắt bị chấn kinh lấp đầy, khẽ nhếch miệng, nửa ngày mới tỉnh hồn lại, bờ môi run rẩy, muốn nói cái gì nhưng lại bị kinh hỉ cứng đờ ra đó. Gia chủ Chu Vi đi ngay sau đó đội vàng chạy đến. Hắn bộ pháp mạnh mẽ, kinh trang nổi bật khí khái hào hùng, khuôn mặt kiên nghị. Vừa nghe đến tin tức, cả người hắn ngây người, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Sau một lát, trong mắt giấy lên nóng bỏng hỏa diễm, đó là đối với gia tộc quật khởi hưng phấn. Sau đó, Chu Trường Tô cùng Chu Trường Yêu cùng nhau đến đây. Chu Trường Tô nho nhã, một bộ áo trắng, khí chất ưu nhã. Biết được tiên giai kỹ nghệ, hắn luôn luôn bình tĩnh khuôn mặt đột biến, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng kinh hỉ, trong tay cây quạt kém chút rơi xuống. Chu Trường Yêu mang theo tà khí, khoe miệng thường đeo mỉm cười, lúc này cũng trừng lớn mắt, trong mắt rảo hoạt biến mất, chỉ còn rung động. Cuối cùng đi vào là Vương Vũ Vi. Nàng thân mang tím nhạt váy dài, dáng người thức tha, khuôn mặt tuyệt mỹ, trong mắt lộ ra ôn nhu cùng trí tuệ. Làm Chu Lạc thê tử, nàng biết rõ tiên giai kỹ nghệ ý nghĩa. Nghe được tin tức, nàng tràn đầy kinh hỉ cùng rung động. Đám người đến đông đủ sau, Chu Lạc thanh âm trầm thấp tại phòng nghị sự tiếng vọng, hôm nay có đại sự thương nghị, ta gần đây đến tiên giai pháp trận tri thức, có phá giải Viêm Dương Tông pháp trận nắm chắc. Đám người mặt lộ kinh hỉ. Chu Trường Thiên cau mày nói, phụ thân, Viêm Dương Tông mặc dù có đầu rút cổ, nhưng nội tình thâm hậu, tùy tiện tiến công có tổn thất. Chu Lạc gật đầu, ta biết lợi hại. nhưng có hạ phẩm tiên giai kỹ nghệ, đây là công phá Viêm Dương Tông thời cơ tốt, bỏ lỡ hậu hoạn vô tận. Chu Vi đi nắm tay, phụ thân, ta duy trì ngài. Viêm Dương Tông cùng chúng ta đối nghịch nhiều năm, không diệt trừ, Chu gia khó mà an ổn. Thanh âm hắn kích động đến run rẩy, trong mắt tràn đầy chiến đấu khát vọng. Chu Trường Tô phụ họa, Trường Hành nói đúng, có phụ thân chỉ đạo, phần thắng lớn trong mắt là tín nhiệm cùng chờ mong. Chu Trường Yêu hưng phấn nói, phụ thân, lần này cần để Viêm Dương Tông biết sự lợi hại của chúng ta, ta cũng chờ đã không kịp. Hắn ma quyền sát trưởng. Vương Vũ Vi nhíu mày lo lắng, phu quân, ngươi tuy có tiên giai kỹ nghệ, nhưng đây là đại chiến, cần chuẩn bị sẵn sàng, không thể khinh địch. Viêm Dương Tông nội tình cũng không phải bình thường thế lực có thể so sánh. Chu Lạc nhìn về phía Vương Vũ Vi, vui mừng nói, Vũ Vi nói đúng. Trường Thiên, ngươi triệu tập gia tộc đệ tử tinh nhuệ, cam đoan trạng thái tốt nhất. Trường Hành, chủ tính trung vật tư, bảo đảm chiến đấu tài nguyên sung túc. Chu Tô, Gia Yêu, mang nhân viên tình báo lần nữa xác nhận Viêm Dương Tông tình huống, bao quát nhân viên phân bố, phòng ngự lỗ thủng. Vũ Vi, hiệp trợ ta hoàn thiện tiến công kế hoạch, không được qua loa. Là. Đám người cùng kêu lên đáp, trong mắt ý chí chiến đấu sục sôi. Bọn hắn biết, trận chiến này đối với Chu gia cực kỳ trọng yếu, là đặt vững gia tộc tại linh giới bá chủ địa vị mấu chốt, nhất định phải thành công. Nghị sự kết thúc, Chu gia công việc lưu đủ lên. Đệ tử tinh nhuệ gấp rút huấn luyện, vật tư nhanh chóng hội tụ, nhân viên tình báo tập nập ra bảo, tin tức không ngừng truyền đến. Chu Lạc thì phái người phân biệt hướng Thanh Quang phái cùng Tuyết Nguyệt các đưa một phong thư. Mà rất nhanh, liên quan tới Chu gia muốn đối với Viêm Dương Tông xuất thủ tin tức trong nháy mắt truyền ra. Tin tức truyền ra sau, như cùng ở tại mặt hồ bình tĩnh bỏ ra cự thạch, toàn bộ tu tiên giới lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Tại từng cái tu tiên môn phái cùng gia tộc bên trong, tiếng chất vấn liên tiếp. Không ít người cho là Chu gia mặc dù tại linh giới có nhất định địa vị, nhưng Viêm Dương Tông đại trận hộ sơn uy danh truyền xa, há lại dễ dàng như vậy phá giải. Những cái kia quanh năm nghiên cứu pháp trận các tu sĩ tập hợp một chỗ, gật gù đắc ý địa phân tích lấy, cái kia Viêm Dương Tông đại trận hộ sơn chính là truyền thừa nhiều năm thần bí trận pháp, ngay cả chúng ta đều nhìn không ra mánh khóe, Chu gia dựa vào cái gì có thể phá giải? Chẳng lẽ đang hư trương thanh thế? Một chút tiểu gia tộc các tộc trưởng càng là tại trong âm thầm nghị luận ầm ĩ, bọn hắn ghen ghét Chu gia của thời, lúc này liền thừa cơ châm ngòi thổi gió, thử, Chu gia lần này sợ là muốn cắm cái ngã nhào, còn mưu toan tiến đánh Viêm Dương Tông, quả thực là si tâm vọng tưởng. Những này chất vấn cùng chào phúng thanh âm, tựa như ông tác hưởng con muỗi, tại tu tiên giới các ngõ ngách tràn ngập ra. Nhưng mà, cũng có một bộ phận người nắm giữ bất đồng cách nhìn. Những cái kia cùng Chu gia từng có kết giao, biết rõ Chu Lạc thủ đoạn các tu sĩ thì cảm thấy Chu gia cử động lần này cũng không phải là bắn tên không đích. Một vị từng cùng Chu Lạc kề vai chiến đấu qua tán tu nói ra, Chu Lạc người này sâu không lường được, hắn nếu dám đối với Viêm Dương Tông xuất thủ, nhất định là hoàn toàn chắc chắn. Chúng ta liền đợi đến nhìn đi, nói không chừng sẽ có một trận cho hay. Một chút trung lập môn phái thì bảo trì thái độ quan sát, bọn hắn đang yên lặng chú ý thế cục phát triển. Đồng thời cũng trong bóng tối chuẩn bị, để tại thế cục biến hóa lúc có thể kịp thời làm ra ứng đối, giữ gìn tự thân lợi ích. Tại tu tiên giới chợ búa ở giữa, phổ thông đám tu tiên giả cũng tại bàn tán sôi nổi việc này. Trong tử quán, một vị tu sĩ trẻ tuổi vỗ bàn nói ra, ta nhìn Chu gia lần này là muốn một tiếng hót lên làm kinh người, nếu là thật có thể công phá Viêm Dương Tông, vậy nhưng thật sự là quá lợi hại. Bên cạnh lão giả lại khịt mũi coi thường, người trẻ tuổi, ngươi biết cái gì, Viêm Dương Tông không phải dễ đối phó như vậy, Chu gia lần này sợ là muốn rước họa vào thân lạc. Đám người bên nào cũng cho là mình phải, tranh luận không ngớt, toàn bộ tu tiên giới không khí trở nên khẩn trương mà tràn đầy mùi thuốc nổ. Viêm Dương Tông bên trong, biết được tin tức sau, trong tông trên dưới cũng là một mảnh xôn xao. Một chút đệ tử trẻ tuổi mặt lộ vẻ kinh hoàng, bọn hắn đối với Chu gia thực lực có chỗ nghe thấy, lo lắng đại trận hộ sơn không cách nào chống cự. Mà Viêm Dương Tông các cao tầng lại chấn định tự nhiên, một vị trưởng lão cười lạnh nói, Chu gia bất quá là đang tự tìm đường chết, chỉ bằng bọn hắn cũng nghĩ phá tông ta đại trận. Thật sự là trò cười. Nhưng cũng có mấy vị trưởng lão chau mày, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, bọn hắn biết rõ Chu Lạc năng lực, không dám phớt lờ, bắt đầu gấp rút bố trí trong tông phòng ngự, để phòng bất nhất. Chu gia nội bộ, đối mặt ngoại giới đủ loại thanh âm, mọi người cũng chưa nhận quá lớn ảnh hưởng, vẫn như cũng đều đâu vào đấy chuẩn bị. Chương 1750, cựu giai chiến thuyền chương 1750, cựu giai chiến thuyền thời gian nửa năm như thời gian qua nhanh, Chu gia tại tỉ mỉ chuẩn bị sau rốt cục chuẩn bị thỏa đáng. Từng chiếc phi thuyền chiến thuyền như là một đám cự thú sắt thép, đột ngột từ mặt đất mọc lên, che khuất bầu trời, hướng về Viêm Dương Tông chỗ động tiên phúc địa tiểu thế giới khí thế bàng bạc xuất phát. Trang diện kia giống như thiên quân vạn mã lao nhanh mà qua, rung động lòng người. Tại cái này khổng lồ chiến thuyền trong đội ngũ, có một chiếc chiến thuyền hạc giữa bầy gà, nó chính là Trời Ngự Thần Toa Hảo. Đây là Chu Lạc lúc trước tại một lần cực kỳ hiếm thấy cơ duyên rút thưởng bên trong đoạt được bảo vật. Trời Ngự Thần Toa Hảo hình thể to lớn, giống như một tòa lơ lửng đại lục, tản ra làm cho người kính ý khí tức. Thuyền của nó thân là do một loại tên là Hỗn Độn Thần Cương truyền kỳ vật liệu chế tạo thành. Loại tài liệu này đản sinh tại vũ trụ Hồng Mông sơ tích thời điểm hỗn độn trong vòng xoáy. Mỗi một tấc đều ẩn chứa sáng thế mới bắt đầu lực lượng thần bí, độ cứng rắn viễn siêu thế gian bất luận cái gì đã biết kim loại, lại có thể tự động thu nạp giữa thiên địa rời rạc linh lực, đem nó chuyển hóa làm tự thân năng lượng. Trên thân thuyền, khắc rõ cổ lão mà phù văn thần bí, những phù văn này là thiên địa sơ khai lúc liền tồn tại lực lượng pháp tắc cụ hiện hóa. Bọn chúng lóe ra sâu thẳm quang mang, như là sâu trong vũ trụ tinh thần, dọc theo phức tạp mà có thứ tự quy tích lưu chuyển không thôi. Những phù văn này tạo thành cường đại phòng ngự cùng pháp trận công kích. Khi chiến thuyền đứng trước nguy hiểm lúc, phù văn sẽ trong nháy mắt kích hoạt, phóng xuất ra giống như hỗn độn sơ khai giống như lực lượng cường đại, hình thành một tầng lại một tầng hộ thuẫn, đủ để chống cự bất luận cái gì hình thức công kích, cho dù là đại thừa đạo quân một kích toàn lực, cũng có thể nhẹ nhõm hóa giải. Đầu thuyền hiện lên bén nhọn đầu rồng trạng, đầu rồng kia sinh động như thật, phảng phất là một đầu ngủ say thần long bị phong ấn trong đó. Đầu rồng do một khối thái hư linh tinh điêu khắc thành. Khối này linh tinh thu từ thái hư trong tiên cảnh thần bí khoáng mạch, ẩn chứa vô tận linh lực cùng không gian pháp tắc chi lực. Tại chiến thuyền đi thuyền lúc, nó có thể mở mang ra một đầu ổn định linh lực thông đạo, để chiến thuyền ở trong đó như cá gặp nước giống như nhanh chóng xuyên thẳng qua, đồng thời còn có thể vặn bẹo không gian xung quanh, làm chiến thuyền tại địch nhân trong mắt sinh ra huyễn ảnh, khó mà bị khóa chặt. Đầu rồng hai mắt là hai viên hồng mông thánh chui, cái này hai viên kim cương giống như bảo vật lóng lánh thất thải quang mang, mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa một loại thiên địa pháp tắc chi lực. Trong chiến đấu, bọn chúng có thể phóng xuất ra hủy thiên diệt địa tia sáng công kích, tia sáng chiếu đến, không gian phá thoái, thời gian đình trệ, địch nhân tại lực lượng kinh khủng này trước mặt đem không hề có lực hoàn thủ. Chiến thuyền hai bên hiện đầy lít nha lít nhít tinh bạo nỏ pháo. Nỏ pháo thân pháo do tinh thần chi kim chế tạo, loại kim loại này là do vẫn lạc tinh thần hạch tâm tinh luyện mà thành, có được cường đại linh lực chuyển tính cùng tính ổn định. Nội bộ khảm nạm lấy tụ năng lượng linh hạch, đây là một loại có thể tự động hấp thu cùng áp xúc chúng quanh linh lực thần bí bảo vật. Mỗi khi nỏ pháo phát xạ lúc, sẽ hội tụ chúng quanh rộng lượng linh lực, hình thành một viên như là cỡ nhỏ hành tinh giống như linh lực đạn pháo. Đạn pháo trong quá trình phi hành lại không ngừng áp xúc, bạo tạc, sinh ra phản ứng dây chuyền, uy lực của nó đủ để trong nháy mắt phá hủy một tòa thành trì cỡ lớn. Mà lại, nỏ pháo có thể căn cứ mục tiêu khoảng cách cùng phòng ngự cường độ tự động điều chỉnh phát xạ góc độ cùng linh lực chuyển vận, thực hiện tinh chuẩn đả kích. Chiến thuyền bong thuyền bao la vô ngần, có thể cung cấp hàng ngàn hàng vạn tu sĩ đồng thời triển khai chiến đấu. Bong thuyền đứng bước từng tòa thông thiên linh tháp. Những này linh tháp do cửu thiên huyền ngọc tạo dựng mà thành, ngọc chất ôn nhuận nhưng lại không thể phá vỡ. Thân tháp khắc do các loại tăng thêm cùng phụ trợ pháp trận, có thể tăng lên trên diện rộng các tu sĩ linh lực cường độ, tốc độ cùng năng lực phản ứng, để bọn hắn trong chiến đấu phát huy ra vượt xa bình thường thực lực. Đồng thời, linh tháp còn có cường đại linh lực dò xét cùng quấy nhiễu công năng, có thể ở trên chiến trường sớm nhìn rõ động tĩnh của địch nhân, cũng đối với địch phương linh lực ba động tiến hành quấy nhiễu, làm địch nhân pháp thuật cùng pháp bảo mất đi khống chế. Tại chiến thuyền đỉnh chót, có một tòa to lớn càn khôn chỉ huy các vách tường do hỗn nguyên tiên ly chế tạo thành. Loại này tiên ly không chỉ có trong suốt như không, còn có cường đại linh lực ngăn cách cùng bảo hộ công năng, có thể làm cho chỉ huy trong các quan chỉ huy khỏi bị ngoại giới linh lực trùng kích cùng quấy nhiễu. Chỉ huy trong các trưng bày các loại do tiên nguyên tinh kim chế tạo dụng cụ tinh vi cùng pháp bảo truyền tin. Những pháp bảo này có thể vượt qua không gian cùng thời gian hạn chế, thực hiện cùng với những cái khác chiến thuyền ở giữa nhắn tin tức thời cùng tin tức cùng hưởng. Để quan chỉ huy có thể chính xác chỉ huy toàn bộ hạm đội hành động, như là chỉ huy cánh tay của mình bình thường linh hoạt tự nhiên. Trời ngự thần toa hảo đi thuyền ở trên bầu trời. Nơi nó đi qua, phong vân biến ảo, thiên địa vì đó biến sắc. Dọc đường đám tu tiên giả bị cái này tráng quan cảnh tượng cả kinh trợn mắt hốt mồm, bọn hắn giống như là bị làm định thân chú bình thường, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, trong mắt tràn đầy rung động cùng kính sợ. Những cái kia tu vi hơi thấp tu tiên giả chỉ cảm thấy linh hồn của mình đều đang run rẩy, phảng phất sâu kiến đối mặt cự long bình thường. Bọn hắn há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này như là trong thần thoại chiến thuyền từ đỉnh đầu bay qua. Một chút có kiến thức tu tiên giả, mặc dù đã từng nghe nói các loại kỳ chân dị bảo truyền thuyết, nhưng khi tận mắt nhìn thấy trời ngự thần toa hào lúc, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Bọn hắn biết rõ, chiếc chiến thuyền này ẩn chứa lực lượng, đã siêu việt bọn hắn nhận biết phạm chủ, là một loại có thể cải biến tu tiên giới cách cục tồn tại kinh khủng. Dù sao chiếc chiến thuyền này thế nhưng là đạt tới cựu giai đỉnh cấp tình trạng. Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, đều là nhân vật cực kỳ khủng bố. Mà bây giờ, nó rốt cục muốn phát huy tác dụng của nó. Rất nhanh, chu ra khí thế kia rộng rãi chiến thuyền hạm đội, như là một đám tre khuất bầu trời viễn cổ cự thú, chậm rãi đã tới Viêm Dương Tông chỗ động thiên phúc địa tiểu thế giới bên ngoài. Trong lúc nhất thời, phong vân vì đó biến sắc, thiên địa phảng phất đều tại vì cái này sắp đến đại chiến mà rung động. Trang cảnh này giống như một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt tại tu tiên giới nhấc lên kinh đảo hải lãng, dẫn tới thế lực khắp nơi ánh mắt nhào nhào tập trung vào đó. Bọn hắn như là người được mùi huyết tinh cá mập, từ từng cái bí ẩn nơi hẻo lánh lặng yên chạy đến, giấu kín tại chỗ tối, ngừng thở, trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong, không kịp chờ đợi muốn chứng kiến trận này nhất định ghi vào tu tiên sử sách kinh thế đại chiến. Mà Viêm Dương Tông bên này, toàn bộ tiểu thế giới đều bao phủ tại một mảnh nghiêm túc khẩn trương trong không khí. Tiểu thế giới bên ngoài pháp trận hộ sơn sớm đã toàn lực thôi động, pháp trận kia phảng phất một đầu thức tỉnh hồng hoang cự thú, tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức cường đại. Trên pháp trận phù văn lóe ra diệu nhãn quang mang đan vào một chỗ, như là một tấm to lớn mà ánh sáng long ánh lưới, đem toàn bộ Viêm Dương Tông tiểu thế giới một mực thủ hộ ở trong đó. Trong môn các đệ tử sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn thân mang thống nhất Viêm Dương Tông phục sức, dáng người thẳng tắp như tùng, ánh mắt kiên định như bản. Trong tay mỗi người đều nắm chặt nhiều loại pháp bảo, những pháp bảo kia hoặc tản ra lạnh thấu xương hàn quang, hoặc lóng lánh thần bí linh quang, không có chỗ nào mà không phải là uy lực to lớn bảo vật. Tại các đệ tử sau lưng, từng chiếc chiến thuyền phi hạm nổi lên, những chiến thuyền này phi hạm mặc dù so ra kém chu ra trời ngự thần toa hào như vậy cử thế vô song, nhưng cũng đều là Viêm Dương Tông nhiều năm qua tỉ mỉ chế tạo lợi khí. Bọn chúng chỉnh tề sắp xếp ở giữa không trung, giống như là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện sắt thép chi sư, cách pháp trận lạnh lùng nhìn chăm chú chu ra đại quân, vẻ mặt ngưng trọng tại trên mặt của mỗi một người lan tràn. Nhất là tông chủ Viêm Liệt, hắn thân mang một bộ tượng trưng cho tông chủ uy nghiêm liệt diễm trường bào, trên trường bào kia thêu lên sinh động như thật hỏa diễm đường vân. Mặt mũi của hắn lạnh lùng, ánh mắt như điện, để lộ ra một cỗ cường đại lãnh tụ khí chất cùng đối với nhà mình pháp trận hộ sơn tuyệt đối tự tin. Đứng tại bên cạnh hắn tông môn đại trưởng lão, nhíu mày, trong mắt lại âm thầm may mắn. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, lần này chu ra đột kích, cũng may chỉ là chu ra đơn phương hành động, cái kia chu lạc cũng không vận dụng liên minh đại quân lực lượng. Nếu chỉ là chu ra, hắn thấy căn bản không đủ gây sợ. Hắn thậm chí có chút hối hận trước đó Viêm Dương Tông một mực co đầu rút cổ sách lược. Trong mắt hắn, lấy Viêm Dương Tông nội tình, hoàn toàn có thể cùng Chu gia chính diện một trận chiến, giết rất đúng phương không chừa mảnh giáp, để Chu gia vì bọn họ lô mãng hành động bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Lúc này, song phương chưa giao chiến, nhưng trong không khí đã tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặng, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 1751, đánh mặt chương 1751, đánh mặt hai quân trận doanh trước. Viêm Liệt trước tiên mở miệng, thanh âm của hắn như là hồng trung đại lữ, ở trong thiên địa quân quẩn, "Chu gia, các ngươi thật to gan, dám xâm phạm ta Viêm Dương Tông. Chẳng lẽ các ngươi coi là bằng vào điểm này không quan trọng mạnh khỏe, liền có thể dung chuyển ta Viêm Dương Tông căn cơ?" Trong ánh mắt của hắn tràn đầy khinh thường cùng phẫn nộ, phản phất Chu gia hành vi là đối với hắn lớn lao vũ đục. Chu Lạc còn chưa trả lời, Chu Trường Tiên bước về phía trước một bước, lớn tiếng đáp lại nói, "Viêm Liệt, đừng muốn tùy tiện. Các ngươi cùng Bắc Hoa phái cấu kết với nhau làm việc xấu, như toan như hại ta lão tổ Chu gia, như thế việc ác, chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta tới đòi cái công đạo?" Ánh mắt của hắn như nước, nhìn thẳng Viêm Liệt, không hề sợ hãi. Viêm Dương Tông đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, "Công đạo? Hừ, tu tiên giới cường giả vi tôn, các ngươi lão tổ ngăn cản con đường của chúng ta, đó chính là lỗi của hắn. Bây giờ các ngươi tới đây, bất quá là tự tìm đường chết." Chu Lạc khẽ nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc ý, "Các ngươi cho là có cái này không chọn vẹn tiên trận, liền có thể bảo đảm các ngươi chu toàn. Hôm nay, ta liền muốn để cho các ngươi biết, phạm ta Chu gia người, sẽ làm trả giá đắt." Viêm Liệt ngửa mặt lên trời cười to, "Chu Lạc, ngươi chớ có đánh giá cao chính ngươi. Ngươi tuy có chút bản sự, nhưng ta Viêm Dương Tông truyền thừa vô tận với nguyện, nội tình tâm hậu, há lại ngươi một vòng nhà có thể so sánh. Các ngươi bất quá là ỷ vào ngươi lực lượng một người thôi, nếu thật động thủ, ta Viêm Dương Tông nhất định có thể đem bọn ngươi đánh cho hoa rơi nước chảy." Chu Lạc thần sắc lạnh lùng, "Có đúng không? Vậy liền thử một chút, nhìn là của ngươi Viêm Dương Tông nội tình thâm hậu, hay là ta Chu gia càng hơn một bậc. Hôm nay, các ngươi hộ sơn đại trận tất phá, Viêm Dương Tông cũng là các ngươi hành động bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới." Song phương ngôn ngữ như đao kiếm tương giao, bầu không khí càng khẩn trương, đại chiến hết sức căng thẳng. Trung quanh dấu kín từ một nơi bí mật gần đó thế lực khắp nơi đều ngừng thở, chờ đợi trận này kinh thế đại chiến bộc phát. Ngay tại song phương dương cung bạc kiếm thời điểm, phương xa bầu trời đột nhiên xuất hiện trùng trùng điệp điệp đội ngũ, chính là Thanh Quang phái cùng Tuyết Nguyệt các viện quân. Bọn hắn chiến thuyền cùng phi chu long lánh đặc biệt linh quang, như là một đám sáng chói lưu tinh xẹt qua chân trời, hướng về chiến trường chạy nhanh đến. Trong lúc nhất thời, bầu trời bị chiếu rọi đến ngũ thải ban lan, linh lực ba động như là mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía quét tán. Viêm Dương Tông đám người thấy thế, trong lòng tuy có một chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền trấn định lại. Một chút đệ tử trẻ tuổi trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, bọn hắn châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, tâm tình bất an ở trong đám người lan tràn. Nhưng mà, Viêm Dương Tông các cao tầng nhưng như cũng lộ ra không có sợ hãi. Viêm Dương Tông đại trưởng lão khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một tia trào phúng dáng tươi cười, hắn cao giọng hô, "Chu gia, các ngươi thật đúng là tiền đồ a. Chính mình không có bản sự, còn tìm tới người giúp đỡ. Xem ra các ngươi cũng biết, chỉ dựa vào các ngươi Chu gia, căn bản không phải ta Viêm Dương Tông đối thủ, ha ha." Tiếng cười của hắn ở chỗ này quen quẩn, mang theo vài phần khinh thường cùng kinh miệt. Chu Lạc thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt như điện quét về phía Viêm Dương Tông đại trưởng lão, thanh âm trầm ổn mà hữu lực phản bác, "Hôm nay xin mời Thành Quang phái cùng Tuyết Nguyệt các đến đây, cũng không phải là muốn cậy vào bọn hắn chi lực cùng các ngươi chiến đấu, chỉ là để cho bọn họ tới chứng kiến ngươi Viêm Dương Tông bại vong. Các ngươi phạm vào tội nghiệt, nhất định phải đạt được thanh toán, hôm nay chính là các ngươi tận thế." Viêm Liệt nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, khẩu khí thật lớn. "Chu Lạc, ngươi cho rằng dạng này liền có thể dọa chúng ta? Ta Viêm Dương Tông có hộ sơn đại trận tại, liền xem như các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên, cũng đừng hòng phá trận. Đây là chúng ta căn cơ, là các ngươi vĩnh viễn không cách nào vượt qua lại trời." Trong âm thanh của hắn tràn đầy tự tin, phản phất tòa kia hộ sơn đại trận chính là bọn hắn tuyệt đối bảo hộ, có thể chống cự hết thảy ngoại địch. Đối mặt Viêm Liệt cái kia tràn ngập tự tin lời nói, Chu Lạc chỉ là có chút cười lạnh, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết. Sau một khắc, thân hình hắn khẽ động, giống như là một tia chớp độc thân phóng tới Viêm Dương Tông hộ sơn đại trận. Hắn áo bào đen bay phất phới, dáng người mạnh mẽ, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, nghĩa vô phản cố hướng phía cái kia nhìn như không thể vượt qua pháp trận phóng đi. Viêm Dương Tông bên này các đệ tử đầu tiên là sửng sở, sau đó bộc phát ra một trận cười vang. Bọn hắn chỉ vào Chu Lạc bóng lưng, mồm năm miệng mười trào phúng đứng lên. Tuần này Lạc chẳng lẽ điên rồi, lại muốn một mình phá trận, thật sự là không biết lượng sức. Hắn cho là hắn là ai? Chúng ta Viêm Dương Tông hộ sơn đại trận là hắn có thể dung chuyển sao? Đơn giản chính là tôm tép ngại nhép. Liền ngay cả Viêm Dương Tông một ít trưởng lão bọn họ cũng nhếch miệng lên, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Bọn hắn hai tay ôm ngực, thản nhiên tự đắc mà nhìn xem Chu Lạc, phản phất tại nhìn một trận buồn cười náo kịch. Viêm Dương Tông đại trưởng lão càng lớn tiếng cười nói, "Chu Lạc á, Chu Lạc, ngươi đây là tới chịu chết à? Hôm nay, ngươi sẽ thành tu tiên giới cho cười, để đám người nhìn xem ngươi là như thế nào tại pháp trận này bên dưới hồi phi yên diệt." Chu Lạc đối với mấy cái này trào phúng cùng giễu cợt mắt điếc tai ngơ, hắn tới gần pháp trận sau, bắt đầu thi triển pháp thuật. Chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo linh lực từ đầu ngón tay hắn tuôn ra, như là linh động sợi tơ, hướng phía pháp trận bay đi. Những linh lực này sợi tơ tại tiếp xúc đến pháp trận trong nháy mắt, bị pháp trận quang mang cuốn về, không có gây nên mảy may gợn sóng, tựa như đá chìm đáy biển bình thường. Viêm Dương Tông đám người thấy thế, cười đến càng thêm lợi hại, tiếng cười tại giữa sơn cốc quanh quẩn, chấn động đến chung quanh cây cối cũng hơi run rẩy. Nhưng mà, Chu Lạc cũng không có mảy may bối rối, ánh mắt của hắn càng kiên định, trong tay ấn pháp cũng càng lúc càng nhanh, phức tạp phù văn tại chung quanh hắn hiện hiện. Theo động tác của hắn không ngừng xâm nhập, pháp trận bắt đầu có biến hóa rất nhỏ. Nguyên bản bình tĩnh như nước pháp trận quang mang bắt đầu lấp loé không yên, những cái kia bị thôn phệ linh lực sợi tơ tựa hồ đang pháp trận nội bộ đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Viêm Dương Tông tiếng cười dần dần nhỏ xuống, các đệ tử nụ cười trên mặt bắt đầu trở nên cứng ngắc, bọn hắn nghi ngờ nhìn về phía pháp trận, trong mắt lóe lên một tia bất an. Viêm Dương Tông các trưởng lão cũng nhíu mày, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Bọn hắn chăm chú nhìn Chu Lạc nhất cử nhất động, nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm trở nên nghiêm túc lên. Theo thời gian trôi qua, pháp trận biến cố càng rõ ràng. Nguyên bản ổn định năng lượng ba động bắt đầu hỗn loạn, trên pháp trận một chút phù văn giống như là bị quấy rầy rồi, bắt đầu vặn vẹo biến hình. Quang mang cũng từ nhu hòa trở nên chói mắt, như là ngọn lửa tức giận đang thiêu đốt. Lúc này, Viêm Dương Tông các đệ tử bắt đầu bối rối lên, tiếng cười của bọn hắn sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hoảng sợ ánh mắt cùng hốt hoảng nói nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Pháp trận này tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Chu Lạc thật sự có biện pháp phá trận? Viêm Dương Tông các trưởng lão sắc mặt trở nên hết sức khó coi, bọn hắn bắt đầu khẩn trương chỉ huy các đệ tử chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Viêm Liệt lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, trong lòng của hắn cái kia nguyên bản kiên cố tự tin bắt đầu xuất hiện một tia vết nứt. Thôi động pháp trận, hắn nhịn không được mở miệng hạ lệnh. Chương 1752, tiên trận chi uy. Chương 1752, tiên trận chi uy. Thôi động pháp trận. Viêm Liệt sắc mặt âm trầm như nước, phản phất trước khi mưa báo tới mây đen, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết cùng ngoan lệ. Ánh mắt kia giống như có thể xuyên thấu hư không, tiếng như hồng trung giống như tại Viêm Dương Tông trên không nổ vang, mỗi một cái âm tiết đều lôi cuốn lấy bảng bạc linh lực, như thiên lôi phẫn nộ cuồn cuộn truyền ra. Một giây sau, Viêm Liệt hai tay như xuyên hoa hồ điệp cấp tốc kết xuất phức tạp mà cổ lao ấn pháp, nó thủ thế chi tinh diệu, giống như sáng thế chi thần đang câu xiết thế giới lam đồ. Mỗi một cái động tác đều tinh chuẩn không gì sánh được, giống như trải qua vô số kỷ nguyên diễn luyện, lại như cùng thiên địa cùng sinh bản năng. Theo động tác của hắn, thường đạo ẩn chứa Viêm Dương Tông ngàn năm nội tình linh lực từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, cái kia linh lực phản phất thực chất hóa cự long, mỗi một đầu đều có thôn tiên phệ địa chi uy. Bọn chúng dương nhanh muốn bước, quanh thân bao quanh khí tức hủy diệt, như sôi trào mãnh liệt linh lực dòng lũ hướng phía đại trận hộ sơn hạch tâm tiết điểm phóng đi. Những nơi đi qua, không gian bị đè ép đến vặn vẹo biến hình, phát ra trận trận kêu gào. Viêm Dương Tông mấy vị trưởng lão cũng nhao nhao hưởng ứng, bọn hắn thân hình như điện, trong nháy mắt xuất hiện tại pháp trận trung quanh, riêng phần mình đứng vững phương vị, hình thành một cái đặc thù linh lực cộng minh trận hình. Các trưởng lão trong miệng nói lẩm bẩm, cổ lão tối nghĩa chú ngữ từ bọn hắn trong miệng phun ra, hóa thành từng đạo phù văn thần bí. Những phù văn này giống như là đến từ thái cổ hồng hoang thần minh ngữ điệu, mỗi một cái đều lóng lánh kỳ dị mà hào quang sáng chói. Trong quang mang ẩn chứa lúc vũ trụ mới sơ khai huyền bí, bọn chúng giống như là nhận lấy một loại nào đó kêu gọi thần bí, nhao nhao hướng phía pháp trận bay đi, dung nhập trong đó, như là chấm chấm đầy sao trở về mênh mông ngân hà. Pháp trận tại tiếp thu được những này cường đại linh lực cùng phù văn thần bí sau, phản phất từ tuyên cổ trong ngủ mê bị tỉnh lại hồng hoang cự thú, bạo phát ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần năng lượng. Toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động. Trên pháp trận phù văn giống như là bị nhen lửa tinh thần, trong nháy mắt sáng chói chói mắt, mỗi một cái phù văn đều lóng lánh ánh sáng chói mắt, trong quang mang ẩn chứa Viêm Dương Tông các tiền bối đối với thiên địa pháp tắc khắc sâu lý giải cùng cực hạn vận dụng. Những phù văn này bắt đầu điên cuồng nhảy lên, bọn chúng đan vào lẫn nhau, dung hợp, phóng xuất ra từng đạo tráng kiện như thượng cổ thần trụ linh lực tia sáng. Những tia sáng này ẩn chứa ngũ hành chi lực, có như màu vàng duệ kim chi quang, quang mang kia sắc bén đến như là lúc vũ trụ mới sơ khai chặt đứt hỗn độn thần kiếm, những nơi đi qua, không gian bị tùy tiện xé rách, phảng phất thế gian vạn vật ở tại trước mặt đều như yếu ớt trang giấy. Có như màu xanh thanh mục chi quang, ẩn chứa vô tận sinh cơ chi lực này cứng cỏi dị thường, không ngừng sinh trưởng lan tràn, trong nháy mắt hóa thành che khuất bầu trời dây leo lưới lớn, ý đồ đem hết thể trói buộc, mỗi một cây dây leo đều giống như có thể nứt vỡ thiên địa. Những tia sáng này đan vào một chỗ, tạo thành một tấm to lớn vô cùng linh lực quang võng, hướng phía Chu Lạc bao phủ tới. Quang võng những nơi đi qua, không gian bị kịch liệt xé rách, phát ra trận trận bén nhọn chói tai tiếng rít. Thanh âm kia phảng phất là không gian tại thống khổ kêu gào, lại như là đến từ địa ngục chỗ sâu ác quỷ đang gầm thét, làm cho người dùng mình, linh hồn cũng vì đó run rẩy. Cùng lúc đó, trong pháp trận đã tuôn ra vô số do tinh khiết linh lực ngưng tụ mà thành hỏa diễm kỳ dị. Những ngọn lửa này hình thái khác nhau, nhan sắc chói lọi nhiều màu, mỗi một loại nhan sắc đều đại biểu cho một loại đặc thù linh lực thuộc tính, bọn chúng giống như là đến từ vũ trụ đa nguyên hủy diệt chi hỏa, đan vào một chỗ, tạo thành một bức tận thế bức tranh. Những linh hỏa này như là sôi trào mãnh liệt như thủy triều, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng phía Chu Lạc quét sạch mà đi. Chỗ đi qua, không khí bị trong nháy mắt bốc hơi, tạo thành từng mảnh khu vực chân không, không gian chung quanh tại năng lượng cường đại trùng kích vào không ngừng vặn vẹo biến hình. Tại hỏa diễm đằng sau, từ pháp trận chỗ sâu truyền ra trận trận phảng phất đến từ cửu lũ địa ngục chỗ sâu tiếng gầm gừ, thanh âm trầm thấp mà khủng bố, như là vũ trụ sụp đổ lúc phát ra sấm rền, tại mọi người sâu trong linh hồn nổ tung, chấn người tâm thần đều đứt. Ngay sau đó, từng cái do linh lực ngưng tụ mà thành hung thú huyễn ảnh chậm rãi nổi lên. Đám hung thú này huyễn ảnh sinh động như thật, mỗi một cái đều tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, phảng phất là từ thái cổ trong thần thoại đi ra diệt thế chi thú. Chỉ gặp một cái toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực cho lớn ba đầu dẫn đầu xuất hiện. Nó mỗi một cái đầu lâu đều to như một ngọn núi nhỏ, ba tấm miệng to như chậu máu mở ra, lộ ra vô cùng sắc bén răng nanh, trên răng nanh lóe ra hàn quang. Trong miệng phun ra ra hỏa diễm cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mà là dung hợp địa ngục nghiệp hỏa cùng Viêm Dương Tông đặc biệt linh lực thuộc tính hủy diệt chi hỏa, ngọn lửa này có thể đem thế gian hết thảy vật chất hóa thành cho tàn, cho dù là cứng rắn nhất pháp bảo, tại ngọn lửa này trước mặt cũng sẽ bị trong nháy mắt nóng chảy, như là băng tuyết gặp phải liệt nhật, biến mất vô tung vô ảnh. Hỏa diễm những nơi đi qua, không gian bị đốt ra từng cái đen kịt lỗ thủng, phản phất là thông hướng hắc ám vô tận thông đạo. sau đó một cái thân hình tựa như núi cao to lớn màu đen kỳ lân dậm chân mà ra. Nó móng mỗi một lần đạp ở trong hư không đều sẽ dẫn phát kịch liệt linh lực ba động, như là vũ trụ nổ lớn sinh ra sóng địa chấn bình thường hướng bốn phía khuếch tán. Kỳ lân toàn thân bao trùm lấy cứng rắn như huyền thiết lân phiến, trên lân phiến khắc rõ phù văn cổ xưa. Những phù văn này tản ra lực lượng thần bí, có thể chống cự các loại công kích, mỗi một phiến lân phiến đều giống như một tòa cỡ nhỏ pháp trận phòng ngự, không thể phá vỡ. Cặp mắt của nó giống như hai viên thiêu đốt thái dương, phun ra trong ánh mắt ẩn chứa cường đại linh lực trùng kích, có thể làm cho địch nhân trong nháy mắt lâm vào trạng thái hôn mê, linh hồn phảng phất bị trọng truy đánh trúng, ý thức lâm vào hỗn độn. Nó mở cái miệng rộng, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét. Trong tiếng gầm gừ ẩn chứa kỳ lân bộ tộc uy nghiêm cùng lực lượng này có thể chấn vỡ địch nhân linh hồn, để nó tại trong vô tận sợ hãi tiêu tán, như làn nến tàn trong gió giống như yêu đất. Còn có một cái mọc ra cánh khổng lồ ngũ thải mãng xà ở trên bầu trời xoay quanh bay múa. Thân thể của nó ngũ thải ban lan, mỗi một loại nhan sắc đều đại biểu cho một loại khác biệt linh lực thuộc tính, những này thuộc tính dung hợp lẫn nhau, tạo thành một cỗ đặc biệt mà lực lượng cường đại. Mãng xà con mắt như là hai viên bảo thạch to lớn, lóe ra thị huyết quang mang kia phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn, lưỡi rắn thỉnh thoảng phun ra, tản mát ra trận trận ngũ thải xương độc. Xương độc này không chỉ có chứa độc, có thể trong nháy mắt ăn mòn địch nhân nhục thể cùng linh lực phòng ngự, còn có thể quấy nhiễu địch nhân thần thức, để cho địch nhân lâm vào hỗn loạn cùng trong ảo giác, phảng phất đưa thân vào ác mộng được sâu, không cách nào tự kiềm chế. Cánh của nó mỗi một lần vỗ đều sẽ nhấc lên một trận cuồng phong, trong cuồng phong xen lẫn sắc bén phong nhận, như là trong vũ trụ sắc bén nhất máy cắt kim loại bình thường, có thể đem địch nhân thân thể cắt chém thành mảnh vỡ trong gió phiêu tán, như là phá toái tinh thần. Đám hung thú này vẫn ảnh hướng phía Chu Lạc mãnh bổ nhào qua, bọn chúng công kích mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, tựa hồ muốn đem Chu Lạc triệt để xé thành mảnh nhỏ, để hắn tại cái này vô tận khủng bố bên trong hôi phiên diệt, trở thành bụi bặm lịch sử. Chương 1753, phản kích. Chương 1753, phản kích. Mắt thấy hung mãnh như vậy công kích hướng phía Chu Lạc mà đi, Chu gia đám người lập tức hành động. Chu Trường Tô vẻ mặt nghiêm túc, thân hình hắn như điện, trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Lạc trước người. Chỉ gặp hắn trong tay quạt xếp vung lên, một cỗ nhu hòa lại cứng cỏi không gì sánh được linh lực từ trong quạt tuôn ra. Linh lực này như mặt nước linh động, nhưng lại có như sắt thép cứng cỏi, cấp tốc hóa thành từng đạo như là sóng nước linh khí hộ thuẫn. Hộ thuẫn tầng tầng lớp lớp đan vào lẫn nhau, mỗi một tầng hộ thuẫn bên trên đều khắc rõ Chu gia đặc lưu phòng ngự phù văn. Những phù văn này lóe ra ánh sáng nhạt, theo linh lực lưu động mà không ngừng biến hóa vị trí, tạo thành một cái phức tạp mà tinh diệu trận hình phòng ngự. Khi pháp trận tia sáng công kích rơi vào hộ thuẫn bên trên lúc, hộ thuẫn mặt ngoài nổi lên từng cơn sóng gợn, như là mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập vào cục đá, hình ảnh kia duy mỹ mà tràn đầy lực lượng va chạm. Tia sáng cường đại lực trùng kích như là mãnh liệt sóng lớn, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào hộ thuẫn, ý đồ đem nó xung phá, mỗi một lần trùng kích đều nương theo lấy đinh thai nhức óc tiếng oanh minh, phảng phất là thiên địa đang gào thét. Nhưng mà, hộ thuẫn lại ngoan cường mà chống cự lấy, chỉ là tại mặt ngoài lưu lại từng đạo vết tích thật sâu. Vương Vũ Vi tiểu quát một tiếng, trong tay nàng xuất hiện một cây tản ra quang mang nhu hòa pháp trượng. Pháp trượng đỉnh khảm nạm lấy một viên bảo thạch to lớn, bảo thạch nội bộ phảng phất ẩn chứa một cái thần bí tiểu thế giới, vô số ngôi sao ở trong đó lấp loé, mỗi một viên tinh thần đều tản ra sinh mệnh hào quang. Theo trong miệng nàng nói lẩm bẩm, từng đạo ẩn chứa lực lượng sinh mệnh chữa trị chi quang từ trong pháp trượng tuôn ra. Những này chữa trị chi quang như là trong mùa xuân tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, ấm áp mà nhu hòa, bọn chúng hướng phía Chu Lạc cùng Chu Trường Tô vị trí lan tràn, như là quang minh tại xua tan hắc ám. Đồng thời, những ánh sáng này cũng vì hai người bọn họ cung cấp lấy liên tục không ngừng linh lực duy trì, để bọn hắn có thể tại cái này công kích mãnh liệt bên dưới bảo trì linh lực dồi dào, tốt hơn chống cự công kích của địch nhân. Tô Hồng Loan trong mắt lóe lên một tia thị huyết quang mang, nàng thân là con ác thú huyết mạch người sở hữu, lực lượng trong cơ thể tại thời khắc này bị triệt để kích phát. Nàng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trung quanh thân thể hiện ra từng đạo quang mang màu đỏ như máu, những ánh sáng này như là như thực chất tại bên người nàng xoay quanh. Trong quang mang ẩn ẩn hiện ra con ác thú huyết ảnh, con ác thú dương miệng to như chậu máu, lộ ra bén nhọn răng nanh, phảng phất muốn thôn phệ thế gian vạn vật, khí thế kia như là ngày tận thế tới. Khi pháp trận linh hỏa cùng hung thú huyết ảnh tiếp cận, nàng đột nhiên vung tay lên, quang mang màu đỏ như máu như là một đầu to lớn con ác thú mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía những công kích kia phóng đi. Huyết quang những nơi đi qua, linh hỏa bị thôn phệ, hung thú huyết ảnh cũng bị xé rách thành mảnh vỡ, hóa thành điểm điểm linh lực tiêu tán ở trong không khí. Thân ảnh của nàng trong công kích xuyên thẳng qua tự nhiên, tựa như một vị tới từ địa ngục nữ chiến thần, mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cùng bá khí, thủ hộ lấy Chu Lạc. Chu Trường Yêu thì cho thấy hắn làm bán yêu đặc biệt năng lực. Thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, phía sau sinh ra một đôi to lớn cánh màu đen, trên cánh lóe ra phù văn thần bí. Những phù văn này là hắn bán yêu trong huyết mạch lực lượng đặc thù, mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa một loại thần bí năng lực thiên phú. Hai tay của hắn cũng thay đổi thành móng vuốt sắc bén, trên móng vuốt lóe ra hàn quang, mỗi một cây móng vuốt đều có thể xé rách không gian. Trong mắt lóe ra dã tính quang mang. Hắn vu cánh bay cao, phóng hướng thiên không trùng những cái kia linh lực tia sáng cùng hung thú huyết ảnh. Tốc độ cực nhanh, giống như quỷ mị, trong công kích xuyên thẳng qua, lưu lại từng đạo màu đen tàn ảnh, phảng phất là trong hắc ám u linh. Hắn dùng móng vuốt sắc bén xé rách những cái kia đến gần tia sáng, cùng những hung thú kia huyết ảnh triển khai kịch liệt vật lộn. Mỗi một lần công kích đều mang tiếng gió bén nhọn, tiếng gió kia giống như tử thần gào thét, thân ảnh của hắn ở trên bầu trời lưu lại từng đạo màu đen tàn ảnh, phảng phất là trong hắc ám u linh. Mặc dù mọi người đều nói Chu gia dựa vào là Chu Lạc một người, nhưng trên thực tế, chỉ là bởi vì Chu gia còn quá trẻ nguyên nhân. Nó nội bộ thiên tài thật là không ít. Bất luận là bán yêu Chu Trường Yêu, hay là có được con ác thú huyết mạch Tô Hồng Loan, nếu để cho bọn hắn đủ nhiều thời gian, Kỳ Thành liền cũng không so với cái kia cường giả đỉnh cao thấp. Mắt thấy Chu gia cao thủ ra sân, Viêm Liệt trong hai con ngươi hàn mang chợt hiện, ánh mắt kia phảng phất thực chất băng lăng, giống như có thể đem bốn bề không khí đông kết thành xương. Hắn quyết định thật nhanh, trong miệng hét to như hồng trung đại lữ, thanh trấn cửu tiêu, các cao thủ nghe lệnh, xuất chiến, lệnh này vừa ra, phảng phất thượng cổ hung thú gào hét, tại Viêm Dương Tông bên trong quần quần quanh quần, trực kích lòng người. Trong chốc lát, Viêm Dương Tông bên trong phảng phất núi lửa phun trào, nham tương dâng trào, lần lượt từng bóng người như cực nhanh, giống như sao chổi tập trời giống như hướng phía Chu gia đám người mau chóng bay đi. Những thân ảnh này lôi cuốn lấy bàng bạc mãnh liệt linh lực ba động, phảng phất sôi trào mãnh liệt linh lực hải dịch đảo. Chỗ đi qua, không khí bị đè ép đến ong ong rung động, đúng như thú bị nhốt tại thống khổ thân âm, không gian đều nổi lên tầng tầng mắt trần có thể thấy vận bèo gợn sóng. Viêm Dương Tông đại trưởng lão một ngựa đi đầu, thân hình phảng phất thiêu đốt liệt nhật, quanh thân linh lực như giang hạ như vỡ đê bành trướng không thôi. Trong tay hắn nắm chắc cây kia liệt diễm pháp trượng, chính là Viêm Dương Tông truyền thừa ngàn năm thần khí, định liệt diễm bảo thạch trường đầu lâu kích cỡ tương đương, quang mang vào trượng, đúng như một viên sáng chói chói mắt cỡ nhỏ hành tinh. Mỗi một lần vung dậy, đều có từng đạo gió xoáy hỏa diễm gào thét mà ra, phản phất ngày tận thế tới điểm báo trước. Những ngọn lửa này gió xoáy như cùng đi từ cựu luyện ngục sứ giả, to lớn phong trụ từ trong tới ngoài thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, hỏa diễm nhan sắc từ đỏ thẫm đến xanh thẳm không ngừng biến ảo, đó là nhiệt độ kéo lên đến cực hạn khủng bố dấu hiệu. Gió xoáy hỏa diễm những nơi đi qua, không gian bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, phát ra tư tư tiếng vang, như là ác ma ở bên tai nói nhỏ, mê hoặc nhân tâm. Không khí chung quanh trong nháy mắt bị rút khô, hình thành hoàn toàn tĩnh mịch khu vực chân không. Hấp lực cường đại phản phất thái cổ hồng hoàng cự thú miệng, mặt đất cắt đá bị vô tình cuốn vào trong đó, tại hỏa diễm tàn phá bừa bãi bên dưới trong nháy mắt hóa thành một mịn, phiêu tán giữa thiên địa. Các trưởng lão khác cũng không cam yếu thế, nhao nhao thi triển tuyệt kỹ sở trường. Trong đó một vị trưởng lão hai tay như ảo ảnh nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, mỗi một cái âm tiết đều ẩn chứa thần bí linh lực ba động. Theo hét lớn một tiếng, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đám che khuất bầu trời hỏa điệu khổng lồ. Những hỏa điệu này toàn thân thiêu đốt lên thần bí mà cao quý ngọn lửa màu tím, mỗi một cây lông vũ đều giống như do linh động hỏa diễm tinh linh tạo thành. Lóe ra như mộng ảo quang mang, bọn chúng vô cánh bay cao lúc, hạ xuống từng mảnh hỏa diễm lông vũ. Những lông vũ này như là tuyệt thế thần binh đúc thành lưỡi đao sắc bén, tại ánh nắng chết xạ xuống lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, hướng phía Chu gia đám người bay đi. Lông vũ tốc độ phi hành nhanh như thiểm điện, trong chốc lát liền vượt qua không gian khoảng cách. Mỗi một phiến lông vũ cắm vào mặt đất, đều có thể dẫn phát một trận kinh thiên động địa cỡ nhỏ bạo tạc, phảng phất lôi thần chi nộ giáng lâm, đem chúng quanh thổ địa nổ ra từng cái sâu không thấy đáy hố sâu, đất đá tung tóe, khói bụi cuộn cuộn, che khuất bầu trời. Một vị trưởng lão khác hai tay vũ động, phản phất hợp lý viết tiên địa chương nhạc, trước người cấp tốc hình thành từng đạo hỏa diễm hộ thuẫn. Những này hộ thuẫn cũng không phải là phàm tục đồ vật, chính là do thuần túy linh lực hỏa diễm xen lẫn mà thành. Mỗi một đạo hỏa diễm đều ẩn chứa Viêm Dương Tông đặc hữu thần bí linh lực phát tác, phản phất thiên địa sơ khai lúc liền tồn tại quy tắc chi lực. Hộ thuẫn bên trên hỏa diễm như là có được sinh mệnh bình thường, vui sướng nhảy lên lấp lóe, không chỉ có thể chống cự công kích của địch nhân, càng có thể tại ở gần địch nhân lúc trong nháy mắt bạo tạc, phóng xuất ra hủy thiên diệt địa lực trùng kích. Cái kia sức nổ phảng phất vũ trụ hồng mông sơ tích lúc nổ lớn, có thể đem hết thảy xung quanh đều vô tình là tung, không gian đều bị rung ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình mắt trần có thể thấy bất nước. Còn có một vị trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, tựa như lưng đeo thiên quân gánh nặng, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra mấy viên hỏa diễm linh châu. Những ngọn lửa này linh châu phảng phất áp xúc thái dương hải tầm, tản ra làm cho người sợ hãi kinh người nhiệt độ cao, không khí xung quanh đều bởi đó kịch liệt và mèo, hình thành từng vòng phảng phất thực chất sóng nhiệt, phảng phất có thể đem thế gian vạn vật đều hòa tan trong đó. Viêm Dương Tông đệ tử tinh anh bọn họ cũng nhao nhao hưởng ứng. Bọn hắn có thể là khống chế lửa cháy hệ phi kiếm tại linh lực quan chú, thân kiếm thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, phảng phất dục hỏa trùng sinh vương hoàng. Những nơi đi qua lưu lại từng đạo thật dài hỏa diễm cái đuôi, như là lưu tinh xẹt qua chân trời, sáng chói chói mắt, nhưng lại mang theo khí tức hủy diệt. Có thể là thi triển hỏa diễm pháp thuật, trong lúc nhất thời, trên bầu thiên các loại hỏa diễm pháp thuật đan vào một chỗ, phảng phất một bức lộng lẫy mà kinh khủng bức tranh. Toàn bộ bầu thiên đô bị ngọn lửa sở chiếm cứ, linh lực ba động như là sôi trào mãnh liệt sóng biển, từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào không gian chung quanh. Không gian tại lực lượng cường đại này bên dưới run không ngừng. Phản phất thế giới tận thế sắp xảy ra, vạn vật đều tại dưới nguồn lực lượng này run lẩy bẩy. Chương 1754, ứng đối chương 1754, ứng đối đối mặt vậy đến thế rào rạt công kích, Chu gia đám người lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, cùng Viêm Dương Tông cao thủ triển khai kịch liệt va chạm. Chu Vi Tô thần sắc nghiêm trọng, như lâm đại địch, trong tay quạt xếp vung lên, nguyên bản cái kia như là sóng nước nhu hòa linh khí hộ thuẫn trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Hộ thuẫn hóa thành từng đạo linh lực lưới đao, những lưới đao này mỏng như cánh ve, lại tản ra lạnh thấu xương hàn quang, phản phất có thể chặt đứt hư không. Trên lưới đao khắc rõ Chu gia đặc hữu linh lực phù văn lóe ra thần bí ánh sáng nhạt, theo lưới đao bay múa mà lưu chuyển, phản phất tinh thần tại trong vũ trụ xuyên thẳng qua. Linh lực lưới đao hướng phía gió xoáy hỏa diễm nên kích mà đi, cả hai tương giao trong nháy mắt, phản phất thiên địa sơ khai lúc tiếng vang, đinh thai nhức óc, phản phất hỗn độn bị đánh phá, thiên địa sơ phân. Linh lực cùng hỏa diễm xung kích lẫn nhau, vẽ lên đầy trời hỏa hoa. Hỏa hoa như là chói lọi nhiều màu khói lửa, ở trên bầu trời tách ra từng đóa mỹ lệ mà chí mạng đóa hoa, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Vương Vũ Vi khẽ kêu một tiếng, tiếng như phượng gáy. Thanh thủy êm thay nhưng lại ẩn chứa lực lượng cường đại. Trong tay pháp trượng đỉnh bảo thạch quang mang đại thịnh, phảng phất một viên tân sinh thái dương, sáng chói chói mắt. Trong miệng nàng nói lẩm bẩm, mỗi một cái âm tiết đều ẩn chứa lực lượng sinh mệnh, phảng phất tại tỉnh lại ngủ say bần bật. Từng đạo ẩn chứa lực lượng sinh mệnh chữa trị chi quang từ trong pháp trượng tuôn ra, phảng phất mùa xuân tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, ấm áp mà nhu hòa. những này chữa trị chi quang hóa thành từng đạo màn sáng, hướng phía hỏa diễm lông vũ cùng linh châu công kích phương hướng kéo dài mà đi. Khi hỏa diễm lông vũ cùng linh châu tiếp xúc đến màn sáng lúc, trên màn sáng nổi lên từng cơn sóng gợn, như là mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập vào cục đá, nổi lên tầng tầng mỹ lệ gợn sóng. Mỗi một đạo gợn sóng đều lóe ra lực lượng sinh mệnh quang mang, phản phất có được ma lực thần kỳ, đem hỏa diễm công kích từng cái hóa giải. Màn sáng tại Vương Vũ Vi điều khiển bên dưới, từ đầu đến cuối không thể phá bỡ. Tô Hồng Loan thì như là một đầu tức giận sư tử cái, ngửa mặt lên trời gào thét, thanh trấn sơn hà, trên người con ác thú huyết mạch chi lực trong nháy mắt như núi lửa giống như bộc phát. Thân thể của nàng trung quanh hiện ra từng đạo quang mang màu đỏ như máu, những ánh sáng này như là như thực chất tại bên người nàng xoay quanh, phản phất một đầu huyết hà tại vây quanh nàng chảy xuôi. Trong quang mang ẩn ẩn hiện ra con ác thú huyết ảnh, con ác thú dương miệng to như chậu máu, lộ ra bén nhọn răng nanh, mỗi một cái nanh đều lóe ra thị huyết hàn quang, phản phất có thể xé rách hư không. Nàng thân hình chớp động, phản phất một đạo huyết quang hiện lên, vọt thẳng hướng Viêm Dương Tông cao thủ, tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. Tại phóng tới địch nhân trong quá trình, trên người nàng hào quang màu đỏ như máu tạo thành một cái cự đại hộ thuẫn. Hộ thuẫn bên trên con ác thú huyễn ảnh sinh động như thật, phản phất vật sống, phản phất tại thôn phệ lấy hết thể trung quanh, tản ra vô tận uy nghiêm. Khi hỏa diễm tiếp cận, hộ thuẫn bên trên con ác thú huyễn ảnh mở cái miệng động, đem hỏa diễm nhào nhào thôn phệ. Hỏa diễm tại hộ thuẫn bên trong trong nháy mắt dập tắt, không có một tia hỏa diễm có thể đột phá hộ thuẫn phòng ngự, phản phất gặp thiên địch, biến mất vô tung vô ảnh. Nàng cơ hai tay, huyết quang hóa thành từng đạo xiềng xích, hướng phía Viêm Dương Tông đại trưởng lão quấn quanh mà đi. Xiềng xích tốc độ phi hành cực nhanh, phản phất tiềm điện bạch phá bầu trời, trong nháy mắt liền tới đến đại trưởng lão bên người, y đồ hạn chế hắn hành động. Đại trưởng lão cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực, phản phất linh hồn đều muốn bị xiềng xích này rút khô, linh lực đều tại kịch liệt trôi qua, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Chu Trường Yêu ở giữa không trung linh hoạt xuyên thẳng qua, phản phất quỷ mị giả hành. Sau lưng của hắn đôi kia to lớn cánh màu đen nhanh chóng vỗ, mỗi một lần vỗ đều mang theo một trận phong bạo màu đen. Trong gió lốc xen lẫn sắc bén phong nhận như là tia chớp màu đen, phản phất có thể xé rách không gian, hướng phía địch nhân đến gần vào tới. Xung quanh thân thể của hắn bao quanh linh lực màu đen, những linh lực này là hắn bán yêu huyết mạch lực lượng thể hiện, phản phất một tầng thần bí áo bào đen bao phủ hắn. Hắn dùng móng đuốt sắc bén xé rách hỏa điểu, móng đuốt cùng hỏa điểu tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra một trận bén nhọn tiếng ma sát, hỏa hoa vang khắp nơi, phản phất sắt thép va chạm. Thân ảnh kia tại trong hỏa diễm như ẩn như hiện, phản phất u linh ở nhân gian du đãng, thỉnh thoảng phát động phản kích. Hắn từ trong miệng phun ra từng đạo linh lực màu đen trùng sáng chiếu đến, địch nhân hỏa diễm công kích liền sẽ bị tách ra, linh lực màu đen như là trong hắc ám tử thần, vô tình thu gặt lấy lực lượng của địch nhân, cho Viêm Dương Tông đệ tử tạo thành phiền toái không nhỏ. Ngay tại song phương kịch chiến say xưa thời điểm, Chu Lạc hai tay vung lên, cái này vung lên phảng phất quấy mây gió đất trời, càn khôn vì đó biến sắc. Liên tục xuất ra 10 cái cựu giai khôi lỗi. Những khôi lỗi này vừa xuất hiện, liền tản mát ra cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí tức, phảng phất 10 tôn thái cổ ma thần giáng lâm nhân gian, làm cho mọi người tại đây đều chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn, miệng há đến đủ để nhét xuống một cái nắm đấm. Cái này 10 cái cựu giai khôi lỗi thân hình cao lớn, chừng mấy chục trượng độ cao, tựa như 10 tòa di động thái cổ thần sơn, định tiên lập địa. Bọn chúng toàn thân do chân quý đến cực điểm vật liệu chế tạo thành, những tài liệu này tại tu tiên giới đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ bảo, phản phất đến từ tiên giới thần vật. Khôi lỗi mặt ngoài thân thể khắc rõ phức tạp đến như là vũ trụ tinh thần quỹ tích vận hành giống như phù văn lóe ra u lãnh quang mang, mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa lực lượng thần bí mà cường đại. Ánh mắt của bọn nó như là hai viên thâm thúy hạt tinh, lóe ra u lãnh quang mang kia phản phất có thể xem thấu linh hồn, để cho người ta không rét mà run. Cái này 10 cái cựu giai khôi lỗi cấp tốc hành động, động tác đều nhịp. Có khôi lỗi trong tay nắm cự hình chiến phủ lớn đến bằng gian phòng, vung vẩy ở giữa, mang theo trận trận cuồn phong như là thế giới tận thế gào thét, phảng phất có thể thổi tan thiên địa, hướng phía địch nhân chém tới. Chiến phủ những nơi đi qua, không gian bị dễ dàng xé rách, hình thành từng đạo vết nước màu đen, trong cái khe tản mát ra bóng tối vô tận khí tức, phảng phất thông hướng địa ngục thông đạo, làm cho người dùng mình. Có khôi lỗi thì từ trong miệng phun ra linh lực chùm sáng, những chùm sáng này như là ngân hà chút xuống, hào quang rực rỡ lóa mắt, phảng phất vũ trụ tinh hà rơi xuống nhân gian. Chùm sáng ẩn chứa linh lực cường đại đến vượt quá tưởng tượng, chỗ đến Viêm Dương Tông cao thủ thả ra hỏa diễm trong nháy mắt bị tách ra, tựa như dưới mặt trời chói chang sương sớm giống như biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chưa từng tồn tại. Chùm sáng trùng kích trên mặt đất, có thể trong nháy mắt ở trên mặt đất cày ra một đạo rãnh sâu hoắm, trong khe rãnh nham thạch nóng chảy, nham tương quay cuồng. Biến cố bất thình lình, để ẩn nấp ở chung quanh các phương đám tu tiên giả phảng phất bị đầu nhập vào nóng hổi chảo dầu, trong nháy mắt sôi trào, khiếp sợ tiếng nghị luận liên tiếp, phảng phất sôi trào mãnh liệt thủy triều. Trời ạ, Chu gia lại có nhiều như vậy cựu giai khôi lỗi, cái này sao có thể? Một vị thân mang áo xanh tán tu mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, thanh âm đều bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, phảng phất thấy được thế gian bất khả tư nghị nhất sự tình. Thực lực thế này, đơn giản có thể xương cùng bố, Chu gia đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật. Những khôi lỗi này lực lượng quá kinh khủng, mỗi một cái đều có được có thể so với đỉnh cấp cao thủ thực lực, Chu gia đến cùng là từ đâu có được? Một vị môn phái trưởng lão cao mày, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng kiêng kỵ. Xem ra chúng ta đều coi thường Chu gia, nội tình của bọn hắn xa không chỉ chúng ta nhìn thấy như thế. Trận chiến đấu này, Viêm Dương Tông chỉ sợ muốn giữ nhiều lành ít. Một vị ánh mắt bén nhạy nữ tu sĩ tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra phức tạp quan mang, đã có đối với Chu gia ẩn giấu thực lực sợ hãi thán phục, cũng có đối với Viêm Dương Tông sắp đứng trước khốn cảnh cảm khái. Viêm Dương Tông những cao thủ bị biến cố bất thình lình cả kinh trận mắt hốt mồm, phản phất bị làm định thân chú. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, phản phất thấy được thế giới tận thế giáng lâm. Có đệ tử thậm chí quên đi công kích, ngơ ngác nhìn những này kinh khủng khôi lỗi. Các trưởng lão cũng mặt lộ kinh hãi, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế khôi lỗi, những khôi lỗi này xuất hiện trong nháy mắt cải biến trên chiến trường thế cục, để Viêm Dương Tông lâm vào càng lớn trong nguy cơ. Chương 1755, phá cục. Chương 1755, phá cục. Ngay tại chiến trường bởi vì cửu giai khôi lỗi xuất hiện mà lâm vào thời khắc hỗn loạn, Chu Lạc trong hai con ngươi phảng phất có sáng chói tinh hà lập lòe, tinh mang đại thịnh. Hắn tựa như một vị khống chế ván cờ thiên địa chí giả, thần sắc lạnh lùng mà chuyên chú, hai tay bắt đầu cấp tốc kết ấn. Chỉ gặp hắn ngón tay thon dài như xuyên hoa hồ điệp biển chuyển nhảy múa, mỗi một cái động tác đều tình chuẩn không gì sánh được. Tương đạo cực kỳ phức tạp, ẩn chứa thần bí pháp tắc ấn quyết tại đầu ngón tay hắn nhảy vọt mà ra, những này ấn quyết như là lúc vũ trụ mới sơ khai ký hiệu thần bí, mỗi một cái đều tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức. Theo ấn quyết không ngừng biến ảo, trước người hắn dần dần hiện ra từng đạo linh lực sợi tơ. Những sợi tơ này cũng không phải là vật bình thường, bọn chúng giống như là do thiên địa ở giữa thuần túy nhất linh lực tinh hoa ngưng tụ mà thành, mỗi một cây đều tản ra ngũ thải bàn lan quang mang lưu chuyển ở giữa, ẩn ẩn có đại đạo thanh âm truyền ra. Sợi tơ như là có được sinh mệnh linh xả, linh động mà giàu hoạt. Bọn chúng hướng phía Viêm Dương Tông đại trận hộ sơn uốn lượn mà đi, tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, không gian đều nổi lên trận trận rất nhỏ gợn sóng. Chu Lạc trong miệng nói lẩm bẩm, cổ lao tối nghĩa chú ngữ như là từng chuỗi thần bí âm phù, từ trong miệng hắn phun ra sau, hóa thành như thực chất linh lực ba động. Những ba động này như là sôi trào mãnh liệt linh lực triều tịch, từng cơn sóng liên tiếp hướng lấy những sợi tơ kia dũng mãnh lao tới, sau đó hoàn mỹ dung nhập trong đó. Mỗi một cái âm tiết đều giống như mở ra thần bí bảo khố chìa khóa, giao phó sợi tơ lực lượng càng thêm cường đại cùng đặc thù sứ mệnh. Khi sợi tơ tiếp xúc đến pháp trận trong nháy mắt, nguyên bản cái kia hung mãnh không gì sánh được, phản phất thôn tiên phệ địa như cự thú tản ra vô tận uy áp pháp trận quang mang, lại giống như là gặp khắc tinh bình thường, bắt đầu kịch liệt lấp loé không yên. Quang mang khi thì sáng ngời trước mắt, như là mặt trời chói chang trên không, ý đồ xua tan những sợi tơ này, khi thì lại ảm đạm vô quang, phản phất sắp dập tắt ánh đến, lung lay sắp đổ. Trên pháp trận phù văn cũng giống là nhận lấy quá nhiều bầy kiến, bắt đầu hỗn loạn nhảy lên, nguyên bản chỉnh tề linh lực quy tích vận hành bị triệt để xáo trộn. Những cái kia nguyên bản sôi trào mãnh liệt, như là giang hà như vỡ đê linh lực dòng lũ, giờ phút này giống như là bị vô số cự thạch ngăn chặn dòng sông, dòng nước tại cự thạch ở giữa điên cuồng va chạm, lượn vòng, toàn bộ pháp trận vận chuyển xuất hiện rõ ràng đình trệ. Bất thình lình biến hóa, phản phất tại mặt hồ bình tĩnh bỏ ra một viên ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt tinh thần, trong nháy mắt trong bóng tối theo dõi các phương tu tiên giả bên trong nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nét mặt của bọn hắn như là gặp ma, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ cơ hồ muốn đem ngũ quan đều bặm mẹo. Miệng há đến cực lớn, phản phất có thể nhét xuống một cái nắm đấm, lại bởi vì quá độ chấn kinh mà không phát ra được một tia thanh âm. Cái này sao có thể? Đây chính là Viêm Dương Tông đại trận hộ sơn a. Đó là truyền thừa vô tận với nguyện, dung hợp vô số tiền bối tâm huyết cùng trí tuệ tồn tại kinh khủng, uy lực của nó đủ để hủy diệt một tòa cỡ trung tu tiên môn phái, Chu Lạc vậy mà thật có thể để nó xuất hiện đình trệ. Một vị ẩn nấp tại tầng mây chỗ sâu, tự cho là kiến thức rộng rãi tán tu, lúc này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tự lẩm bẩm. Thân thể của hắn bởi vì sợ hãi mà run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy đối với Chu Lạc kiêng kỵ, phảng phất thấy được một cái siêu việt lẽ thường quái vật. Chẳng lẽ Chu Lạc thật nắm giữ phương pháp phá giải? Như hắn thật có thể phá trận, cái này Viêm Dương Tông sợ rằng sẽ tại hôm nay nên đón tai họa ngập đầu, toàn bộ tu tiên giới cách cục đều sẽ bởi vì chi cải biến. Một vị đỉnh cấp môn phái thái thượng trưởng lao cho mày, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống, lại không hề hay biết. Cùng mọi người chấn kinh khác biệt, là Minh Hữu Thanh Quang phái cùng Tuyết Nguyệt các người thì là mừng rỡ không thôi. Tuyết Nguyệt các Tuyết Giao đôi mắt đẹp lấp lóe, trong mắt kinh hỉ như là sáng chói tinh hà ở trong đó chảy xuôi. Nàng có chút giơ lên thon dài lông mi, trong mắt phản chiếu lấy Chu Lạc cái kia như thần linh giống như thân ảnh. Hồi tưởng lại Chu Lạc cho mình biết lá thư này, nội dung trong bức thư vào lúc này tựa như một thanh thần bí chìa khóa, mở ra trong nội tâm nàng đối với Chu Lạc cấp độ càng sâu nhận biết chi môn. Ở trong thư, Chu Lạc dù chưa nói rõ phá trận chi pháp, nhưng trong câu chữ để lộ ra loại kia tự tin cùng thông dòng, tựa như một loại vô hình ma lực, để nàng tại thu đến tin một khắc này liền đối với người nam nhân trước mắt này tràn ngập tò mò cùng kính nghệ. Cho dù trong nội tâm nàng là đối với nam nhân này chán ghét, nhưng không thể không nói, trải qua đủ loại này biểu hiện, nội tâm của nàng ngay tại phát sinh từng tia cải biến. Trước mắt nam nhân này, tựa hồ cùng mình trong tưởng tượng cũng không giống nhau. Nhất là lúc này nhìn thấy Chu Lạc hành động kinh người, trong nội tâm nàng càng là cảm thấy nam nhân này tựa như một bản vĩnh viễn là không hết thần bí cổ tịch, mỗi một trang đều ẩn giấu đi làm cho người sợ hai than vũ trụ huyền bí. Nàng có chút cắn môi dưới, đối xỉ nhẹ hãm tại cái kia như anh đảo kiều nộn cánh môi bên trên, lưu lại dấu vết mờ mờ. Con mắt chăm chú địa tọa định tại Chu Lạc trên thân, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng chờ mong. Mà Thanh Quang phái đám người cũng lẫn nhau đối mặt, từ lẫn nhau trong mắt thấy được hưng phấn cùng mong đợi hỏa diễm đang thiêu đốt. Bọn hắn biết rõ, như Chu Lạc năng thành công phá trận đại chiến này thắng lợi gây cân sẽ triệt để khuynh hướng Chu gia một phương, bọn hắn cũng đem bởi vì cùng Chu gia kết minh mà thu được ích lợi thật lớn. Cái này lợi ích không chỉ có là trên vật chất pháp bảo, linh quáng, càng là trong tu tiên giới địa vị tăng lên cùng quyền nói chuyện tăng cường. Viêm Dương Tông bên này, tông chủ Viêm Liệt thấy thế, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cặp mắt của hắn trừng đến như chuông đồng lớn, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng hoảng sợ xen lẫn thân sắc. Trên trán nổi gân xanh, giống như là từng đầu đốn lượn bỏ sát con giun. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Dự cảm kia như là một thanh băng lạnh truy thủ, thẳng tắp cắm vào trong lòng của hắn, nguyên bản đối với đại trận hộ sơn tự tin giờ phút này như bọt biển giống như phá toái. Kết quả là, hắn vẫn nộ quát, chúng đệ tử nghe lệnh, toàn lực công kích người Chu gia, tuyệt không thể để Chu Lạc tiếp tục phá trận, không tiếc bất cứ giá nào. Thanh âm như sấm nổ tại Viêm Dương Tông trên không nổ vang, chấn động đến những ngọn núi xung quanh cũng hơi run rẩy. Viêm Dương Tông các đệ tử nghe được tông chủ mệnh lệnh, nhao nhao cắn chặt răng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hướng phía Chu gia đám người phát động càng thêm công kích mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, các loại pháp bảo quang mang lấp lóe, pháp thuật gào thét mà qua, ý đồ xông phá Chu gia đám người phòng tuyến, ngăn cản Chu Lạc phá trận hành động. Nhưng mà, Chu gia mọi người tại Chu Trường Tô, Vương Vũ Vi đám người dẫn đầu xuống, phản phất một tòa không thể phá vỡ trưởng thành bằng sắt thép, ương ngạnh chống cự. Cùng lúc đó, Chu gia chiếc kia trời ngự thần toa hảo chiến thuyền bắt đầu hiện ra uy lực của nó. Chiến thuyền quanh thân phủ văn lập lòe, quang mang đại thịnh, như là một viên chói mắt tinh thần. Đầu thuyền đầu rồng long nhãn bắn ra tia sáng kỳ dị. Không gian tùy theo và mèo, Viêm Dương Tông đệ tử công kích phương hướng đại loạn, không ít pháp thuật trệ hướng mục tiêu. Hai bên tinh bạo nỏ pháo tề phát, linh lực đạn pháo gào thét mà ra. Dù chưa toàn lực phát xạ, nhưng đạn pháo bạo tạc sinh ra trùng kích vẫn để Viêm Dương Tông chiến thuyền lay động, một chút đến gần đệ tử bị đánh bay, trận cước hơi loạn. Giáp trên bảng thông thiên linh tháp phóng xuất ra linh lực ba động, tăng cường Chu gia đám người thực lực, khiến cho bọn hắn tại chống cự Viêm Dương Tông lúc công kích càng thêm phong dòng, hữu hiệu quấy nhiễu Viêm Dương Tông công kích tiết đấu. Chương 1756, Cựu giai chiến thuyền chi uy. Chương 1756, Cựu giai chiến thuyền chi uy. Có chiến thuyền tham dự, Viêm Dương Tông giống như thủy triều công kích tạm thời bị ngăn trở, mà Chu Lạc cũng có càng thêm đầy đủ thời gian phá giải pháp trận. Theo hắn phá trận tiến độ tiến lên đến nửa đường sau, toàn bộ chiến trường bầu không khí càng khẩn trương, phảng phất một chiếc cung kéo căng dây, lúc nào cũng có thể đứt gãy. Chu Lạc trước người linh lực sợi tơ càng trắng kiện, nhan sắc cũng càng phát ra thâm thúy, như là trong vũ trụ thâm trầm nhất huyền bí ngưng tụ mà thành. Những sợi tơ này như linh động giao long, tại trên pháp trận xuyên thẳng qua, quấn quanh, mỗi một lần rung động đều nương theo lấy pháp trận run rẩy. Lúc này, cả tòa pháp trận giống như là một tòa lung lay sắp đổ cổ lao pháo đài, lực lượng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sói mòn. Nguyên bản sáng chói lóa mắt, như là mặt trời chói chang quang mang trở nên ảm đạm vô quang, những cái kia thần bí mà phức tạp phù văn giống như là bị rút khô sinh mệnh lực, dần dần đã mất đi linh tính, trở nên mơ hồ không rõ. Pháp trận vận chuyển lúc phát ra trầm thấp tiếng oanh minh, giờ phút này cũng biến thành lộn xộn, phảng phất sắp chết trước tiêu gạo. Viêm Dương Tông các đệ tử thấy thế, đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi thật sâu. Một chút đệ tử trẻ tuổi bờ môi run nhẹ nhẹ, trong miệng tự mình lẩm bẩm, cái này sao có thể? Chúng ta đại trận hộ sơn thân thể của bọn hắn bởi vì sợ hãi mà không tự giác run rẩy, trong tay pháp bảo đều suýt nữa nắm bất ổn. Viêm Liệt càng là đội vã không nhịn nổi, khuôn mặt của hắn bởi vì phẫn nộ cùng lo lắng mà đỏ bừng lên, trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Hắn bỗng nhiên vung lên ống tay áo, giống to, toàn quân xuất kích. Hôm nay cùng Chu gia quyết nhất tử chiến, tuyệt không thể để bọn hắn đạt được. Lệnh này vừa ra, thanh chấn mây xanh, phảng phất thượng cổ hùng thú gào thét. Trong chốc lát, Viêm Dương Tông bên trong phảng phất núi lửa phun trào, vô số đệ tử khống chế lấy chiến thuyền phi hạm, như sôi trào mãnh liệt như thủy triều hướng phía pháp trận bên ngoài phóng đi. Những chiến thuyền này phi hạm hình thái khác nhau, có như dương cánh hùng ứng, có như hung mãnh cự thú, quanh thân đều tản ra cường đại linh lực ba độ. Thuyền của bọn nó thân khắc rõ phức tạp phù văn, tại ánh nắng chiếu dọi xuống lóe ra quang mang thần bí. Lúc này những ánh sáng này hòa lẫn, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Các đệ tử trong tay pháp bảo càng là đủ loại, có tản ra lệnh thấu xương hàn quang tiên kiếm, trên thân kiếm linh lực đường vân như là lưu động sóng nước, tựa hồ có thể chặn đứt hết thảy. Có linh lực cực lớn hộ thuẫn bên trên phù văn lấp lóe, phản phất một tòa cỡ nhỏ phòng ngự pháo đài chờ chút. Những pháp bảo này tại chủ nhân điều khiển, lập lòe ra hào quang chói mắt, linh lực ba động như sóng biển mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp hướng lấy Chu gia đám người quét sạch mà đi. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời chiến thuyền phi hạm che khuất bầu trời, pháp bảo quang mang đan vào một chỗ, như là một bức lộng lẫy mà kinh khủng bức tranh. Tiếng la giết, pháp bảo tiếng rít, chiến thuyền tiếng oanh minh đan vào một chỗ, đinh tai nhức óc, toàn bộ thiên địa đều tại nguồn lực lượng này trùng kích vào run rẩy. Viêm Dương Tông đại quân như là một đầu tức giận cự thú, hướng phía Chu gia đám người bổ nhào đi qua, thế phải tại cuối cùng này trong quyết chiến bảo vệ tôn nghiêm, bảo vệ gia biên. Mà Chu gia đám người cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nên đón cái này khí thế hung hung tiêu chiến, song phương đại chiến hết sức căng thẳng, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Đối mặt Viêm Dương Tông như mãnh liệt như thủy triều công kích, Chu gia không hề sợ hãi. Nhất là chiếc kia trời ngự thần toa hảo chiến thuyền, phản phất chiến tranh chi thần tỏa giá, tản mát ra làm cho người kính ý khí thế. Trời ngự thần toa hảo thân thuyền chấn động mạnh một cái, trên đó khắc họa phù văn cổ lao giống như là bị triệt để kích hoạt, quang mang đại thịnh, như là sáng chói tinh hà giống như lóa mắt. Đầu thuyền cái kia do Thái Hư Linh Tinh điêu khắc thành đầu rồng, phát ra một tiếng chấn nhiếp linh hồn gào thét. Trong long nhãn quang mang tăng gọn, vốn chỉ là vận bẹo cục bộ không gian kia sáng, giờ phút này như thực chất hóa lưỡi dao, hướng phía Viêm Dương Tông chiến thuyền phi hạm quét ngang mà đi. Những nơi đi qua, không gian như là yếu ớt trang giấy giống như bị tùy tiện xé rách, Viêm Dương Tông chiến thuyền phi hạm một khi bị tia sáng chạm đến, lập tức giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ giống như nổ tung lên. Chỉ gặp từng chiếc Viêm Dương Tông chiến thuyền trong nháy mắt hóa thành từng đoàn hỏa cầu thật lớn, hỏa cầu ở trên bầu trời quay cuồng, vành trướng, ngọn lửa nóng bỏng như ác ma xúc tu giống như tùy ý lan tràn, đem không khí chung quanh đều thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Chiến thuyền mảnh vỡ tại lực trùng kích cường đại bên dưới hướng bốn phía vẩy ra, hóa thành từng đạo lưu quang, như là lưu tinh vẫn lạc, hung hăng đánh tới hướng mặt đất, ở trên mặt đất ném ra từng cái hố sâu chung quanh đất đá bị tạc đến mạn thiên phi vũ, khói bụi cuồn cuộn. Chiến thuyền hai bên tinh bạo nỏ pháo bật hết hỏa lực, thân pháo bởi vì linh lực quá độ tràn đầy mà lóe ra ánh sáng chói mắt. Tụ năng lượng linh hạch điên cuồng thu nạp giữa thiên địa linh lực, đem nó áp xúc thành từng viên to lớn vô cùng linh lực đạn pháo. Những đạn pháo này không còn là trước đó quy mô nhỏ tề sạn, mà là như mưa sao băng giống như liên miên bất tuyệt hướng lấy Viêm Dương Tông đại quân chút xuống mà đi. Mỗi một quả linh lực đạn pháo tại phát xạ trong nháy mắt, đều nương theo lấy một đạo vạch phá bầu trời ánh sáng, như là cỡ nhỏ thái dương sinh ra. Đạn pháo trong quá trình phi hành, không khí chung quanh bị kịch liệt áp xúc, hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy khí lãng màu trắng. Khi đạn pháo đánh tới mục tiêu lúc, bộc phát ra năng lượng như là vũ trụ nổ lớn bình thường, một đóa tiếp nối một đóa mây hình nấm tại Viêm Dương Tông trong trận doanh dâng lên. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích hiện lên hình khuyên quyết tán, đem hết thể chung quanh đều cuốn vào trong đó, vô luận là chiến thuyền hay là pháp bảo, tại lực lượng kinh khủng này trước mặt đều như con kiến hôi yếu ớt, trong nháy mắt bị phá hủy thành bột mịn. Viêm Dương Tông các đệ tử bị sóng xung kích chấn động đến thất linh bất lạc, thân thể của bọn hắn giống cũ nát bút bê vải giống như bị ném không trung. Có trực tiếp bị lực lượng cường đại làm vỡ nát hộ thể linh lực, máu tươi từ trong miệng mũi phun ra ngoài, chiếu xuống không trung, như là hạ một trận huyết vũ. Những cái kia tới gần trung tâm vụ nổ chiến thuyền, tức thì bị trực tiếp hóa khí, ngay cả hải cốt cũng không còn tồn tại, chỉ để lại một mảnh cháy đen hư không, phảng phất là bị tử thần hôn qua vết tích. Vong thuyền thông thiên linh tháp giờ phút này cũng cho thấy nó uy lực chân chính. Thân tháp cửu thiên huyền ngọc lóe ra thần bí mà thâm thúy quang mang, mỗi một khối ngọc đều giống như một cái linh lực nguồn suối. Linh tháp phóng thích ra linh lực ba động không còn bèn bèn tăng cường chu ra đám người thực lực, mà là hóa thành từng đạo thực chất hóa linh khí hộ thuẫn. Những này hộ thuẫn như là to lớn mái vòm, đem chu ra mọi người và chiến thuyền bao phủ trong đó. Hộ thuẫn bên trên khắc họa pháp trận lóe ra ngũ thải quang mang, mỗi một lần nhận công kích, quang mang đều sẽ lấp lóe một chút, đem đánh thẳng tới lực lượng hóa giải thành vô hình. Đồng thời, linh tháp còn hướng Viêm Dương Tông trận doanh phóng xuất ra từng đạo quái nhiều linh lực. Những linh lực này như là sợi tơ vô hình, quấn quanh ở Viêm Dương Tông đệ tử pháp bảo cùng trên chiến thuyền, quái nhiều linh lực của bọn nó cung cấp cùng điều khiển, khiến cho không ít Viêm Dương Tông công kích chệch hướng phương hướng hoặc là trực tiếp mất đi hiệu lực. Viêm Dương Tông các đệ tử hoảng sợ phát hiện, pháp bảo của mình giống như là bị làm ma chú bình thường, không bị khống chế lung tung bay múa, có thậm chí hướng phía người một nhà công kích mà đi. Nguyên bản uy lực to lớn pháp thuật, tại phong thích sau khi rời khỏi đây, lại như là ngựa hoang mất cương, đã mất đi chính xác, tại nhà mình trong trận doanh đã dẫn phát không ít hỗn loạn cùng nội thương, tiếng kêu rên liên hồi. Tại chiến thuyền đỉnh chóp càn khôn chỉ huy các bên trong, các quan chỉ huy ánh mắt như điện, thông qua hỗn nguyên tiên ly mật thiết nhìn chăm chú lên chiến trường thế cục. Trong tay bọn họ thao túng các loại do tiên nguyên tinh kim chế tạo dụng cụ tinh vi, không ngừng điều chỉnh chiến thuyền công kích sách lược. Theo chỉ thị của bọn họ hạ đạt, trời ngự thần toa hảo công kích trở nên càng thêm có đầu không lộn xộn lại hung mãnh dị thường. Nó như là một đầu hồng hoang cự thú, ở trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới chỗ đến, Viêm Dương Tông phòng tuyến bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, hiển thị do nó kinh khủng sức chiến đấu. Chương 1757, đỉnh tiêm va chạm chương 1757, đỉnh tiêm va chạm chu ra lần này, có thể nói là lòng trời lở đất, đem tự thân cái kia sâu không lường được nội tình không giữ lại chút nào hiện ra ở thế nhân trước mắt, làm cho ở đây tất cả mọi người vì đó rung động. Trước kia, tu tiên giới mọi người đều có chung nhận thức, tuần này nhà phảng phất một viên bỗng nhiên dâng lên tân tình, quật khởi tốc độ nhanh đến mức làm cho người liễu lưới. Quả thật, chu gia năm gần đây nhân tài như măng mọc sau mưa giống như tầng tầng lớp lớp, từng cái thiên phú dị bẩm, tiềm lực vô tận, nhưng tại trong mắt mọi người, bọn hắn chung quy là nội tình nông cạn tân quý. Dù sao, một môn phái nội tình cần tuế nguyệt lắng đọng, không phải một sớm một chiều chi công, mà chiến lực cao đoan càng là cân nhắc một môn phái thực lực mấu chốt, trước đây mọi người đều cho là chu gia ở phương diện này có chỗ khiếm khuyết. Nhưng mà, hôm nay thấy lại triệt để lật đổ bọn hắn nhận biết. Đầu tiên là Chu Lạc triệu hồi ra cái kia 10 cái cựu giai khối lỗi, những khối lỗi này vừa xuất hiện, phản phất 10 tôn đến từ viễn cổ hồng hoang ma thần, tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức cường đại. Mỗi một cái khối lỗi đều giống như một tòa di động pháo đài chiến tranh, thân hình cao lớn uy mãnh, chừng mấy chục trượng độ cao, tựa như 10 tòa đỉnh tiên lập địa thái cổ thần sơn. Vẹn vẹn khối lỗi như thế, liền đã để đám người cả kinh không ngậm miệng được, trong lòng đối với Chu gia cách nhìn bắt đầu lặng yên cải biến. Mà bây giờ, chiếc kia ở trên chiến trường hành hành không sợ Chu gia chiến thuyền, càng là trở thành đệ sập đám người cố hữu nhận biết cuối cùng một cây dâm dạng. Một loạt này biến cố, để mọi người ở đây đều là quá sợ hãi. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, miệng há đến đủ để nhét xuống một cái nắm đấm, trong lòng như là nhấc lên kinh đào hải lãng. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Chu gia vậy mà giấu sâu như thế, tựa như một tòa băng sơn, trước đây hiển lộ bất quá là một góc của băng sơn, mà bây giờ cho thấy thực lực, đủ để cho toàn bộ tu tiên giới vì đó run rẩy. Nhất là Viêm Dương Tông, giờ phút này càng là như lâm vực sâu. Mới đầu, bọn hắn nương tựa theo tòa kia pháp trận hộ sơn, tự cao có nơi hiểm yếu có thể thủ, còn mưu toan bằng vào trận này thất bại Chu gia, để Chu gia biết khó mà lui. Tòa kia pháp trận hộ sơn là Viêm Dương Tông lịch đại tiền bối tâm huyết kết tinh, ẩn chứa vô số linh lực huyền bí cùng cường đại cấm chế, cho tới nay đều là Viêm Dương Tông kiêu ngạo, là bọn hắn chống tự ngoại địch kiên cố hàng rào. Nhưng mà bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay lại sẽ bị Chu gia dễ dàng như vậy thất bại. Viêm Dương Tông tông chủ Viêm Liệt, vị này đứng tại tu tiên giới đỉnh tiêm cấp độ đại thừa đạo quân, có được đỉnh phong chiến lực, giờ phút này cũng lâm vào thật sâu trong hoài nghi. Hắn trơ mắt nhìn tòa kia vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp trận hộ sơn tại Chu Lạc công kích đến lung lay sắp đổ, quang mang càng ngày càng ảm đạm, nguyên bản ổn định vận hành linh lực như là tan tác như thủy triều bắt đầu hỗn loạn. Hắn tinh tường ý thức được, tòa pháp trận này chỉ sợ thật sắp không kiên trì được nữa, Chu Lạc có lẽ thật sự có năng lực đem nó phá giải. Nếu thật sự là như thế, cái kia ngay tại một bên tọa sơn quan hổ đấu thanh quang phái cùng Tuyết Nguyệt các tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội tuyệt hảo này. Hai môn phái này, tựa như giấu ở chỗ tối sói đói, thời khắc chờ đợi con mồi lộ ra sơ hở. Bọn hắn quá biết được như thế nào tại đối thủ tinh thần sa sút lúc cho một kích chí mạng, như là đánh chó mù đường bình thường, không có chút nào nhân từ nương tay. Vừa nghĩ đến đây, Viêm Liệt cũng không ngồi yên nữa. Hắn biết rõ, như lại không khai thác hành động, Viêm Dương Tông hôm nay chắc chắn gặp tai họa ngập đầu. Cái kia nguyên bản uy nghiêm khuôn mặt giờ phút này bởi vì lo lắng cùng phẫn nộ mà trở nên bặm mẻo, trong mắt lóe ra quyết nhiên qua mang, phản phất được ăn cả ngã về không dân cờ bạc. Có đôi khi, hắn đã không còn do dự chút nào, quyết định tự mình xuất thủ, lấy chính mình đỉnh phong chi lực đến thay đổi cái này tới gần tuyệt cảnh thế cục. Viêm Liệt thân hình khẽ động, phản phất một đạo xé rách bầu trời thiểm điện, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở giữa không trung, cường đại linh lực ba động lấy hắn làm trung tâm, như sôi trào mãnh liệt biển động giống như hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Thân ảnh của hắn trung quanh, không gian bắt đầu vặn mèo biến hình, phản phất không chịu nổi hắn lực lượng kinh khủng kia. Viêm Liệt mắt sáng như đuốc, gắt gao khóa chặt Chu Lạc, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, mỗi một thủ thế đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, trong miệng nói lẩm bẩm, cổ lao tối nghĩa chú ngữ từ trong miệng hắn phun ra, hóa thành từng đạo thực chất hóa phù văn tại trước người hắn xoay quanh. Những phù văn này lóe ra tia sáng kỳ dị, mỗi một đạo quang mang đều đại biểu cho một loại thiên địa pháp tắc chi lực. Chỉ gặp Viêm Liệt hai tay bỗng nhiên đẩy về phía trước ra, những phù văn kia như mũi tên rời cùng hướng phía Chu Lạc mà tới. Một kích này ẩn chứa Viêm Liệt đối với hỏa diễm pháp tắc cùng lực lượng pháp tắc khắc sâu lĩnh ngộ. Hỏa diễm lực lượng pháp tắc khiến cho phù văn trong quá trình phi hành giấy lên lửa nóng hừng hực, hỏa diễm bày biện ra quỷ dị sát thái, có thâm thúy sinh hầm, đó là cực hạn nhiệt độ cao biểu tượng, còn có u lanh tím đen, phản phất có thể thôn phệ hết thể sinh cơ. Lực lượng pháp tắc thì để phù văn lực công kích tăng lên gấp bội, mỗi một đạo phù văn đều giống như một tòa di động ngọn núi, mang theo nghiền ép hết thể khí thế. Chu gia nhân thấy thế, nhao nhao xông lên phía trước, ý đồ ngăn cản Viêm Liệt. Chu Trường Tô trong tay quạt xếp vung lên, mấy đạo linh lực lưỡi đao gào thét mà ra, trên lưỡi đao khắc rõ Chu gia phòng ngự phù văn. Mà ở tiếp xúc đến Viêm Liệt phát ra phù văn trong nháy mắt, linh lực lưỡi đao tựa như cùng yếu ớt pha lê giống như phá thoái, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán trên không trung. Vương Vũ Vi huy động pháp trượng, từng đạo chữa trị màn sáng cùng pháp trận phòng ngự xuất hiện tại Chu Lạc trước người, những này màn sáng cùng pháp trận đan vào một chỗ, tạo thành nhìn như không thể phá vỡ phòng ngự. Nhưng Viêm Liệt phù văn công kích vừa đến, màn sáng trong nháy mắt bị xé nứt, pháp trận phòng ngự cũng tại lực trùng kích cường đại hạ thổ băng tăng dã, phát ra trận trận kêu rên giống như linh lực ba động. Cùng Chu Trường Yêu đồng thời phát động công kích, Tô Hồng Loan trên người con ác thú huyết mạch chi lực bộc phát, hóa thành một đạo màu đỏ như máu màn ánh sáng phóng tới Viêm Liệt công kích. Chu Trường Yêu thì cơ móng đuôi sắc bén, phía sau cánh màu đen bỗ, mang theo trận trận phong bạo màu đen, hướng phía phù văn quét sạch mà đi. Nhưng bọn hắn công kích tại Viêm Liệt lực lượng pháp tắc trước mặt, như là kiến càng lay cây. Màu đỏ như máu màn sáng bị ngọn lửa trong nháy mắt thôn phệ, phong bạo màu đen số lượng pháp tắc tùy tiện nghiền nát, hai người bị cường đại phản tác dụng lực chấn động đến bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Đại thừa đỉnh phong tu sĩ khủng bố, người phi thường có thể bằng. Viêm Liệt công kích tiếp tục hướng phía Chu Lạc tới gần, tốc độ nhanh chóng, trong chớp mắt liền đã đi tới Chu Lạc trước mặt. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Chu Lạc trước người hiện ra một đạo thần bí hộ thuẫn bên trên lóe ra hoa văn phức tạp. Đây là hắn lâm thời thi triển phòng ngự pháp thuật, dung hợp hắn đối với không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc sơ bộ lý giải. Không gian pháp tắc khiến cho hộ thuẫn nhận được lúc công kích, có thể ở một mức độ nào đó vặn mẹo không gian trung quanh, tướng bộ phân lực công kích chuyển rời đến mặt khác vĩ độ. Thời gian pháp tắc thì để hộ thuẫn bên trong tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm, từ đó tăng cường nó năng lực phòng ngự. Với anh, Viêm Liệt phù văn công kích hung hăng đụng vào Chu Lạc hộ thuẫn bên trên, trong chốc lát, thiên địa vì đó biến sắc. Chói mắt đến như là thái dương bạo tạc giống như quang mang tại giữa hai người nở rộ, trong quang mang xen lẫn hỏa diễm nóng bỏng, lực lượng cuồng bạo, không gian vặn bẹo cùng thời gian hỗn loạn. Lực trùng kích cường đại hướng bốn phía quét tán, phía dưới đại địa bị nhấc lên ngàn tầng sóng lớn giống như đất đá, những ngọn núi xung quanh tại dưới nguồn lực lượng này nhao nhao sụp đổ, nâng lên khói bụi che khuất bầu trời. Song phương chiến tuyển cùng các đệ tử đều bị cố dư ban này trùng kích đến ngã trái ngã phải, không ít người trực tiếp bị đánh ngất đi qua, toàn bộ chiến trường một mảnh hỗn độn. Mà tại quang mang trung tâm, Chu Lạc cùng Viêm Liệt thân ảnh như ẩn như hiện, bọn hắn quyết đấu vẫn còn tiếp tục. Chương 1758, tiên khí va chạm. Chương 1758, tiên khí va chạm giữa sân, thấy tận mắt Chu Lạc thực lực kinh khủng kia Viêm Liệt, tại đối mặt trong nháy mắt liền đã không còn mảy may giữ lại, trực tiếp tế ra một kiện dấu ở Viêm Dương Tông chỗ sâu khủng bố tiên khí. Cái này tiên khí tên là Viêm Dương Phần Thiên Lô, chính là thời kỳ thái cổ lưu truyền xuống tuyệt thế bảo vật, gánh chịu lấy trong Tuế Nguyệt Trường Hà vô tận thần bí cùng uy nghiêm. Viêm Dương Phần Thiên Lô ngoại hình phảng phất một tòa phong cách cổ xưa mà lò luyện đan to lớn. Thân lò toàn thân bảy biện ra thâm thúy chói lọi xích hồng sắc, đó là lúc vũ trụ mới sơ khai hỏa diễm tinh hoa ngưng tụ mà thành nhan sắc, đỏ đến kinh tâm động phách, giống như có thể thiêu đốt linh hồn. Lô thể khắc rõ vô số thần bí phức tạp phù văn như vật sống giống như lưu động, lấp lóe, mỗi đạo đều ẩn chứa nguyên thủy hỏa diễm lực lượng pháp tắc. Ở giữa hỏa diễm nhảy vọt, là do linh lực cùng lực lượng pháp tắc xen lẫn mà thành thái cổ linh diễm. Thân lò hoa văn tinh tế tỉ mỉ đẽ, phù văn ngẫu nhiên tiêu tán ra nhỏ bé hỏa diễm, như linh động tinh linh, ở trong không khí nhảy vọt sau bay trở về thân lò, mỗi lần nhảy vọt đều kèm thêm rất nhỏ linh lực ba động, giống như đang diễn tấu thần bí nhạc khúc. Lô thể vết tích pha tạp là tuế nguyệt huân chương, tăng thêm phong cách cổ xưa thần bí. Miệng lò phảng phất hung thú to lớn miệng, biên giới khảm nạm lấy lớn chừng quả đấm Viêm Dương tinh toàn. Những mặt trời này hạch tâm thai nghe nước bạn năm bảo vật, mỗi quả đều có hủy diệt một tòa thành trì năng lượng. Bọn chúng quang mang chói mắt, giống mặt trời nhỏ giống như đem không gian xung quanh tiêu đốt đến bận bèo biến hình. Cường quang bên dưới, mọi người khuôn mặt hỏa hồng, khép mắt lại, có người dùng cánh tay che chắn, vẫn có thể cảm thấy nhiệt độ nóng bỏng. Tinh toàn bề mặt sáng bóng chân trượt, phản chiếu bối rối chẳng cảnh, chiết xạ quang tuyến hình thành ngũ thải con đường ánh sáng, lại bị hơi nước mơ hồ. Miệng lò bao quanh lấy chín đầu hỏa diễm thần long pho tượng, do tinh thần viêm sắt rèn đúc, vảy rồng có thể thấy rõ ràng, như muốn đằng không mà lên. Thần long hai mắt là hỗn độn hỏa tinh lấp lóe thần bí quang mang, bọn chúng dương nhanh múa đuốt, trong miệng phun ra lửa nóng hừng hực. Liệt diễm cùng trong lò thái cổ linh diễm hô ứng, làm viêm dương phần thiên lô uy lực gia tăng mãnh liệt. Vậy rồng tại hỏa diễm chiếu rọi lấp lóe ánh kim loại, râu rồng vũ động, sinh động như thật. Khi viêm liệt tế ra viêm dương phần thiên lô lúc, thiên địa giống bị nhóm lửa. Bầu trời trong nháy mắt hỏa hồng, thái dương quang mang ảm đạm. Nguyên bản bầu trời xanh thẳm bị lụa đỏ gấm giống như hỏa vân bao trùm, đám mây tại dưới nhiệt độ cao tiêu tán. Thân lò không gian xung quanh kịch liệt bập bẹo, sụp đổ, hình thành vòng xoáy màu đen, như lô đen thôn phệ tia sáng cùng vật thể, đem ngọn núi, cự thạch bóp nát, đá vụn thành bột mịn. Không khí chung quanh kịch liệt làm nóng, hóa thành nhiệt độ cao khí lưu quét sạch tứ phương. Núi đá trong nháy mắt nóng chảy, hình thành sông nham tương, chảy xuôi lúc tư tư rung động, bốc khói. Cây cối trong chớp mắt thành tro bụi, chỉ còn cháy đen thân cây, dần dần thành than sau bị thổi tan. Mặt đất khô nước, vết nước như mạng nhện lan tràn, từ đó phun ra cao mấy trượng hỏa diễm, xen lẫn chưa dung khoáng thạch ngẫu nhiên bạo tạc, bắn ra hỏa diễm cùng mảnh vỡ. Viêm dương phần thiên lô lơ lửng giữa không trung, tán phát uy áp kinh khủng để đám người hô hấp khó khăn, linh hồn run rẩy. Đệ tử tu vi thấp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ run rẩy. Các trưởng lão cũng mặt lộ ngưng trọng, mồ hôi lăn xuống, cố gắng vận chuyển linh lực chống cự, vẫn cảm giác ngực như ép tự thạch. Các phương người đứng xem bị cả kinh trợn mắt hốt mồm. Áo xanh tán tu dọa đến run chân ngay tại chỗ, bờ môi run rẩy thì thảo, cái này, đây là cái gì khủng bố đồ vật, Viêm Dương Tông lại tàng lấy đáng sợ như thế tiên khí. Môn phái trưởng lão trừng lớn mắt, tràn đầy chấn kinh cùng kiêng kỵ, bên cạnh lui lại bên cạnh đối với đệ tử nói, như thế tiên khí hiện thế, thế cục phải đổi, Viêm Dương Tông nội tình thâm hậu. Tuyết Nguyệt các tuyết giao mặt lộ kinh hãi, đôi mắt đẹp lo lắng. Viêm Liệt đứng tại Viêm Dương phần thiên lô bên cạnh, ánh mắt quyết tuyệt ngân lệ, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, linh lực rót vào trong lò. Theo linh lực rót vào, Viêm Dương phần thiên lô quang mang càng tăng lên, hỏa diễm mạnh hơn, khí tức khủng bố càng phát ra nồng đậm. Chu Lạc cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, sắc mặt nghiêm túc, biết rõ tiên khí ấy uy lực, nhưng hắn không có lùi bước, trong mắt lấp lóe bất khuất quang mang, hai tay âm thầm kết ấn, điều động toàn thân linh lực, chuẩn bị cùng Viêm Liệt cùng Viêm Dương phần thiên lô phân cao thấp. Áo quần hắn tại nhiệt độ cao khí lưu trùng kích vào bay phất phới, đầu tóc rối bời, dáng người lại như cũ thẳng tắp, như đứng ngạo nghệ trong cuồng phong thanh tùng. Hắn giờ phút này mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Viêm Dương phần thiên lô trong lòng tính toán biện pháp ứng đối. Đối phương có tiên khí, giống như mình cũng có, mà lại phẩm giai tuyệt đối so với đối phương cao hơn. Vừa nghĩ đến đây, hắn quả quyết tế ra chữa trị tốt linh hư bình. Lúc này, linh hư bình khí linh tinh lan thanh âm không linh kia tại Chu Lạc trong đầu vang lên, "Chủ nhân, linh hư bình quá mức cường đại, lấy ngài lực lượng bây giờ, cho dù ăn vào cựu giai thần đan, cũng vô pháp thôi động nó phát huy ra vốn có uy lực. Cái này dù sao cũng là một kiện cực phẩm tiên khí, dù là Chu Lạc đứng ở tu tiên giới đỉnh, nhưng ở trước mặt nó, vẫn như cũ giống như sâu kiến." Chu Lạc trong lòng cảm giác nặng nề, bờ môi run nhẹ nhẹ, hắn tự nhiên minh bạch trong đó lợi hại. Lại nghe Tinh Lan tiếp tục nói, "Bất quá, ta có thể tạm thời đem lực lượng của ta cấp cho ngài, chỉ là như vậy làm ta sẽ lâm vào thời gian rất lâu trạng thái ngủ đông." Chu Lạc ý thức nhìn về phía khí linh Tinh Lan, dáng người của nàng tựa như ảo mộng, phảng phất là thế gian này tinh khiết nhất tồn tại, trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng ôn nhu, đó là đối với chủ nhân không giữ lại chút nào tín nhiệm. Chu Lạc hít sâu một hơi, giọng kiên định nói, "Tinh Lan, cho ta mượn lực lượng đi, cuộc chiến hôm nay liên quan đến Chu gia tồn vong, ta không có khả năng lui." Tinh Lan mỉm cười, dáng tươi cười như xuân nhật vàng dương, xua tán đi Chu Lạc trong lòng một tia vẻ lo lắng, trong mắt tràn đầy vui mừng, "Chủ nhân, ngài quả nhiên là ta nhận định vị cường giả kia." Nói đi, Tinh Lan hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Chu Lạc phi lai. Lưu quang kia giống như chân trời rực rỡ nhất dáng chiều, nhẹ nhàng mà mị hoặc, ẩn ẩn có tiên lạc thanh âm ở trong không khí phiêu đãng, phảng phất tại là cái này thần thánh một khắc tấu vang chương nhạc. Chu Lạc chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc mà tinh khiết lực lượng tràn vào thân thể của mình. Cùng lúc đó, Tinh Lan thân ảnh hư ảo kia dần dần cùng hắn gián bảo. Nàng giống như là một vị xa cách từ lâu trùng phùng người yêu, nhẹ nhàng địa hoàn vòng quanh Chu Lạc, mỗi một tấc da thịt tiếp xúc đều mang đến một loại kỳ dị cảm giác tê dại, loại cảm giác này thuận kinh mạch của hắn lan tràn ra, cùng hắn tự thân linh lực lẫn nhau giao hòa. Chu Lạc có chút nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra say mê lại phức tạp thần sắc, khóe miệng có chút dương lên, giống như tại dư vị cái này kỳ diệu dung hợp. Tinh Lan thân ảnh dần dần trở nên trong suốt, phản phất muốn dung nhập Chu Lạc sâu trong linh hồn. Sợi tóc của nàng như ngân hà chi thủy, cùng Chu Lạc sợi tóc đan vào một chỗ, không phân rõ lẫn nhau. Hai tay nhẹ nhàng khoác lên Chu Lạc đầu vai, đem trán của mình cùng Chu Lạc giằng co, ánh mắt hai người xen lẫn, tại lẫn nhau trong đôi mắt thấy được kiên định cùng tín nhiệm. Tại cái này chặt chẽ trong dung hợp, Chu Lạc thân thể run nhẹ nhẹ. Tim của hắn đập ra tốc, loại cảm giác này không chỉ có đến từ lực lượng trùng kích, càng đến từ cùng Tinh Lan cái này mập mờ mà thân mật dung hợp. Chương 1759, linh hư bình chân chính lực lượng. Chương 1759, linh hư bình chân chính lực lượng theo dung hợp xâm nhập, Chu Lạc cùng Tinh Lan phảng phất kết hợp một thể. Một cỗ mênh mông như vũ trụ khí tức cường đại từ trên người hắn bạo phát đi ra, cả người hắn phảng phất hóa thân trở thành khai thiên tích địa viễn cổ tiên thần, uy nghiêm mà không thể xâm phạm. Chu Lạc đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt quang mang lập lòe, đó là dung hợp Tinh Lan lực lượng sau thâm thúy cùng thần bí, tựa như tinh thần sáng chói. Chu Lạc năng lực tại thời khắc này tăng vọt, ánh mắt của hắn như điện, nhìn về phía Viêm Dương phần thiên lô không còn chút nào nữa e ngại. Chỉ gặp hắn với tay, linh hư bình bay đến trong tay của hắn, hắn lúc này cùng linh hư bình phảng phất hòa thành một thể, tản ra một loại để thiên địa cũng vì đó rung động khí tức. Chu gia đám người nguyên bản tại Viêm Dương phần thiên lô dưới uy áp kinh khủng, dọa đến mặt như màu đất, không ít người ngồi liệt trên mặt đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Một chút đệ tử trẻ tuổi thậm chí run lẩy bẩy, giang đả chiến, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế chẳng cảnh. Nhưng khi Chu Lạc cùng Tinh Lan dung hợp, lực lượng bộc phát thời điểm, bọn hắn đầu tiên là sửng sở, sau đó trong mắt dấy lên hy vọng hỏa hoa. Một vị lớn tuổi trưởng lão kích động đến lệ nóng doanh trọng, bờ môi run rẩy nói ra, "Lão tổ Hiền Linh, chúng ta Chu gia được cứu rồi." Đám người nhao nhao nắm chặt nắm đấm, một lần nữa tỉnh lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Chu Lạc thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng chờ mong. Viêm Liệt thấy cảnh này, sắc mặt càng âm trầm, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng thật sâu kiêng kỵ. Hắn không nghĩ tới Chu Lạc còn có kinh người như thế thủ đoạn, lông mày chăm chú nhăn lại, cơ hồ vận thành một cái u cục, cắn răng ra tăng linh lực chuyển vận, Viêm Dương Phần Tiên Lô hỏa diễm càng thêm hung mãnh. Chín đầu hỏa diễm thần long dương nhanh múa vút hướng phía Chu Lạc phát đến. Bọn chúng ngọn lửa trên người cháy hùng hực, nhiệt độ cao để không khí chung quanh đều kịch liệt bắt đầu bập bẹo, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy sóng nhiệt, hướng phía bốn phía mãnh liệt quyết tán. Những nơi đi qua, không gian đều nổi lên từng cơn sóng gợn. Chu Lạc thần sắc trấn định tự nhiên, tựa như một tòa núi cao nguy nga, đối mặt mưa to gió lớn mà sừng sững không ngã. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, trong miệng quát nhẹ, thời gian tốc độ, hộ ta Chu toàn. Linh hư trên bình quang mang trong nháy mắt hóa thành một đạo màn ánh sáng lớn, màn sáng này ẩn chứa thâm thúy không gì sánh được thời gian pháp tắc chi lực. Khi Viêm Dương Phần Tiên Lô hỏa diễm đánh thẳng tới lúc, thời gian màn sáng phát huy ra thần kỳ tác dụng. Hỏa diễm tại trước màn sáng trong nháy mắt trở nên chậm chạp, lực lượng hủy diệt kia bị lực lượng thời gian trói buộc, như là bị dừng lại hình ảnh. Hỏa diễm đường vân có thể thấy rõ ràng, mỗi một tia hỏa diễm đều giống như bị thời gian đông kết tác phẩm nghệ thuật. Một màn thần kỳ này để chung quanh quan chiến tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Có người thậm chí vô ý thức rủi rủi con mắt, cho là mình xuất hiện ảo giác, sau đó nhịn không được kinh hô, cái này, đây là cái gì thần kỳ pháp thuật, có thể điều khiển thời gian. Viêm Liệt thấy thế, giận dữ hét, "Hừ, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể ngăn trở ta." Khuôn mặt của hắn bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên, trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa, trên trán nổi gân xanh, như là uốn lượn tiểu xà. Lập tức, hai tay của hắn như ảo ảnh nhanh chóng kết ấn, Viêm Dương Phần Thiên Lô uy lực lần nữa tăng lên. Không gian chung quanh bắt đầu kịch liệt bặm mẹo, xuất hiện từng đạo vết nứt màu đen. Những vết nứt này như là ác ma miệng lớn, phảng phất muốn thôn phệ thế gian vạn vật, lại như thế giới tận thế giáng lâm. Trong cái khe truyền ra trận trận kinh khủng hấp lực, một chút đến gần đá vụn, mảnh vỡ pháp bảo bị trong nháy mắt hút vào trong đó, biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại một trận làm cho người sợ hãi từng rít. Chu Lạc ánh mắt ngưng tụ, cùng Linh Hư Bình liên hệ càng thêm chặt chẽ, phảng phất bọn hắn vốn là một thể. Trong miệng hắn thì thầm, xuyên qua không gian, di hình hóa bị. Linh Hư Bình phóng xuất ra cường đại lực lượng không gian, Chu Lạc thân ảnh trong nháy mắt biến mất, như là dung nhập trong hư không. Với anh, chín đầu hỏa diễm thần long công kích thất bại, bọn chúng cái kia hung mãnh lực lượng đụng vào nhau, đã dẫn phát bạo tạc khổng lồ. Bạo tạc sinh ra tiếng oanh minh đình thai nhức óc, như là mười không 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 đầu thái cổ cự thú đồng thời gào thét. Khói bụi cuồn cuộn mà lên, như là một đóa to lớn mây hình ấm, cấp tốc bước lên trí cao không, đem bầu thiên đô che đậy đứng lên. Đại địa run rẩy kịch liệt, mặt đất xuất hiện từng đạo thật sâu vết rách, trong vết rách phun ra nóng bỏng nham tương như ác ma huyết dịch chảy xuôi ở trên mặt đất, chỗ đến một mảnh cháy đen, phản phất đại địa tại dưới lực lượng kinh khủng này thống khổ thân âm. Đây cũng là tiên khí khủng bố, một khi bộc phát, phi thường vật đủ khả năng ngăn cản, đám người chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Mà lúc này xuất hiện lần nữa Chu Lạc, đã đi tới một cái vị trí có lợi. Hắn tựa như trên chiến trường thần minh, quan sát hết thảy. Chỉ nghe được hắn hét lớn một tiếng, nhìn rõ chi lực, phá nó hư ảo. Linh Hư Bình bắn ra một đạo kỳ dị tia sáng này như là tảng sáng ánh dạng đông, xuyên thấu trùng điệp hỏa diễm cùng hỗn loạn linh lực ba động, đem Viêm Dương Phần Tiên Lô kết cấu bên trong cùng linh lực uy tích vận hành rõ ràng hiện ra ở Chu Lạc trước mắt. Một màn thần kỳ này để chung quanh những cao thủ đều hít sâu một hơi, bọn hắn sợ hai thán phục tại Chu Lạc thủ đoạn thần kỳ này, cũng vì trận này kịch liệt đến vượt quá tưởng tượng chiến đấu mà tim đập rộn lên. Không ít người ngừng thở, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào chiến trường. Lực lượng không gian, công kích. Chu Lạc điều khiển Linh Hư Bình, tại Viêm Dương Phần Thiên Lô phía trước chế tạo ra một cái cự đại vòng xoáy không gian. Vòng xoáy này như là lô đen trong vũ trụ, tản ra vô tận hấp lực. Hấp lực cường đại đem Viêm Dương Phần Thiên Lô hỏa diễm cùng linh lực không ngừng lôi kéo qua đi. Viêm Dương Phần Thiên Lô bắt đầu kịch liệt lắc lư, thân lò chung quanh hỏa diễm đều có chút không ổn định, giống như làn nến tàn trong gió. Viêm Liệt sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn toàn lực ổn định Viêm Dương Phần Thiên Lô lại cảm giác càng phát ra cố hết sức. Cái này dù sao cũng là một kiện tiên khí, hắn có thể thôi động, dựa vào hay là tiền bối tổ tiên lưu lại thủ đoạn. Hắn giờ phút này thân thể lung lay sắp đổ, như trong biển rộng một chiếc thuyền con, trong miệng nói lẩm bẩm, ý đồ ổn định cục diện. Mồ hôi ướt đẫm quần áo của hắn, theo gương mặt chảy xuôi xuống, nhỏ xuống trên mặt đất, trong nháy mắt hóa thành một sợi khói xanh. Sinh mệnh cùng thời gian, dung hợp chi lực. Chu Lạc thừa thắng xông lên, hai tay kết xuất cực kỳ phức tạp pháp ấn, mỗi một thủ thế đều ẩn chứa giữa thiên địa huyền bí. Linh Hư Bình phóng xuất ra một đạo do lực lượng sinh mệnh cùng thời gian pháp tắc xen lẫn mà thành tia sáng. Tia sáng này sáng chói như ngân hà, chói lọi như trường hồng quán nhật, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế đánh trúng Viêm Dương Phần Tiên Lô điểm yếu. Chỉ nghe một trận đinh thai nhức óc kịch liệt tiếng oanh minh, Viêm Dương Phần Tiên Lô hỏa diễm bỗng nhiên ảm đạm đi, phảng phất bị rút khô linh hồn. Viêm Liệt nhận cường đại phản vệ, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, như là suối phun bình thường, thân thể như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình sẽ thua tại Chu Lạc trong tay. Tại đảo phi trong quá trình, hắn còn ý đồ dễ dỗi lấy ổn định thân hình, nhưng cuối cùng vô lực hồi thiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đánh bay. Chương 1760, kết thúc chương 1760, kết thúc đánh lui Viêm Liệt sau, trên chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch, sau đó bộc phát ra một tràng thốt lên. Các phương đỉnh cấp tu tiên giả trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, kính sợ cùng vẻ phức tạp. Tuyết Nguyệt các chủ khẽ che môi son, trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động, tuần này lạc vậy mà cũng có một kiện tiên khí, xem ngày sau sau tu tiên giới cách cục nguyên nhân quan trọng trận chiến ngày hôm nay hoàn toàn thay đổi. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao đối phương có thể quật khởi nhanh như vậy? Nguyên lai là có tiên khí bản thân. Chỉ là cái này tiên khí tựa hồ so với Viêm Dương Tông muốn mạnh hơn mấy lần, cho nên mới có thể như vậy tùy tiện nghiền ép. Vậy cái này Chu Lạc đến cùng là lai lịch gì đâu? Ánh mắt của nàng rơi vào cái kia cao lớn vĩ ngạn trên bóng lưng, đôi mắt đẹp chớp động. Mặc dù mọi người đều biết Chu Lạc đến từ hạ giới, là phi thăng tiến vào linh giới. Nhưng giờ phút này, Tuyết Giao lại cảm thấy, đối phương chỉ sợ là một vị nào đó tiên nhân đại năng chuyển thế. Không phải vậy hắn làm sao có thể quật khởi như vậy cấp tốc? Nàng bên cạnh các trưởng lão nhao nhao gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc lại dẫn mấy phần may mắn chính mình môn phái cùng Chu gia kết minh. Thanh Quang phái trưởng môn thì là thở một hơi dài nhẹ nhõm, nguyên bản nắm chắc quả đấm chậm rãi bung ra, trong mắt vẻ khẩn trương biến thành đối với Chu Lạc thật sâu kính nể, Chu lão tổ thật là thần nhân vậy, có như thế thực lực, chắc không được Chu gia năng vượt khởi. Lần này chúng ta cùng Chu gia liên thủ, quả nhiên là cử chỉ sáng suốt. Môn phái bên trong những cao thủ cũng thấp giọng nghị luận lên, nhìn về phía Chu Lạc phương hướng tràn đầy tôn sùng. Mà những cái kia nguyên bản tọa sơn quan hổ đấu đám tán tu, giờ phút này càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Một vị tóc trắng xóa tán tu mở to hai mắt nhìn, tự lẩm bẩm, trận chiến này chắc chắn trở thành tu tiên giới truyền kỳ, Chu Lạc tên, chỉ sợ muốn truyền tụng tiên cổ. Bên cạnh tuổi trẻ đám tán tu cũng là một mặt hướng tới, nếu là có thể bái nhập Chu gia môn hạ, tập được một hai, đời này không tiếc a. Viêm Dương Tông các trưởng lão thì mặt xám như tro, bọn hắn nhìn xem bị đánh bay tông chủ Viêm Liệt, lại nhìn phía uy phong lẫm lẫm Chu Lạc, trong lòng ngũ vị tạp trần. Một vị trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới chúng ta Viêm Dương Tông lại sẽ thua đến thảm hại như vậy, cái kia linh hư bình đến cùng là lai lịch gì? Một vị trưởng lão khác thì thở dài một tiếng, thôi, hôm nay bại trận, không phải chiến chi tội, là chúng ta đánh giá thấp Chu gia. Viêm Dương Tông các đệ tử càng là sĩ khí hoàn toàn không có, có tên liệt ngã xuống trên mặt đất, có mở mịt nhìn lên bầu trời, không biết tương lai đi con đường nào. Chu Lạc sừng sững ở giữa không trung, thần sắc uy nghiêm. Hắn nhẹ nhàng phất tay, đem linh hư bình triệu hồi, cảm nhận được tinh lan lực lượng dần dần biến mất. Chu Lạc trên gương mặt hiện ra một tia không dễ dàng phát giác mọi mệnh, nhưng trong hai con ngươi quang mang lại như liệu nguyên chi hỏa, thiêu đốt đến càng hừng hực. Ngay sau đó, hắn không có chút nào ngừng, tiếp tục bắt đầu phá trận. Chu Lạc thân hình như điện, trong nháy mắt đi vào trước trận, hai tay như là huyền chuyển nhảy múa phượng hoàng, nhanh chóng mà ưu nhã kết ấn. Mỗi một cái ấn quyết đều giống như một viên sáng chói tinh thần, từ đầu ngón tay của hắn sinh ra, sau đó mang theo chói lọi đuôi lửa, gào thét lên phóng tới phát trận. Những này ấn quyết trong quá trình phi hành, lẫn nhau xen lẫn, dung hợp, hóa thành từng đạo linh lực cực lớn rải sáng, như lao nhanh ngân hà, bao quanh pháp trận lao nhanh không thôi. Theo Chu Lạc động tác, xung quanh thân thể của hắn dần dần hiện ra từng vòng phù văn thần bí. Những phù văn này lóe ra cổ lão mà quang mang thần bí, giống như là lúc vũ trụ mới sơ khai còn sót lại mật mã, bọn chúng vây quanh Chu Lạc xoay tròn, đem hắn tôn lên như là thần linh hạ phàm. Mỗi một cái phù văn lấp lóe thời khắc, đều sẽ phóng xuất ra một cỗ cường đại linh lực ba động. Ba động này như là sôi trào mãnh liệt sóng biển, từng cơn sóng liên tiếp hướng lấy pháp trận đánh tới. Mà đấu trí hoàn toàn không có Viêm Dương Tông đệ tử, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy tuyệt vọng, phản phất thấy được thế giới tận thế giáng lâm. Chu Lạc chán nổi gân xanh lên, mồ hôi như mưa vẩy xuống, lại tại tiếp xúc đến trên người hắn tán phát linh lực quang mang lúc, trong nháy mắt hóa thành từng tia hơi nước phiêu tán. Ánh mắt của hắn càng kiên định, trong miệng nói lẩm bẩm, cổ lão tối nghĩa chú ngữ từ trong miệng hắn phun ra, hóa thành như thực chất linh lực ba động, dung nhập cái kia quay trùng quanh pháp trận linh lực rải sáng bên trong. Oanh, trong chốc lát, toàn bộ pháp trận đều bị hào quang chói sáng bao phủ. Quang mang như là một vòng mới thăng thái dương, chiếu sáng toàn bộ thiên địa, đâm vào người mắt mở không ra. Trong quang mang, pháp trận phù văn bắt đầu run rẩy kịch liệt, giống như là đang phát ra sau cùng dãy rủa. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn như giống như thiên băng địa liệt truyền đến, chấn động đến đại địa cũng vì đó run rẩy. Cái kia nhìn như không thể phá vỡ pháp trận, như cái gương vỡ nát giống như, xuất hiện vô số đạo vết rách. Trong vết rách phun ra ngũ thải bàn lan linh lực quang mang, giống như pháo hoa chói lọi nhưng lại mang theo khí tức hủy diệt. Ngay sau đó, pháp trận tại mọi người trong tiếng kinh hô ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số vụn ánh sáng, như là như lưu tinh xẹt qua bầu trời, biến mất tại trong hư không vô tận. Một màn này chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Vô luận là thế lực khắp nơi tu tiên giả, hay là Viêm Dương Tông sức mạnh còn sót lại, đều bị Chu Lạc cho thấy thực lực cường đại rung động. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, phản phất linh hồn đều bị cái này rung động hình ảnh chô đông kết. Một chút tu tiên giả vô ý thức che miệng lại, sợ mình tiếng kinh hô sẽ đánh phá cái này làm cho người hít thở không thông không khí. Nhưng vào lúc này, Viêm Dương Tông hậu phương đột nhiên khói bụi cuồn cuộn, đại quân áp cảnh. Đó là một mảnh như thủy triều màu đen giống như nhân mã, che khuất bầu trời. Bọn hắn chiến giáp dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, phản phất là một mảnh sắt thép đúc thành tử vong chi hải. Mỗi một cái Viêm Dương Tông tu sĩ trong mắt đều thiêu đốt lên ngọn lửa báo cửu, tiếng giống giận dữ của bọn họ hội tụ vào một chỗ, như sấm nổ ở trong thiên địa quanh quẩn. Bọn hắn cấp tốc triển khai trận thế, pháp bảo, phi kiếm trên không trung bay múa, linh lực quang mang đan vào một chỗ, như là một đầu to lớn, toàn thân mọc đầy gai nhọn cự thú, chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu. Ngay tại thế cục hết sức căng thẳng thời khắc, thế lực đỉnh tiêm Tuyết Nguyệt Các cùng Thanh Quang phái những cao thủ nhìn nhau một chút, sau đó làm ra quyết định. Tuyết Nguyệt Các chủ thân hình lóe lên, hóa thành một đạo màu băng lam lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện tại chiến trường trên không. Trong tay nàng băng tuyết ma trượng giơ cao, trong miệng khẽ quát một tiếng, trong chốc lát, thiên địa biến sắc, nhiệt độ chợt hạ. Vô số màu băng lam linh lực từ ma trượng bên trong phun ra ngoài, như là sôi trào mãnh liệt kỷ băng hà giáng lâm. Những linh lực này trên không trung cấp tốc ngưng tụ, hóa thành to lớn băng thứ, băng truy cùng băng tuẫn. Băng thứ như trường thương giống như hướng phía Viêm Dương Tông đại quân vọt tới, mỗi một cây băng thứ đều như là như cự long to lớn. Chỗ đi qua, không khí đều bị đông cứng, tạo thành từng đạo màu trắng xương hoa quy tích. Băng truy như mưa rơi rơi xuống, hung hăng đánh tới hướng Viêm Dương Tông trận doanh. Mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy một trận băng hoa vang khắp nơi bạo tạc, đem địch nhân ở chúng quanh trong nháy mắt băng phong. Thanh Quang phái trưởng môn cũng không cam chịu yếu thế, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, một đạo sáng chói đến như là giống như tinh thần thanh quang phóng lên tận trời. Trưởng môn thân ảnh giống như một đạo tiệm điện, trong nháy mắt xông vào Viêm Dương Tông trong đại quân. Kiếm trong tay hắn như linh xà giống như vũ động, mỗi một lần vung vậy đều mang theo một mảnh màu xanh quang ảnh. Những quang ảnh này như lưới đao sắc bén, cắt địch nhân phòng tuyến. Thanh quang đi tới chỗ, địch nhân như lúa mạch giống như ngã xuống, máu tươi tại băng lãnh trong không khí vẩy ra, nhưng trong nháy mắt bị đông cứng thành màu đỏ như máu băng tinh. Thanh Quang phái các đệ tử cũng theo sát phía sau, bọn hắn tạo thành kiếm trận như là một máy to lớn tối xay thịt, tại Viêm Dương Tông trong đại quân tàn phá bừa bãi. Những nơi đi qua, tiếng kêu rên liên hồi, thời nàng khắp động. Tại Tuyết Nguyệt các cùng Thanh Quang phái gia nhập bên dưới, chiến trường thế cục trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Viêm Dương Tông đại quân mặc dù nhân số đông đảo, nhưng đối mặt tam đại thế lực liên hợp công kích, cũng bắt đầu dần dần lộ ra xu hướng suy tàn. Trên bầu trời, các loại linh lực quang mang đan vào một chỗ, như là một bức lộng lẫy mà kinh khủng bức tranh. Bạo tạc tiếng oanh minh, phát bảo tiếng rít, các tu sĩ tiếng giống giận dữ đan vào một chỗ, đinh tai nhức óc, phản phất là một khúc tử vong hòa âm. Trên mặt đất, máu tươi hội tụ thành sông, nhuộm đỏ đại địa, đống thi thể tích như núi, trở thành mảnh này tàn khốc trên chiến trường từng tòa tử vong chi đồi. Chương 1761, thảm liệt chương 1761, thảm liệt trên chiến trường, phản phất thế giới tận thế giáng lâm, mỗi một hẻo lánh đều bị tử vong cùng hủy diệt bóng ma bao phủ, mọi người đều bị cái này như luyện ngục giống như tràng cảnh rung động thật sâu. Những tán tu kia như là bị rút khô linh hồn bình thường, ngồi liệt tại rời xa chiến trường dãy núi chi đỉnh, mặt xám như tro. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, thân thể không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Một vị tuổi trẻ tán tu, con ngươi bởi vì sợ hãi mà cực độ khuyết trường, bờ môi càng không ngừng run rẩy, răng đánh lấy lạnh run, phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Cái này, đây là tiên ma chiến trường sao? Chúng ta như thế nào cuốn vào khủng bố như thế tranh đấu? Bên cạnh hắn một vị lão giả tán tu, khô gầy hai tay nắm chắc bên cạnh nham thạch, đốt ngón tay trắng bệnh, trong mắt tràn đầy đối với tử vong e ngại, trong miệng tự lẩm bẩm: Tu tiên giới, sắp biến thiên. Đây là một trận diệt thế hai ương ai chúng tiểu môn phái đám tu tiên giả cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn tụ tập tại một chỗ ẩn nấp trong sân gốc, thở mạnh cũng không dám, trên mặt của mỗi người đều viết đầy hãi nhiên. Một vị môn phái trưởng môn, ngày bình thường uy nghiêm khuôn mặt giờ phút này đã bị hoảng sợ và mèo. Hắn nhìn lên trong bầu trời cái kia giống như pháo hoa chói lọi nhưng lại vô cùng kinh khủng linh lực bạo tạc, thanh âm khô khốc đối với người bên cạnh nói ra: Viêm Dương Tông, đây chính là truyền thừa vô tận tuế nguyệt đỉnh tiêm đại phái a, bây giờ lại lực lượng bực này đã không phải sức người có thể đụng, đây là tiên thần chi nộ, là diệt thế chi a. Bên cạnh hắn các đệ tử sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, có đệ tử trong tay pháp bảo bịch một tiếng rất xuống đất, lại hồn nhiên không biết, chỉ là ngơ ngác nhìn qua mảnh kia bị chiến hỏa thôn phệ bầu trời. Viêm Dương Tông đại quân tại Tuyết Nguyệt Các, Thanh Quang phái cùng Chu gia liên hợp công kích đến, tựa như mãnh liệt sóng biển trước sa bảo, trong nháy mắt sụp đổ. Viêm Dương Tông các đệ tử vạn phần hoảng sợ, bọn hắn như là bị ác ma truy đuổi sâu kiến, điên cuồng chạy trốn. Chiến giáp phá thành mảnh nhỏ, pháp bảo hoặc di thất hoặc đã mất đi linh lực quan mang, trở thành vô dụng sát vụn. Có đệ tử máu me đầy mặt, đầu tóc rối bời, trong mắt sợ hãi như thực chất giống như tràn ra. Bọn hắn tại trong lúc bối rối thậm chí quên đi phi hành, chỉ là trên mặt đất phi nước đại, lại không biết nơi nào mới là chỗ an toàn. Trên bầu trời, Viêm Dương Tông phi hạm như là một đám bị đánh trúng chim bay, thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực, kéo lấy thật dài khói đen, như là sao chổi nhau nhau rơi xuống. Mỗi một chiếc phi hạm rơi vỡ đều như là thiên băng địa liệt bình thường, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng vang. Phi hạm đánh tới hướng mặt đất lúc, phản phất thiên thạch va chạm, lực trùng kích to lớn ở trên mặt đất ném ra từng cái sâu không thấy đáy hố to. Nâng lên bụi đất như mây hình nấm giống như phóng tới không trung, cùng khói đen đan vào một chỗ, che khuất bầu trời. Mảnh vỡ hải cốt như mưa rơi tứ tán bể ra, có mảnh vỡ như lưỡi dao xẹt qua bầu trời, đem ngay tại chạy trốn Viêm Dương Tông đệ tử chém thành hai đoạn. Có phi hạm ở giữa không trung trực tiếp bạo tạc, hóa thành từng đoàn to lớn vô cùng hỏa cầu. Hỏa cầu kia quang mang so Thái Dương còn chói mắt hơn, trong nháy mắt đem hết thể trùng quanh đều thôn phệ trong đó. Viêm Dương Tông các đệ tử kêu thảm bị nổ tung âm thanh bao phủ, bọn hắn tại trong hỏa diễm dây rủa, vặn mèo, thân thể cấp tốc bị đốt thành than cốc, sau đó hóa thành tro bụi, tiêu tán ở trong không khí. Trên mặt đất càng là một mảnh thảm không nỡ nhìn cảnh tượng. Viêm Dương Tông các tu sĩ bị đuổi đến chật vật không chịu nổi, như là dê đợi làm thịt. Tuyết Nguyệt các băng thứ giống như tử thần trường thương, từ trên bầu trời chút xuống. Mỗi một cây băng thứ đều to lớn vô cùng, giống như ngọn núi giống như đứng vững, bọn chúng lấy thế dễ như trở bàn tay xuyên qua Viêm Dương Tông đệ tử thân thể. Bị băng thứ đánh trúng đệ tử trong nháy mắt bị băng phòng, bọn hắn duy trì trước khi chết hoảng sợ, biểu lộ tuyệt vọng, trở thành mảnh này băng điều trên chiến trường từng bộ băng lãnh mà bi thảm pho tượng. Có băng thứ trực tiếp đem một đám đệ tử nối liền nhau, máu của bọn hắn tại băng thứ bên trong ngưng kết, tạo thành quỷ dị mà kinh khủng hình ảnh. Thanh Quang phái kiếm trận thì như là một máy to lớn tối xay thịt, vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Kiếm ảnh như điện, mỗi một đạo kiếm quang hiện lên, đều nương theo lấy máu tươi vẩy ra. Viêm Dương Tông các đệ tử bị kiếm quang chém thành vài khúc, thân thể bay tứ tung, máu tươi như suối phun giống như từ chỗ gãy chân phun ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất, cấp tốc hội tụ thành từng mảnh vũng máu, đem đại địa nhuộm thành nhìn thấy mà giật mình màu đỏ. Có đệ tử ý đồ phản kháng, nhưng ở Thanh Quang phái lăng lệ công kích đến, sự phản kháng của bọn họ như là kiến càng lay cây, trong nháy mắt bị rào sát. Chu gia các tu sĩ cũng không lưu tình chút nào, bọn hắn pháp thuật như mưa rơi vào Viêm Dương Tông trong đại quân. Linh lực bạo tạc sinh ra sóng xung kích đem Viêm Dương Tông các đệ tử giống đồ chơi giống như ném đi ra ngoài. Thân thể của bọn hắn ở giữa không trung đã phá thành mảnh nhỏ, nội tạng, xương cốt rơi lả tả trên đất. Có đệ tử bị cường đại linh lực đánh trúng, thân thể trong nháy mắt hóa thành một mịn, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt huyết vụ trong gió phiêu tán. Viêm Dương Tông các trưởng lao ý đồ tổ chức lên sau cùng chống cự, nhưng ở cái này tam đại thế lực đỉnh tiêm phô thiên cái địa công kích đến, hết thảy đều là phí công. Tiếng kêu gào của bọn họ bị trên chiến trường tiếng ồn ào triệt để che giấu, như làn nến tàn trong gió giống như yếu ớt. Một vị trưởng lão mặt mũi tràn đầy nước mắt, trong con mắt của hắn thiêu đốt lên bi phẫn hỏa diễm, ngửa mặt lên trời gào thét: "Ta Viêm Dương Tông làm sao đến mức này? Vì sao?" Nhưng mà, thanh âm của hắn còn chưa tiêu tán, liền bị một đạo thanh quang đánh trúng. Đạo thanh quang kia như là một thanh vô cùng sắc bén lưỡi dao, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của hắn như vải rách giống như bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên một ngọn núi. Ngọn núi tại lực trùng kích to lớn bên dưới sụp đổ, cự thạch lăn xuống, đem trưởng lão thân thể vùi lấp trong đó, chỉ để lại một mảnh vết máu loang lổ phế tích. Viêm Dương Tông tông chủ Viêm Liệt, tại bị Chu Lạc đánh lui đằng sau, đã là nọ mạnh hết đà. Hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, nhìn lấy mình Âu Yếm môn phái lâm vào như vậy tuyệt cảnh, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết cùng điên cuồng. Hắn ý đồ lần nữa phóng tới Chu Lạc, lại bị Thanh Quang phái trưởng môn cùng Tuyết Nguyệt các chủ liên thủ ngăn cản. Song phương giao thủ trong nháy mắt, linh lực quang mang như thái dương bạo tạc giống như lóa mắt. Viêm Liệt tuy có liều chết chi tâm, nhưng dưới trọng thương, lại đối mặt hai đại cao thủ giáp công, công kích của hắn lộ ra tái nhợt vô lực. Mỗi một lần va chạm, trên người hắn đều sẽ tăng thêm vết thương mới, máu tươi như suối trào thẩm thấu quần áo của hắn. Thân thể của hắn lung lay sắp đổ, nhưng y nguyên điên cuồng cơ vũ khí, trong miệng gầm hét: "Ta với các ngươi không đội trời chung." Nhưng mà, hắn phản kháng chỉ là sau cùng dãy rủa, Tuyết Nguyệt các chủ trong tay băng tuyết ma trượng bung lên, một đạo màu băng lam linh lực như sôi trào mãnh liệt sông băng giống như phóng tới Viêm Liệt, hung hăng đánh trúng lồng ngực của hắn. Viêm Liệt cả người như là một viên rơi xuống lưu tinh, lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống mặt đất, ném ra một cái cự đại không gì sánh được, sâu không thấy đáy hố sâu. Hố sâu chung quanh thổ địa như giống như mạng nhện vỡ ra, trong cái khe phun ra từng đạo hỏa diễm cùng khói đặc, phản phất đại địa cũng tại vì Viêm Dương Tông hủy diệt mà kêu rên. Viêm Dương Tông còn sót lại các đệ tử gặp tông chủ đều đã ngã xuống, triệt để đã mất đi đấu trí, bọn hắn như con ruồi không đầu giống như hướng phía từng cái phương hướng chạy trốn. Tại trong lúc bối rối, bọn hắn lẫn nhau trả đạn, tiếng la khóc, tiếng cầu cứu đan vào một chỗ. Chương 1762, Viêm Dương Tông bảo khố. Chương 1762, Viêm Dương Tông bảo khố. Mắt thấy đại cục đã định, Chu Lạc cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Dù sao hắn còn muốn triệt để khống chế Viêm Dương Tông, tựa như là hấp thu Bắc Hoa phái một dạng. Cho nên hắn mở miệng ngăn lại đám người tàn phá bừa bãi. Theo Chu gia dừng tay, Tuyết Nguyệt các cùng Thanh Quang phái các đệ tử dần dần ngừng truy kích bước chân, trên chiến trường tiếng ồn ào dần dần lắng lại. Viêm Dương Tông những cái kia may mắn còn sống sót các đệ tử, lúc này đã như chim sợ cảnh cong, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng cảnh giới. Có đệ tử thân chịu trọng thương, suy yếu tựa ở trên người đồng bạn, có thì mặt mũi tràn đầy mờ mịt, phảng phất còn không thể nào tiếp thu được trước mắt thảm bại. Bọn hắn nhìn về phía Chu Lạc trong ánh mắt có cừu hận, cũng có đối với vận mệnh không rõ sợ hãi. Chu Lạc chậm rãi đáp xuống đất, thần sắc đạm mạc. Viêm Dương Tông cho tới hôm nay trình độ này, đúng là tự gây nghiệt. Mạnh được yếu thua, đây chính là quy tắc. Lập tức Tuyết Giao cùng Thanh Quang phái trưởng môn chạy đến. Chu Lạc chiếu hai người có chút chắp tay nói, lần này đa tạ hai vị trưởng môn biệt thủ, bất quá Viêm Dương Tông đã suy tàn, đến tiếp sau sự tình liền do ta Chu gia xử lý, mong rằng hai vị thông cảm. Tuyết Giao khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia bất mãn: "Chu lão tổ, cái này Viêm Dương Tông tài nguyên cùng lãnh địa, chúng ta cũng bỏ ra rất nhiều, an bài như thế, phải chăng không ổn?" Một bên Thanh Quang phái trưởng môn cũng phụ họa nói: "Đúng vậy à, Chu lão tổ, lần này đại chiến chúng ta đều có tổn thất, lẽ ra cộng đồng chia cắt mới là. Bọn hắn cũng không phải tới này khi miễn phí sức lao động." Mặc dù Chu Lạc ở trong thư không có hứa hẹn Viêm Dương Tông tài nguyên, nhưng dựa theo quy củ, cái này vốn hẳn nên thế lực ba bên lẫn nhau chia cắt. Chu Lạc nghiêm sắc mặt, ánh mắt kiên định nhìn về phía hai người: "Hai vị, ta Chu gia cùng Viêm Dương Tông oán hận chất chứa đã lâu, lần này đại chiến, ta Chu gia cũng là tổn thất nặng nề. Huống hồ, cái này Viêm Dương Tông cùng ta Chu gia có rất nhiều gốc mắc, do ta Chu gia tiếp quản, mới có thể xử lý thích đáng, tránh cho sinh thêm sự cố. Ta Chu Mô ở đây hứa hẹn, ngày sau nếu có cần, Chu gia định đương hồi báo hai vị." Tuyết Giao cùng Thanh Quang phái trưởng môn liếc nhau, nhìn thấy Chu Lạc cái kia không thể nghi ngờ ánh mắt, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng cũng hiểu biết Chu Lạc lời nói không loa, lại không nguyện vào lúc này cùng Chu Lạc trở mặt. Tuyết Giao hừ nhẹ một tiếng: "Hy vọng Chu lão tổ chớ có quên hôm nay nói như vậy." Nói đi, liền dẫn Tuyết Nguyệt các đám người rời đi. Thanh Quang phái trưởng môn cũng khẽ lắc đầu, xuất lĩnh đệ tử rời đi. Chu Lạc nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, có chút nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn bắt đầu chỉ huy Chu gia đám người xử lý sau khi chiến đấu công việc. Chu gia các tu sĩ cấp tốc hành động, cứu chữa phe mình người bị thương, cũng đem Viêm Dương Tông đệ tử hạch tâm cùng cao tầng dần dần chế ngự. Đối với những đệ tử bình thường kia, Chu Lạc hạ lệnh đem nó xua tan, chỉ cảnh cáo bọn hắn không được lại lấy Viêm Dương Tông tên làm việc, nếu không tuyệt không khinh suất tha thứ. Tại tiếp quản Viêm Dương Tông tài nguyên trong quá trình, Chu Lạc tự mình giám sát. Viêm Dương Tông bảo khố bị mở ra, bên trong chất đầy các loại chân quý pháp bảo, vật liệu, đan dược cùng công pháp bí tịch. Những tài nguyên này, mỗi một kiện đều giá trị liên thành, để Chu gia đám người hoa mắt. Chu Lạc nhìn xem những tài nguyên này, trong lòng cũng không vui sướng, hắn biết, đây đều là chiến tranh đại giới. trừ bảo khố, Viêm Dương Tông linh điển, khoáng mạch các loại tư nguyên cũng cực kỳ phong phú. Chu Lạc an bài Chu gia chuyên gia phụ trách quản lý cùng khai phát, bảo đảm những tài nguyên này có thể có được hợp lý lợi dụng, là Chu gia phát triển cung cấp trợ lực. Đồng thời, hắn cũng hạ lệnh chữa trị Viêm Dương Tông lãnh địa, nơi này sẽ thành Chu gia mới căn cơ một trong. Tại xử lý xong những này chuyện quan trọng vụ sau, Chu Lạc triệu tập Chu gia nhân vật trọng yếu, bắt đầu thương thảo sự phát triển của tương lai kế hoạch. Trên chiến thuyền, bầu không khí nhiệt liệt mà nghiêm túc. Một vị trưởng lão hưng phấn mà nói ra, "Lão tổ, lần này chúng ta thu được Viêm Dương Tông tài nguyên, gia tộc thực lực chắc chắn tăng nhiều, ngày sau tại tu tiên giới, chúng ta Chu gia nhất định có thể tiến thêm một bước." Chu Lạc khẽ gật đầu, nhưng lại cau mày nói, "Lần này mặc dù thắng, nhưng chúng ta không có khả năng thất lở. Viêm Dương Tông hủy diệt, nhất định gây nên thế lực khác chú ý, chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị ứng đối. Đồng thời, gia tộc phát triển không thể chỉ ỷ lại những tài nguyên này, còn muốn chú trọng bồi dưỡng hậu bối, tăng lên gia tộc thực lực tổng hợp." Đám người nhao nhao gật đầu, sau đó liền bắt đầu kỹ càng thảo luận lập nghiệp tộc phát triển các hạng công việc, bao quát tài nguyên phân phối, tử đệ bồi dưỡng, phòng ngự bố trí chờ chút. Chu Lạc ở một bên cẩn thận lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra ý kiến của mình. Lúc này, phụ trách ở tiền tuyến quản lý gia chủ Chu Vi đi kinh hỉ chạy đến, đối với Chu Lạc đạo: "Phụ thân, chúng ta phát hiện một chỗ tài nguyên trọng địa, nên như thế nào phân phối?" Chu Lạc ánh mắt lấp lóe, quyết định tự mình đi nhìn xem. Kết quả là, Chu gia đội ngũ như một đầu uy nghiêm cự long, chậm rãi hướng về Viêm Dương Tông tài nguyên trọng địa xuất phát. Trên bầu trời, Chu gia phi hạm che khuất bầu trời, thân hạm khắc họa phù văn lóe ra thần bí quang mang, linh lực ba động như là sóng biển mãnh liệt, từng đợt hướng bốn phía quét tán. Mỗi một chiếc phi hạm đều giống như một tòa pháo đài di động, tản ra làm cho người kính ý khí tức. Khi bọn hắn đến Viêm Dương Tông bảo khố trước, cảnh tượng kia càng là cực kỳ chấn động. Bảo khố tựa như một tòa cổ lão cự thú, lặng lặng ẩn nút tại trên đại địa. To lớn cửa cao tới trăm trượng, do cả khối thiên thạch ngôi sao đúc thành, vẫn thạch hướng thiên nhiên đường vân cùng nhân công khắc họa phù văn đan vào một chỗ, lưu động như nham tương giống như ngọn lửa nóng bỏng linh lực. Những ngọn lửa này linh lực cũng không phải là phổ thông phán hỏa, mà là dung hợp Viêm Dương Tông ngàn năm truyền thừa Thái Dương chân hỏa chi lực, mỗi một tia hỏa diễm đều phảng phất là một cái gào thét hỏa linh, điên cuồng thiêu đốt lên, ý đồ ngăn cản bất luận cái gì người đến gần. Chu Lạc vẻ mặt nghiêm túc đứng tại bảo khố trước cửa, thân ảnh của hắn tại cái này to lớn bảo khố trước lộ ra nhỏ bé nhưng lại không gì sánh được kiên nghị. Hắn hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi nâng lên, trong chốc lát, linh lực của toàn thân hắn giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra. Linh lực bày biện ra ngũ thải ban lan quang mang, mỗi một loại nhan sắc đều đại biểu cho một loại lực lượng pháp tắc, những lực lượng pháp tắc này tại trùng quanh hắn xoay quanh xoắn lẫn, tạo thành một bức chói lọi mà thần bí bức tranh. Theo Chu Lạc hai tay nhanh chóng kết ấn, linh lực của hắn hóa thành từng đạo thực chất hóa mũi tên ánh sáng, như là sao chổi bắn về phía bảo khố cửa lớn. Quang tiễn cùng trên cửa hỏa diễm linh lực gặp nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Thanh âm kia như là lúc vũ trụ mới sơ khai tiếng vang, chấn động đến đại địa run rẩy, những ngọn núi xung quanh tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, cự thạch lăn xuống, khói bụi tràn ngập. Bảo khố trên cửa chính hỏa diễm linh lực bị quang tiễn trùng kích đến văng tứ phía, như là nở rộ pháo hoa, mỗi một đóa hỏa hoa đều có hủy diệt hết thể lực lượng, đem chúng quanh thổ địa trong nháy mắt nung cháy, hình thành từng mảnh cháy đen vết tích. Nhưng mà, cấm chế của bảo khố ương ngạnh chống tự lại. Trên cửa phù văn bắt đầu lóe ra càng thêm hào quang chói sáng, bọn chúng hấp thu chúng quanh hỏa diễm linh lực, tạo thành một cái cự đại hỏa diễm hộ thuẫn. Chu Lạc thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, trong miệng nói lẩm bẩm. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Mỗi một cái âm tiết đều hóa thành một đạo linh lực ba động, dung nhập vào chúng quanh lực lượng pháp tắc bên trong. Đột nhiên, hắn hét lớn một tiếng, hai tay bỗng nhiên đẩy về phía trước ra. Chỉ gặp quay chung quanh ở bên cạnh hắn lực lượng pháp tắc trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy linh lực. Trung tâm vòng xoáy là một mảnh thâm thúy hắc ám, phản phất có thể thôn vệ hết thảy, trung quanh thì là hào quang năm màu, giống như một đạo hoa mỹ cầu vồng. Cái này vòng xoáy linh lực hướng phía bảo khố cửa lớn quét sạch mà đi, cùng hỏa diễm hộ thuẫn đụng vào nhau. Trong chốc lát, thiên địa vì đó biến sắc, trên bầu thiên nguyên bản trời xanh mây trắng bị nguồn lực lượng này trùng kích không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một mảnh ngũ thải ban lan cùng hỏa hồng xen lẫn cảnh tượng. Quang mang quá mức lóa mắt, như là vô số cái thái dương đồng thời bộc phát, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Lực trùng kích kia như là vũ trụ nổ lớn bình thường, lấy bảo khố làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán ra một cỗ cường đại sóng năng lượng. Sóng năng lượng trổ đến, hết thảy đều bị san thành bình địa. Viêm Dương Tông nguyên bản kiến trúc hùng vĩ tại dưới nguồn lực lượng này như giấy mỏng giống như sụp đổ, mặt đất bị xé nứt ra từng đạo khe nứt to lớn, trong cái khe phun ra nóng bỏng nham tương, phảng phất đại địa đều đang đau khổ thân âm. Tại cái này kịch liệt trong đụng chạm, hỏa diễm hộ thuẫn bắt đầu xuất hiện vết rách. Những cái kia thần thú đồ án tại vòng xoáy thôn vệ bên dưới dần dần tiêu tán, hộ thuẫn bên trên phủ văn cũng bắt đầu lấp loé không yên. Theo một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh, hỏa diễm hộ thuẫn rốt cục phá toái, hóa thành vô số hỏa diễm mảnh vỡ phiêu tán ở trong không khí. Bảo khố trên cửa chính thiên thạch ngôi sao cũng tại dưới nguồn lực lượng này xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt, như là phá toái mạng nhện.